Cho nên, Vung U Tuyệt mặc dù là một nơi hiếm thấy địa phương, có thể lại không có nhiều ít võ giả nguyện ý tiến vào trong đó. Nhưng căn cứ Huyền Hàn Ngọc nói, cái này Vung U Tuyệt là một người thời đại thượng cổ chí cường giả tọa hóa chỗ, trong đó rất có thể tồn tại vị trí cường giả lưu lại truyền thừa. Nếu như thông thường chí cường lưu lại truyền thừa, Diệp Thần còn không sẽ biết bao để ý, dẫu sao hắn Diệp Thần thiếu cái gì, chính là không thiếu truyền thừa. Có thể tên này chí cường giả ở thời đại thượng cổ là bị gọi chi là hủy diệt chí tôn tồn tại. Tại sao được gọi là hủy diệt tôn sư? Bởi vì tên này chí cường cùng Diệp Thần như nhau, nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Duy nhất khác biệt chính là tên này chí cường tu tập hủy diệt mộ đạo, ước chừng hơn 10.000 năm. Dù cho Diệp Thần võ đạo thiên tư ưu tú cực kỳ, nhưng đối với hủy diệt mộ đạo linh mộ, vậy xa không cái này hủy diệt tôn sư có thể so. Cho nên ở Huyền Hàn Ngọc dưới sự chỉ điểm, Diệp Thần liền thời gian đầu tiên hướng cái hướng kia đi. Nếu như lấy được cái này hủy diệt chí tôn truyền thừa, đối với hủy diệt lực nắm trong tay, cùng với hủy diệt mộ đạo linh mộ, đều đưa sẽ có được to lớn tăng lên. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị trực tiếp tiếp tục đi đường, chờ đợi Vùng U Tuyệt mở lúc đó, hắn thần sắc nhưng là khẽ động, chân mày khinh thiêu, hướng dưới chân đen nhánh kia sâm trong rừng nơi nào đó nhìn. Vẫn còn có mấy người, chẳng lẽ là giống như hắn mục đích? Phía dưới, Lãnh Bình các người rốt cuộc dừng lại, thật dài thở ra một hơi. Lãnh Bình đem Dương Tử Hân ném ở trên mặt đất, sau đó lại là cười đối với Dương Tử Hân nói, bé cưng, hiện tại cũng chưa có người quấy rầy ta. Dứt lời, hắn từng bước chậm rãi hướng Dương Tử Hân bước đi. Dương Tử Hân chỉ có thể tuyệt vọng, sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Lãnh Bình nhưng cũng không nóng nảy, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười một chút xíu đến gần, tựa như đang chơi làm mình con mồi vậy. Nhưng vào lúc này, Thạch Tâm, Thạch Ý nhưng là hai miệng đồng thanh nói, công tử, nơi đây vẫn không an toàn, có người đang ngó chừng chúng ta. Lần này, Lãnh Bình có chút nổi giận. Mình cũng rời đi xa như vậy, làm sao kia đều có người nhìn chằm chằm mình? Giới vực thành bên bờ chi địa nhưng mà cực kỳ nguy hiểm à, kia có nhiều như vậy người. Hắn tức giận lan truyền linh thức, nhất thời phát hiện Diệp Thần tồn tại. Bất quá hắn khỏe miệng vậy xuất hiện một đạo nụ cười, bởi vì đối phương bất quá là hỗn độn cảnh 4 tầng thiên. Con kiến hôi. Hắn cười lạnh một tiếng, Thạch Tâm, Thạch Ý, người này hỗn độn cảnh 4 tầng thiên, các ngươi luôn không khả năng lại không công mà về đi. Lần này, ta muốn an tĩnh tuyệt đối. Ừ. Thạch Tâm, Thạch Ý con ngươi đông lại một cái, sát ý hồi sinh. Hỗn độn cảnh 4 tầng thiên và mới vừa rồi cái đó có thể vượt qua thiên thần đỉnh cấp cự kiếm nam tử cũng không là một chuyện. Bọn họ có tuyệt đối tự tin. Rất nhanh, không giới lâm bầu trời, Diệp Thần thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ. Hai cái bóng đen ở trước người của nó trước mắt, liền hóa thành hai người dung mạo giống nhau người trung niên. Chính là vậy Thạch Tâm, Thạch Ý. Diệp Thần nhàn nhạt nói, hai vị, có chuyện. Thạch Tâm Thạch Ý hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương rừng rưng. Thằng nhóc này, quả nhiên chỉ là một người hỗn độn cảnh ra dưới. Loại rác dưới này, thấy bọn họ hai người thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện ở mình trước mắt, không nghĩ làm sao chạy trốn, còn đứng ở chỗ này trang ổn định, còn dám hỏi bọn họ có chuyện. Thạch Tâm cười lạnh nói, một tên phế vật, ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì chứ? Ngươi không biết khắp nơi loạn xem là sẽ chết người sao? Thạch Ý nói, ha ha, có chuyện. Chúng ta ngược lại thật có chút việc. Diệp Thần nghe vậy, cười, hắn nhìn Thạch Tâm cùng Thạch Ý, ánh mắt chút nào không lùi nói, loạn xem, có thể chết hay không, ta không biết, nhưng, nếu như có người, ở ta trước mặt tìm chết nói, ta biết người kia, nhất định sẽ chết. Toàn bộ không giới lâm bầu trời, ngay tức thì tĩnh mịch. Thạch Tâm cùng Thạch Ý, đều có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này nói cái gì? Một cái hỗn độn cảnh phế vật, lại khiêu khích bọn họ. Một khắc sau. Thiên thần cảnh hậu kỳ vậy hơi thở cùng bạo, liền từ hai người trong cơ thể bộc phát ra, trong mắt của bọn họ giờ phút này đã trải rộng tiêm máu, tức giận đến tột đỉnh, giống như là hai cái cắn người khác chó điên vậy, trợn mắt nhìn Diệp Thần. Nếu như đem ánh mắt đổi thành kiếm mà nói, Diệp Thần giờ phút này sợ rằng đã bị thiên kiếm vặn ngắt. Hắn hai người chúng ta nhưng mà lánh ra người làm à, vẫn là thân phận cực cao người làm. Cho dù chỉ là tách ra, nhưng tách ra vậy vẫn là lánh ra một phần chia. Bình thường, trừ lánh ra người, toàn bộ giới vực thành khu vực, ai dám đối với bọn họ nói như vậy? Cho dù là cùng cấp võ giả, thậm chí tu vi cường đại hơn bọn họ không ít võ giả, đối với bọn họ đều là lấy lễ đối đại à? Hai người nháy mắt liền nổi cơn thịnh nộ, bọn họ cổ tay lột, lại đều là lấy ra một chuôi kiểu dáng giống nhau, tản ra nồng nặc sát khí cái dịu lớn. Hiển nhiên, cái này hai chuôi cái dịu lớn không biết dính liền bao nhiêu người máu tươi. Một khắc sau, hai người sau lưng đồng thời hiện ra một tôn màu máu quỷ phật hư ảnh, canh hôi huyết khí ở trên không khí bên trong đồng bền, quỷ phật hiện ra ngay tức thì, hai người bề mặt hiện ra đạo đạo gần xanh, hơi thở cũng cường đại hơn liền một phần. Đá này tim cùng Thạch Ý là thật nổi giận à, đối phó nhìn qua chỉ có hỗn độn cảnh thực lực Diệp Thần, lại là sử dụng máu này Phật bí pháp. Thạch Tâm cùng Thạch Ý, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, máu này Phật bí pháp, phẩm cấp cực cao, coi như là hai người cường đại nhất lá bài tẩy, sở dĩ đối phó một cái hỗn độn cảnh phế vật, cũng phải thi triển như vậy thủ đoạn, là bởi vì là, bọn họ muốn cho Diệp Thần trước khi chết, cảm thụ đến mức tận cùng sợ hãi. Máu kia khí bồng bềnh tới giữa, lại là đem một phe này thế giới thổi phồng được giống như địa ngục vậy. Chương 3232, Đạo Tâm Thể. Hai người hai miệng đồng thanh gầm hét lên, không biết sống chết phế vật, lão tử phải đem ngươi nghiền thành cát bã. Bọn họ cả người bắp thịt rung động, dâng trào linh lực, giống như thác nước vậy bơm vào nhập cây búa lớn trong tay bên trong, huyết khí nồng nặc, quấn quanh ở lớn dịu mũi bên trên, một cổ vô cùng hung man võ ý ở trong huyết khí kích động mở, bá đạo, lạnh thấu xương dịu ý, bắt đầu sôi trào. Huyết long phách thiên dịu. Một dịu chém ra, huyết khí ngưng tụ, hóa thành hai đạo vô cùng hung ác, dường như muốn đem thiên địa xé nát dịu ý cự long, hướng Diệp Thần gào thét đi, chỗ đi qua, không gian bể tan cảnh, liền liền dưới bản chân vậy phiến không giới lâm, cũng bởi vì cái này hai dịu, xuất hiện hai đạo vô cùng to lớn, thâm thúy cái hở. Cái này, vẫn là giới vực thành, không gian cùng với mặt đất vân vân, cũng không có so vững chắc nguyên nhân, nếu là ở thần quốc cái này hai dịu đủ để đem làm cho cả thần quốc động đất chứ. Hơn nữa, Thạch Tâm Thạch Ý hai người, là sinh đôi, thở nhỏ liền tâm ý tương thông, dưới sự liên thủ thi triển công kích, lại là phối hợp được gần như không chê vào đâu được. Đây cũng không phải là một thêm một, tương đương với hai đơn giản như vậy à. Cái này hai dịu, phối hợp dưới, cơ hồ đem Diệp Thần hết thể tránh né đường tắt, cũng phong kín. Hai người, nếu như gặp thực lực hơi kém một chút thiên thần cảnh hậu kỳ võ giả, nói không chừng, cũng có sức đánh một trận liền à. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đã là một người chết. Diệp Thần đối mặt cái này kinh thiên huyết long, nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, cổ tay lột, một chôi đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Trước đây đột phá đến hỗn độn cảnh 4 tầng thiên sau đó, vừa vặn cần người đưa cho hắn thử một chút kiếm, hai cái thiên thần cảnh 7 tầng thiên tồn tại. Cho hắn thử kiếm, vừa vặn. Hồng Ngông cổ pháp cũng không xứng hắn đối với cái này hai người sử dụng. Ở nơi này huyết long sắp đem Diệp Thần cắn nuốt một khắc trước, Diệp Thần ra tay. Chân võ ý, kích động mở ra, tầng 7 huyết quang tách thả ra, phần huyết quyết trình độ cao nhất vận chuyển, phá thiên lực, ở bắp thịt bên trong bành trướng, trong tay sát kiếm vũ động, mang theo một đạo dùng mình bốn phía tuyệt mạnh kiếm mang, Diệt Thiên kiếm quyết thi triển, khí tức hủy diệt, dần dần ở kiếm phong bên trên ngưng tụ, kèm theo vậy lẫm liệt kiếm quang, cùng lục đạo kiếm ý cùng nhau, gào thét ra. Giờ khắc này, thời không phảng phất ngừng. Thông thiên kiếm quang, ở nơi này không giới lâm bầu trời long lánh, phảng phất đem cả thế giới đều phải chia làm hai vậy. Giờ phút này, đã đi tới Dương Tử Hân trước người, một cái chân đạp ở Dương Tử Hân quần tím, chính diện lộ vô cùng đói khát vẻ, chuẩn bị đối với Dương Tử Hân ra tay lãnh mình, cũng là không khỏi được thần sắc như thường, ngẩng đầu lên, hướng bầu trời bên trong, đạo kiếm quang kia nhìn, trong mắt ẩn hiện vẻ kinh nghi. Cho dù là cách nhau xa như vậy, hắn cũng cảm nhận được kiếm quang này bên trong hàm chứa cực kỳ cường đại lực tàn phá. Tu là thiên thần cảnh tầng 8 thiên lại cách xa chiến trường lãnh mình, còn như vậy, chớ nói chi là Thạch Tâm cùng Thạch Ý. Giờ phút này, trên mặt bọn hắn tàn nhẫn, là máu vẻ, đã sớm không còn gì vô tổn, chỉ còn lại có phát ra từ cốt tủy sợ hãi. Đối mặt Diệp Thần chém ra hủy diệt một kiếm, nguyên bản gò má đen thui, cũng ngay tức thì trắng bệch không máu dậy rồi ạ. Ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Liên liên phía sau hai người, vậy nhìn như ác thần giống vậy huyết Phật hư ảnh, đều ở đây Diệp Thần một kiếm này hơi thở bên trong, bắt đầu mơ hồ, tiêu tán đứng lên. Nháy mắt tức thì, vậy hai cái cuồng bạo vô cùng kinh thiên huyết long, liền ở kiếm quang bên trong, như mặt trời xuân dung tuyết vậy, thật nhanh tan rã đứng lên. Liên một cái hô hấp, cũng không có chống đỡ đến. Thạch Tâm cùng Thạch Ý, giờ phút này, thật sợ à? Sợ hãi đến tâm đảm câu liệt trình độ. Đồng thời, còn có nghi ngờ, to lớn đến làm bọn họ võ đạo suy nghĩ, thế giới quan cũng làm hỏng mất nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Một người hỗn độn cảnh tồn tại làm sao có thể chém ra cái này giống như xuất từ ma tay thần một kiếm ạ? Bọn họ không để ý hết thảy thiêu đốt máu tươi, vô số pháp khí hộ thân bắn ra, lượn lờ ở hai người quanh người, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo huyết ảnh, thuận tiện lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương xa bay vút đi. Diệp Thần nhìn hai người liều mạng chạy thục mạng hình dáng, trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo sát ý, nhàn nhạt nói, "Ta nói, ở ta trước mặt tự tìm cái chết, nhất định sẽ chết, các ngươi còn lấy là có thể chạy thoát sao?" Thoáng qua, kinh khủng tia kiếm mang bên trên, ánh sáng lạnh lẽo một thịnh, liền hóa thành diệt thế sao xa vậy, chia làm hai, hướng Thạch Tâm cùng Thạch Ý, cực nhanh đi. Âm hai tiếng nổ, giống như chín tầng trời chân thần, rơi xuống lôi phạt vậy, ở không giới lâm bầu trời bùng nổ. Tiếng vang lớn bên trong, mơ hồ còn vang lên hai đạo vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Một khắc sau, ánh sáng tiêu tán, cái này hai người ở giới vực thành khu vực tung hoành thật lâu thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy từ trên thế giới biến mất, liền dấu vết cũng không có để lại. Lãnh Bình đứng tại chỗ, ngu. Hắn như thế nào không cảm giác được Thạch Tâm cùng Thạch Ý đã bị tàn sát. Vốn cho là chỉ là gặp được một cái ở không thích hợp thời gian, xuất hiện ở không địa phương thích hợp quỷ xui xẻo, có thể bây giờ nhìn lại, hắn hình như là đá tấm sắt à. Một kiếm trong nháy mắt giết Thạch Tâm cùng Thạch Ý. Thực lực này sợ rằng cũng có thể so với mình chứ. Ngay tại lúc này, trong hư không chập chờn cùng nhau, Diệp Thần liền xuất hiện ở Lãnh Bình trước mặt. Hắn thần sắc hơi rét nhìn Lãnh Bình nói, "Là ngươi bảo bọn hắn tới giết ta?" Lãnh Bình vô luận từ khí độ vẫn là tu vi trên xem ra, hiển nhiên là hai người kia chủ tử, không có Lãnh Bình phân phó, hai người nào dám tùy ý hành động. Mà làm Lãnh Bình thấy rõ ràng Diệp Thần tu vi sau đó, nhưng là hơn nữa kinh hãi. Thằng nhóc này làm sao mới hỗn độn cảnh? Ở hắn xem ra, đối phương chí ít cũng là thiên thần tầng 8 thiên mới đúng a. Hắn nhìn ra được Diệp Thần cũng không có áp chế tu vi, còn như cái gì nút ở Diệp Thần bên người cường giả, càng không có thể, bây giờ còn có cái gì ẩn nút cần thiết. Nên đi ra, sớm đi ra. Có thể như vậy thì lộ vẻ được Diệp Thần, hơn nữa quỷ dị ạ. Trong ngay mắt, Lãnh Bình óc nhanh chóng vận chuyển, vậy đôi cặp mắt nhỏ dài đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ thằng nhóc này là mượn cường đại gì hậu thủ? Ha ha, nếu là như vậy mà nói thì dễ làm. Thật ra thì, mặc dù Diệp Thần giết trong nháy mắt Thạch Tâm cùng Thạch Ý, để cho Lãnh Bình vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Dẫu sao, Diệp Thần một kiếm kia còn không có cho hắn không cách nào địch nổi cảm giác. Tu vi bước vào thiên thần cảnh sau này, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng giống như thiên uyên. Mà Diệp Thần, như là dựa vào ngoại lực, mà không phải là thực lực bản thân làm được, vậy thì càng tốt đối phó. Nguyên bản, bởi vì cái này bất ngờ xuất hiện nam tử, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ chờ mong Dương Tử Hân, lúc này, ánh mắt lại lần ảm đạm xuống, hiện lên vẻ thất vọng. Hiển nhiên, nàng ý tưởng và Lãnh Bình kém không nhiều. Lãnh Bình thần sắc bình tĩnh nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói, "À, ngươi đang nói gì, buồn công tử, nhưng mà một chút cũng không biết." Diệp Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ngã nhào trên đất Dương Tử Hân nói, "Hắn nói là sự thật." Lãnh Bình ánh mắt trầm xuống nói, "Làm sao, ngươi không tin ta nói? Coi như nữ nhân này nói là ta làm, là có thể chứng minh nàng nói thật." Diệp Thần khinh thường cười một tiếng nói, "Tin tưởng. Hai người các ngươi, nếu như đều nguyện ý lấy đạo tâm dạy thể, ta chỉ tin tưởng các ngươi nói." Chương 3233, ta tất giết liền. Lời vừa nói ra, Lãnh Bình thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt sát ý phun trào. Thằng nhóc này, cho mặt không biết xấu hổ. Thật lấy là, mình giết hai cái người làm, liền vô địch, liền có thể nghịch thiên. Trên đất, nguyên buồn đã tuyệt vọng Dương Tử Hân, giờ phút này cũng là đôi mi thanh tú hơi nhăn nhìn Diệp Thần, ánh mắt không ngừng chớp động, Diệp Thần thái độ quả thật làm cho nàng vậy cảm thấy vô cùng là kỳ quái, chẳng lẽ, cái này nhìn bất quá là hỗn độn cảnh võ giả, cho dù đối mặt Lãnh Bình cũng có lòng tin đánh một trận. Nghĩ tới đây, Dương Tử Hân mắt đẹp ngay tức thì sáng lên, giống như người chết chìm, bắt được một cái phao cứu mạng vậy, không chút do dự mở miệng nói, "Ta, Dương Tử Hân, lấy đạo tâm thể, mới vừa rồi chính là người này mệnh lệnh vậy hai cái người làm đuổi giết các hạ." Diệp Thần nhìn Lãnh Bình dần dần khó xem sắc mặt, khẽ mỉm cười nói, "Ừ, hiện tại đến ngươi, ngươi nếu như vậy lấy đạo tâm thể, chuyện này cứ tính như vậy, như thế nào?" Lãnh Bình sắc mặt hoàn toàn băng hàn liền xuống. "Lấy đạo tâm thể? Đến thiên thần cảnh tầng 8 thiên tầng thứ này, đạo tâm thể có thể không phải là đùa ạ? Một khi tẩu hỏa nhập ma, hoặc là gặp phải tâm ma cắn trả, hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Lấy Lãnh Bình vậy cẩn thận, tích mệnh tính cách, làm sao dám đánh cuộc?" Diệp Thần nhìn Lãnh Bình thần sắc, ánh mắt nghiền ngẫm, hắn cùng nhau đi tới nếu như còn không nhìn ra ai là nói thật, ai là nói dối mà nói, đã sớm bị người chơi chết, cho dù cái này Lãnh Bình thật lấy đạo tâm thể, Diệp Thần vậy sẽ không bỏ qua hắn. Dĩ nhiên, hắn biết Lãnh Bình 100% không dám. Lãnh Bình ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên mở miệng nói, "Thằng nhóc, ngươi có biết bổn công tử là người nào?" Không đợi Diệp Thần mở miệng, Lãnh Bình liền nghiêm túc quát một tiếng nói, "Bổn công tử, tên là Lãnh Bình, là cái này giới vực thành Lãnh gia người, cũng là vực ngoại Lãnh gia người. Ngươi một tên phế vật cũng dám trêu chọc ta. Thừa dịp hiện tại, bổn công tử cho ngươi cơ hội thời điểm, nhanh chóng cho bổn công tử cút, biết không? Ngươi là Lãnh gia người." Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không nhịn được kinh hô một tiếng. "Lãnh gia?" Cái đó cùng hắn Diệp Thần không đội trời chung Lãnh gia. Nhìn Diệp Thần vậy rung động hình dáng, Lãnh Bình hài lòng cười. Mà nguyên bản mắt đẹp sáng lên Dương Tử Hân, nhưng là lần nữa mặt hiện vẻ tuyệt vọng, đúng vậy, cái này coi như thần bí, coi như có hơn người thực lực, thì thế nào? Cái này giới vực thành, có mấy người dám trêu chọc Lãnh gia? Đặc biệt là ở khu vực này hoàn toàn thuộc về Lãnh gia địa bàn à? Ngay tại hắn hai người chúng ta cũng lấy là Diệp Thần muốn thối lui thời điểm, một cổ sát ý kinh thiên, nhưng là chợt từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra. Giờ khắc này, Diệp Thần sau lưng giống như đứng lên một tòa vạn trượng núi thây dưới là giống như mênh mông giống vậy vô tận biển máu. Vậy khí thế kinh khủng, làm thiên địa cũng làm chấn động tùng, thật tựa như cùng từ địa ngục mà đến Tu La chiến thần vậy. Nguyên bản, Diệp Thần ở chấn thần tháp bên trong trải qua thượng cổ đại chiến, cũng đã luyện liền vô cùng sơ xác tiêu điều khí thế, hôm nay lại là chém giết không ít ma tộc. Hắn giết phát cáo hạng tầng thứ, có thể tưởng tượng được. Trong chốc lát, Dương Tử Hân và Lãnh Bình đều là làm chấn nhất à. Cái này phải giết bao nhiêu người, vẫn là khá là cường đại tồn tại, mới có thể ngưng luyện ra sát khí, sát ý à. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Diệp Thần nghe được Lãnh gia danh hiệu, còn dám buộc phát ra sát ý như vậy. Gặp qua không sợ chết, không gặp qua chủ động tìm chết à. Một khắc sau, một cổ thông thiên yêu khí từ Diệp Thần trên mình dâng lên, thần ma luân hồi quyết trình độ cao nhất vận chuyển, thậm chí, sát kiếm bên trên khó hiểu hơi thở dạo dược, liền kiếm hồn lực lượng cũng vận dụng. Diệp Thần, sát ý đã quyết. Nếu trước mắt là tất giết liền người, như vậy liền không có chút nào nương tay cần thiết, dùng hết toàn lực, đem chi nghiền thành sám. Lãnh Bình nơi nào biết, mình không nói ra mình thân phận khá tốt, nói ra, đó là liền từng tia sống tiếp có thể, cũng không có. Một kiếm chém ra. Cực kỳ kinh khủng một kiếm, vô tận kiếm y đem một phe này thiên địa hoàn toàn phong tỏa, khí tức hủy diệt, ở lạnh như băng kiếm quang bên trong gào thét, ngay tức thì, cái này không giới lâm, ở Diệp Thần dưới một kiếm, tựa như hóa thành vực sâu hủy diệt vậy. Đối mặt một kiếm này, Lãnh Bình sắc mặt cũng biến, một kiếm này để cho nó cảm nhận được liền sinh tử mùi vị. Một chôi loáng trường kiếm màu vàng xuất hiện ở trong tay, trường kiếm trên thân kiếm, vô số màu vàng phù văn lượn lờ, kiếm khí vô cùng đậm đà, bất ngờ là một chôi đạo khí. Hắn cắn răng một cái, cả người tinh máu sôi trào, quát lên một tiếng lớn nói, "Ngưng Thiên kiếm." Trường kiếm trong tay liền múa, ngay tức thì nhốn nháo dù sao cũng lần, kiếm mang xen lẫn, hóa thành một đạo tuyệt mạnh kiếm trận, kiếm trận bên trong, hư không bể tan cảnh, vạn vật bị cắt kim loại trở thành hư không, lạnh như băng kiếm khí mãnh liệt, phảng phất liền thương khung đều phải làm ngưng kết vậy. Lãnh Bình một kiếm này, một chút đều không yếu. Thậm chí, ở nơi này trạng thái cực hạn, không tiếc hậu quả điên cuồng cháy máu tươi, tiêu hao linh khí dưới tình huống, mơ hồ đều phải vượt qua mình cực hạn à. Dương Tử Hân vậy không khỏi khẩn trương, Diệp Thần một kiếm này mặc dù vô cùng khủng bố, có thể từ mới vừa rồi đối mặt Thạch Tâm Thạch Ý đánh một trận xem ra, Diệp Thần thực lực tựa hồ cũng không có vượt qua Thiên Thần cảnh tầng 8 trời ạ. Đối mặt Lãnh Bình một kiếm này, thắng bại còn chưa nhất định. Lãnh Bình mặt hiện vẻ dữ tợn, cái này thứ không biết chết sống, thật đúng là lấy là buồn công tử, sợ ngươi. Mặc dù tổn hao một chút căn nguyên, thọ nguyên vân vân, nhưng cùng chi chém chết Diệp Thần so sánh, cũng không coi vào đâu. Một cái hơn 20 tuổi, có Thiên Thần cảnh hậu kỳ thực lực, còn nắm giữ hủy diệt bộ đạo, lại hướng Lãnh ra, vô cùng cừu hận yêu nghiệt, làm sao có thể để cho hắn còn sống. Một khắc sau, kim quang kia chói mắt kiếm trận, cùng Diệp Thần chém ra kiếm mang, đụng nhau. Thiên địa làm động lại. Vậy ngưng thiên kiếm biến thành kiếm trận, ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, nhưng lại im hơi lặng tiếng bể nát à. Không có chút nào sức đề kháng, giống như thủy tinh vậy bể nát. Lãnh Bình sắc mặt, giống như gặp gỡ gió báo biển khơi vậy, ngay tức thì cũng biến. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn hướng mình, chấn áp xuống đạo kiếm quang kia, vô cùng là thê lương thét to, tại sao có thể như vậy? Một kiếm này, làm sao sẽ mạnh như thế? Một kiếm này, so với Diệp Thần chém chết Thạch Tâm Thạch Ý một kiếm kia, mạnh, đâu chỉ gấp trăm ngàn lần à. Lãnh Bình nơi nào biết, Diệp Thần đối mặt Thạch Tâm Thạch Ý, căn bản không có động dùng toàn lực. Bất luận là thiên yêu thân thể, vẫn là kiếm hồn huyền hàn ngọc lực lượng, cũng không có đụng tới. Lãnh Bình tâm thần đều phải sẽ à, ở đó trình độ cao nhất kinh khủng kiếm quang trước mặt, đạo tâm đều phải bị đè tồi tệ, hắn giống như là sắp bị giết heo vậy, phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết nói, ngươi không thể giết ta. Ta là Lãnh gia người, ngươi không thể giết ta à? Diệp Thần nhàn nhạt nói, người khác ta có thể không giết, Lãnh gia người, ta tất giết liền. Nháy mắt, kiếm mang bạo tránh, đem cái này Lãnh gia tách ra con trai trưởng, hoàn toàn biến thành hư không, liền thần hồn cũng bị sát kiếm cắn nuốt. Chương 3234, lai lịch. Diệp Thần vung tay lên, đem Lãnh Bình túi đựng đồ thu vào trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phía trên đất Dương Tử Hân. Giờ phút này, Dương Tử Hân còn đắm chìm trong Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết Lãnh Bình rung động bên trong, chưa bình phục. Diệp Thần mở miệng nói, ngươi không có sao chứ? Dương Tử Hân nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng lỗ mũi đau xót, mặt đẹp bên trên thoáng qua vô cùng là hủy khuất thần sắc, một khắc sau lại là trực tiếp hu hu khóc giống lên. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được sững sốt một chút. Hắn thần sắc cổ quái nhìn Dương Tử Hân, cô gái này lại khóc. Võ đạo thế giới, bất luận trai gái, phần lớn đều là tâm trí bền bỉ hạng người. Diệp Thần nhưng mà thật lâu không nhìn thấy có người ở trước mặt hắn như vậy than vãn khóc lớn à? Dương Tử Hân thở nhỏ bị Dương gia nuôi ở thâm khuê trong đó, giống như phòng ấm bên trong đóa hoa vậy, tâm tư vô cùng đơn thuần tốt đẹp, cơ hồ không có đụng chạm qua tu võ thế giới tàn nhẫn cùng xấu xa. Nhưng lúc này đây, nàng len lén xem ra khỏi nhà, muốn phải thật tốt du lịch một phen. Ai nghĩ tới, vừa lên tới, liền Lãnh Bình nói, thiếu chút nữa liền trong sạch, cũng mất tại người xấu tay. Cái này, cơ hồ để cho chưa bao giờ nhận ủy khuất gì Dương Tử Hân cũng muốn sụp đổ à? Trước, nàng vì cầu sinh, liều mạng bức bách mình tập trung tinh thần. Hiện tại, Lãnh Bình bị Diệp Thần giết chết, một thanh tĩnh lại, nước mắt liền cũng không dừng được nữa. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn đối với người phụ nữ nước mắt vẫn không có cái gì sức đề kháng, không khỏi được bất đắc dĩ nói, không sao, người thật giống như chúng độc đi, trước hay là giải độc đi. Dương Tử Hân nghe vậy, tiếng khóc mới thu liễm một phần, hơi khóc sụt sùi, thì phải từ dưới đất đứng lên, có thể hắn thân thể mềm mại, nhưng là một hồi vô lực, chân ngọc mềm nhũn, lần nữa té ngã trên đất. Diệp Thần thấy vậy, một vừa đưa tay, đem Dương Tử Hân từ dưới đất đỡ dậy, một vừa quan sát cái này nhìn tinh khiết được có chút không cách nào tưởng tượng cô gái tuyệt đẹp, ánh mắt nhỏ tránh. Lấy Diệp Thần ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, Dương Tử Hân thân phận rất không bình thường, nếu không, lấy nàng tu vi, ở Lãnh Bình các người trong tay chạy trốn lâu như vậy, nếu không phải nàng ban đầu người chúng kỳ độc, Lãnh Bình ba người cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Diệp Thần đem Dương Tử Hân kéo, một tay khoác lên hắn trên mạch môn, linh lực phun trào, là hắn loại trừ độc tố, một bên không khỏi hỏi, ta kêu Diệp Thần, ngươi tên cứ gọi là gì? Tại sao sẽ bị Lãnh gia người dây dưa tới? Dương Tử Hân do dự chốc lát, tay vẫn cổ tay lộn một cái, lấy ra một quả toàn thân màu xám xanh, bề ngoài vô cùng loang lổ, kiểu dáng phong cách cổ xưa, tản ra mênh mông hơi thở lệnh bài nói, ta kêu Dương Tử Hân, mặc dù bị Lãnh gia người để mắt tới, chính là bởi vì khối này thương huyền lệnh. Ngay tại Dương Tử Hân cầm ra cái này cái thương huyền lệnh ngay tức thì, Diệp Thần đầu góc bên trong, nhưng vang lên kiếm hồn huyền hàn ngọc, vô cùng là thanh âm mừng rỡ nói, thằng nhóc, ngươi vận khí thật là người tiên, có cái này thương huyền lệnh, ngươi đạt được vậy hủy diệt chí tôn truyền thừa, trên căn bản là 10 phần chắc chín chuyện. Vốn là, ta còn chuẩn bị một ít những phương pháp khác, có thể hiện tại có cái này thương huyền lệnh, cũng không cần. Cái này thương huyền lệnh, nhưng mà tiến vào hủy diệt tôn sư ngôi mộ bên trong chìa khóa à? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Dương Tử Hân nói, cái này thương huyền lệnh là ta từ nhà trộm ra, nghe nói và giới vực thành vùng lân cận sắp mở ra vùng u tuyệt có quan hệ, vốn là ta muốn đi cái này vùng u tuyệt bên trong xem có cái gì thu hoạch, nhưng ai biết vừa mới tới cái này giới vực thành, cái này Lãnh Bình liền tới cùng ta đáp lời, ta vừa vặn muốn rõ ràng vùng u tuyệt chuyện, liền không có đem đuổi đi. Cho chuyện bên trong, hắn đối với vùng u tuyệt vô cùng rõ ràng, ban đầu cũng không có lộ ra bất kỳ không tốt tâm tư, ta cũng dần dần buông xuống cảnh giác, vô tình bên trong ta liền đem mình có thương huyền lệnh chuyện nói ra, nhưng ai biết cái này Lãnh Bình lại là cái tiểu nhân hèn hạ, không chỉ có muốn cướp đoạt ta thương huyền lệnh, còn muốn đối với ta, nếu như không phải là phụ thân cho ta rất nhiều bảo toàn tính mạng bảo vật, lại có Diệp công tử xuất thủ cứu giúp, sợ rằng ta đã. Nói tới chỗ này, Dương Tử Hân lại là lại muốn khóc lên vậy. Diệp Thần nhàn nhạt nói, tốt lắm, Lãnh Bình, không phải đã chết rồi sao? Không có ai sẽ tổn thương ngươi. Dương Tử Hân nói, cùng hắn dự liệu, căn bản nhất trí, chính là một cái ra đời không lâu đại tiểu thư, bị có dụng tâm khác người xấu lừa dối câu chuyện. Rất nhanh, Diệp Thần liền thu tay về, lấy hắn thực lực, là Dương Tử Hân khư độc, cũng không phí nhiều ít công phu, bản thân, Dương Tử Hân trong cơ thể, liền có chống đỡ độc tố chí bảo, nếu không, cũng không khả năng chống đỡ lâu như vậy, mới độc phát. Đột nhiên, Dương Tử Hân cầm trong tay thương huyền lệnh, đưa về phía Diệp Thần, ánh mắt vô cùng chân thành nói, Diệp công tử, đa tạ ngươi cứu ta, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi mới phải, nếu như ngươi không chê, cái này cái thương huyền lệnh liền đưa cho ngươi đi. Căn cứ ta phụ thân theo như lời, cái này thương huyền lệnh, quan hệ vùng ngũ tuyệt một người trong lịch thiên cơ duyên. Diệp Thần nghe vậy, lại là sững sốt một chút, hắn vốn là vẫn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Dương Tử Hân mở miệng đây, Dương Tử Hân cái này thì đem thương huyền lệnh đưa cho mình. Bất quá, Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên đột nhiên hiện lên vẻ giảo hoạt vẻ, mỉm cười nói, bất quá, ta có một cái điều kiện, chính là Diệp công tử tiến vào cái này vùng ngũ tuyệt thời điểm, phải đem ta cùng nhau mang theo. Dương Tử Hân mặc dù đơn thuần, nhưng không hề ngu. Diệp Thần không nhận biết Lãnh Bình, hiển nhiên cũng không phải là giới vực thành người, lúc này, đến giới vực thành tới cường giả, 10 có 8 9 cũng là vì vậy vùng ngũ tuyệt tới. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần rõ ràng nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Căn cứ phụ thân nói, cái này vùng ngũ tuyệt ở giữa cơ duyên, rất có thể cùng hủy diệt mộ đạo có liên quan. Cứ như vậy, cơ bản có thể khẳng định, Diệp Thần là vì vùng ngũ tuyệt mà đến. Diệp Thần khẽ cười nói thật nói, ta quả thật muốn đi vào vùng ngũ tuyệt, hơn nữa, vậy vô cùng là cần khối này thương huyền lệnh, nhưng ngươi đã ăn qua một lần thua thiệt, còn muốn theo ta tiến vào trong đó. Không sợ, ta cũng là người xấu sao? Ta sở dĩ giết Lãnh Bình, chủ yếu là bởi vì ta cùng Lãnh gia có thù oán, mà không phải là vì cứu ngươi. Dương Tử Hân nhưng là sáng rỡ cười một tiếng nói, Diệp công tử như là người xấu, đã sớm đối với ta ra tay đi, ta tin tưởng Diệp công tử. Diệp Thần cười một tiếng, không có nói gì nhiều, nhàn nhạt nói, mang ngươi tiến vào vùng ngũ tuyệt, có thể, ta cũng sẽ tận lực bảo đảm ngươi an toàn, cái này thương huyền lệnh, ngươi cầm trước, đến lúc đó mượn ta dùng một chút là được. Dương Tử Hân nghe vậy lại hỉ, lau nước mắt một cái, gật đầu như gà con mổ gạo. Nếu như lần này đi ra, bị lớn như vậy ủy khuất không nói, còn một chút thu hoạch cũng không có, vậy trong nhà, chỉ sợ là lại cũng sẽ không để cho chính nàng ra cửa. Diệp Thần nói, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta còn có chuyện quan trọng. Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên, nhưng là hiện ra vẻ buồn bã nói, ta nghe nói, cái này giới vực thành là Lãnh gia địa bàn, chúng ta đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thần mới vừa đánh chết Lãnh Bình, mặc dù không có người thấy, có thể Dương Tử Hân vẫn có chút không yên tâm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, chính là một cái Lãnh gia tách ra mà thôi, không coi vào đâu. Lấy hắn bây giờ thực lực, cộng thêm trong cơ thể góp nhặt tử tiêu thạch năng lượng, ngược lại thật không ý kỵ một cái tách ra. Mấu chốt, Diệp Thần vẫn còn muốn tìm địa phương để cho Tiểu Hoàng luyện hóa huyết mạch sơ khai. Tiểu Hoàng so với kia hủy diệt chí tôn truyền thừa còn trọng yếu hơn. Chương 3235, đảm nhiệm hạ xuống. Cùng lúc đó, thượng giới chi địa. Lại nói Tuyền Phỉ mang Hiên Viên Mặc Tà đi tới thượng giới. Hiên Viên Mặc Tà vẫn là lần đầu tiên đặt chân thượng giới, nhìn khắp bốn phía, nhưng hôm nay thanh lãng, linh khí hòa hợp, núi đá cỏ cây cũng không có chút nào trần tục khí tức, liền liền ven đường một bụi tiểu thảo đều tràn đầy vô thượng linh khí. Thẳng cao đỉnh, tùy ý có thể gặp liên miên đỉnh núi gian, mây trắng lững lờ, bay hạc bay lượn, thiên long kỳ lân, thọ lộc thiên hồ vân vân thiên thú, không ngừng lóe lên thần quang. Trên bầu trời, lơ lửng từng ngọn nhã trí tinh tế hòn đảo, treo trên bảo mặt, mơ hồ có thể hôm nay người bay vút lên, thỉnh thoảng có kiếm quang cuồn cuộn, chém cắt mây trôi. Đây là trên trời ngự kiếm đại thần thông, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Từng mảnh cung điện, từng ngọn đình đài lầu cát, xen lẫn thành từng ngọn khoáng đạt đại khí thành trì. Trong thành trì, thiên nhân qua lại, bảo quang thần khí bay lượn, linh thú bút đầu, làm người ta không chớp mắt. Đây chính là thượng giới thở mạnh voi. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng khẽ chấn động, chỉ cảm thấy thượng giới linh khí đặc biệt chi đậm đà, thậm chí hàm chứa cổ xưa hồng mông hơi thở, hít thở một cái cũng có thể tăng tiến tu vi. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, tốc độ không biết muốn so với ngoại giới mau nhiều ít. Hiên Viên cung chủ, vẫn là lần đầu tiên tới thượng giới chứ? Tuyển Phỉ cười hỏi. Ừm, thượng giới thở mạnh voi, quả nhiên không phải thần quốc có thể so sánh. Hiên Viên Mặc Tà thở dài nói. Ha ha, Hiên Viên cung chủ, chờ ngươi sau này công đức viên mãn, là được phi thăng thượng giới, đạt được vô thượng siêu thoát. Tuyển Phỉ cười nói. Thiên nhân trên cảnh, há lại như thế dễ dàng ngửa mặt trông lên. Tuyển Phỉ đại nhân nói cười. Hiên Viên Mặc Tà lắc đầu một cái, cũng biết phi thăng không dễ, muốn phi thăng thượng giới, hắn đầu tiên cần phải giải quyết Diệp Thần, chặt đứt tất cả nhân quả, lại xử lý xong ngày tận thế đại kiếp sự việc, tích lũy đến đầy đủ công đức, mới có phi thăng thượng giới có thể. Ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi đi nữ hoàng thiên cung. Tuyển Phỉ vây vây tay, mang Hiên Viên Mặc Tà đi về trước bay đi. Hai người chỉ là ngự gió phi hành, cũng không có biến dạng hư không, dịch chuyển qua lại cái gì, bởi vì thượng giới không gian quy luật, so với ngoại giới không biết muốn vững chắc nhiều ít, muốn biến dạng, không biết phải hao phí lớn dường nào khí lực, cũng không phải hai người có thể làm được. Hai người mũi tên vậy, ở đám mây gian qua lại, gió lớn hô hô nổi lên, tạo được Hiên Viên Mặc Tà gương mặt làm đau. Cái này thượng giới quy luật lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Hiên Viên Mặc Tà thầm kinh hãi, hắn cái này cái thân thể, hạng cứng hãn, coi như là tinh thần bạo diện, cũng chưa chắc có thể dung chuyển, nhưng ở thượng giới phi hành, chỉ là một chút thiên vân gió cực mạnh, liền giống như lao kiếm, để cho hắn mơ hồ cảm giác đau đớn. Cái này thượng giới quy luật, thật là so ngoại giới lợi hại hơn. Hai người đang phi hành gian, đồng nhiên, phía trước không gian bể tan cảnh, một đạo thân ảnh biến dạng hư không, nổi lên. Đạo thân ảnh này, mờ ảo như mây khói, hiện ra vô cùng huyền ảo thâm thúy hơi thở, lại là thần bí Đảm Nhiệm. Ta tới đúng dịp. Đảm Nhiệm đứng chắp tay, khép mắt, ngưng mắt nhìn Tuyển Phỉ và Hiên Viên Mặc Tà. Người này là ai? Tuyển Phỉ và Hiên Viên Mặc Tà nhìn nhau, lập tức dừng lại ở bước chân, ánh mắt đều là lộ ra vô cùng rung động thân sắc. Thượng giới không gian quy luật, hạng vững chắc, bọn họ đều không thể dung chuyển. Nhưng cái này vị thần bí thanh niên, lại có thể nghiền nát hư không, ngay tức thì hạ xuống ở bọn họ trước mặt. Tuyển Phỉ và Hiên Viên Mặc Tà bị rung động ở thượng giới không gian, người này cũng có thể tiện tay nghiền nát, người này thực lực, rốt cuộc nghịch thiên đến cái gì bước? Hiên Viên Mặc Tà, ngươi chuẩn bị đi Nữ Hoàng Thiên Cung. Đảm Nhiệm trên khuôn mặt mang một chút nụ cười nhàn nhạt. Thiên Đạo Cung cung chủ, một đời đội trời cường giả, hắn tựa hồ không hề đặt ở bên trong mắt. Các hạ là ai? Hiên Viên Mặc Tà cả người ánh sao nổ tung, toát ra vô cùng khoáng đạt tinh đế hạo nhiên khí. Ở Đảm Nhiệm trước mặt, hắn cảm thấy ngập trời áp lực. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần Đảm Nhiệm một ngón tay, là có thể bóp chết hắn. Như thế kinh khủng cảnh giới chênh lệch, để cho hắn vô cùng lộ vẻ xúc động, thậm chí sinh ra một chút không chân thật ảo giác. Cái này thế gian, thật sự có như thế nghịch thiên cường giả. Như vậy thâm thúy hơi thở, chỉ sợ là Huyền Cơ Nguyệt đều không thể so sánh. Ông ông ông. Hiên Viên Mặc Tà quanh thân ánh sao cổ đãng, từng luồng ánh sao ngưng tụ thành quang cầu, quanh quẩn ở trên người hắn, dưới áp lực to lớn, hắn toàn lực thả ra tinh đế hạo nhiên khí. Giờ khắc này, hắn là tinh không nắm giữ, tay cầm chư thiên tinh túc lực lượng, hiện ra huy hoàng hơi thở. Người muốn động tay? Đảm Nhiệm cười, và Hiên Viên Mặc Tà so sánh, hắn cũng không có chút nào uy trấn hoàn vũ thô bạo, chỉ có mãi mãi mờ ảo, như mây khói vậy thành đạm tự nhiên. Không dám, chỉ là không biết các hạ ý muốn vì sao là. Hiên Viên Mặc Tà lui về phía sau một bước, ánh mắt sâu đậm kiên kỵ. Mặc dù thần bí như vậy thanh niên trên mình, không một chút thô bạo, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như đối phương ra tay, muốn giết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Nhưng hắn Hiên Viên Mặc Tà là một đời đại tông sư, ngạo cốt nghiêm nghị, coi như cảnh giới chênh lệch nghịch thiên vậy to lớn, hắn cũng không có khom lưng khuỵ gối ý, nếu như động thủ, coi như hợp lại lần trước chết, hắn cũng phải để lại cho đối phương một chút dấu vết. Huống chi, thượng cổ thánh nhân có nói, hướng hỏi, tịch có thể chết vậy, nếu quả thật có thể cùng này cùng nghịch thiên cao thủ giao phong, thấy được tột cùng nhất cảnh giới võ đạo, như vậy thì coi là vừa chết, cũng có thể không tiếc. Ta hạ xuống nơi này, chỉ có một yêu cầu, ngươi đi Nữ Hoàng Thiên Cung có thể, nhưng không muốn tiết lộ Diệp Thần sự việc. Đảm Nhiệm nhìn Hiên Viên Mặc Tà, trong phảng phất tựa hồ thấy được mình ngày xưa bóng dáng, cũng là như vậy ngạo cốt nghiêm nghị, không sợ hết thảy, chỉ hy vọng sau này đại kiếp hạ xuống, người này đừng lâm vào là chó chết chủ mới phải. Các hạ rốt cuộc là ai? Hiên Viên Mặc Tà ngẩn người, lại không nghĩ rằng cái này thần bí thanh niên sẽ nhắc tới Diệp Thần tên chữ. Chẳng lẽ người này là Diệp Thần sau lưng người bảo vệ? Nếu quả thật như vậy, mình còn giải quyết như thế nào Diệp Thần? Nghĩ tới đây, Hiên Viên Mặc Tà rợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, các ngươi kế hoạch, ta sẽ không qua loa nhúng tay, nhưng ta của cờ, vậy không cho phép các ngươi phá hoại. Huyền Cơ Nguyệt cho đòi ngươi lên trời, đã là phá hoại quy củ, ngươi lần đi Nữ Hoàng Thiên Cung, không cho phép nói Diệp Thần nửa điểm nhân quả, nếu không ta sẽ để cho ngươi lời này, đều không cách nào lại trở lại Thiên Đạo Cung. Đảm Nhiệm giọng, đột nhiên lộ ra ác liệt mũi nhọn. Cái này trong lời nói mũi nhọn, lại huyền như phi kiếm, hung hăng phá giết ra, Hiên Viên Mặc Tà trên người tinh đế hạo nhiệt khí, ở Đảm Nhiệm mũi nhọn chấn áp xuống, lại là ngay tức thì tán loạn. Thực lực thật là mạnh. Hiên Viên Mặc Tà tròng mắt trợ to, ánh mắt vô cùng rung động. Thái, thật là to gan, còn muốn xấu xa ta Nữ Hoàng chuyện tốt. Nghe Đảm Nhiệm mà nói, Tuyển Phỉ nhất thời tức giận, lớn tiếng quát đứng lên. Đảm Nhiệm thực lực, mặc dù vô cùng cường hãn, nàng xa xa không phải địch thủ, nhưng nơi này là thượng giới, là Nữ Hoàng địa bàn, người bất kỳ đều không tư cách quấy rối, coi như là đế thích thiên tới, cũng phải cúi đầu. Người đến sao, có địch xâm phạm, mau tru diệt. Tuyển Phỉ ánh mắt sắc bén, con ngón tay bắn ra một chôi lớn bằng ngón cái phi kiếm nhỏ. Phi kiếm bắn tới không trung, nổ bể ra, toát ra vạn trượng ánh sáng. Ùng ùng. Mênh mông bát hoang, vô tận hư không, chuyển ra từng trận kinh khủng chập chờn. Vô số đạo khí tức cường đại, đang điên cuồng đánh tới. Ông sòm. Đảm Nhiệm nhíu mày một cái, con ngươi đông lại một cái, một món kim quang rực ra, mang từng tia thiên Phật thiên hát, ngay tức thì phá vỡ hư không, đánh vào Tuyển Phỉ trên mình. Phốc xích. Tuyển Phỉ tim, ngay tức thì bị xuyên qua. Cái này, cao nhất nguyên thuật, ngươi là? Tuyển Phỉ gắt gao trợn to hai mắt, vạn phần hoảng sợ nhìn Đảm Nhiệm, tựa hồ đoán được cái gì. Ô, thiên gió thổi tới, thân thể của nàng giống như bụi mù vậy tiêu tán, hoàn toàn quy về mất đi. Chương 3236, Diệp Thần nhân quả. Tuyển Phỉ lại ngay lập tức tới giữa liền chết hậu thế. Hiên Viên Mặc Tà nhìn một màn này, cả người kịch liệt chấn động. Đảm Nhiệm tiện tay nhất niệm, liền đánh chết Tuyển Phỉ, để cho người sau lâm vào là phấn vụ. Thủ đoạn này, đơn giản là người tiên. Giết người rất đơn giản, nhưng muốn nhất niệm nghiền thành phấn vụ, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Tuyển Phỉ là nữ hoàng bên người gần thị, Đảm Nhiệm giết nàng, ngang hàng xúc phạm nữ hoàng uy nghiêm, nhưng hắn nhưng không có chút nào cố kỵ hình dáng. Phần này rộng rãi tự tin, coi thường hết thể ghi trong tim, mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Ai dám ở Nữ Hoàng Thiên Cung địa bàn gây chuyện? Thật là to gan. Lưu lại mệnh tới. Lúc này, bốn phương tám hướng, từng đạo chợt quát tiếng vang lên. Chỉ gặp một tôn tiên nhân cường giả, ngồi gió ngự kiếm, nhanh như tia chớp gào thét tới. Nhớ lời ta. Đảm Nhiệm nhìn Hiên Viên Mặc Tà một mắt, ở rất nhiều cường giả còn không có phủ xuống thời điểm, liền biến dạng hư không, tự nhiên rời đi. Hắn nói qua, hắn không muốn để cho người khác đánh loạn cuộc cờ của hắn bản, nhưng hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều người khác cuộc cờ. Người này kết quả là ai? Hiên Viên Mặc Tà nhìn Đảm Nhiệm rời đi bóng người, ngây tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Hắn ngày hôm nay, coi như là hoàn toàn mở mang tầm mắt. Nguyên lai cái này thế gian, lại có như thế nghịch thiên cường giả. Đảm Nhiệm thực lực, tuyệt đối đạt tới võ đạo nhất đỉnh cấp, vượt qua thánh tổ cảnh không biết nhiều ít. Này nhóm cao thủ, thật là làm người thản nhiên hướng tới. Có thể giờ phút này, mang cho Hiên Viên Mặc Tà càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn cuộc đời này chưa bao giờ nhận uy hiếp như vậy. Thượng giới, một nơi thông trời cao đỉnh, sát khí đậm đà. Nuốt trời đỉnh. Bàn cờ to lớn, đứng lơ lửng trên không. Một cái mây khói vậy mờ ảo, mơ hồ lộ ra đế uy mũi nhọn nam tử, tay cầm con cờ, chậm rãi rơi xuống. Diệp lão, Diệp thần nhân quả, ta đã dính quá nhiều, không thể lại quá nhiều căng dự. Nam tử này, phiêu giật mà không câu chấp, chính là thần bí Đảm Nhiệm. Một cái ông già, ngồi đối diện hắn, chính là Diệp thần gia gia. Ngươi thật đi gặp Hiên Viên Mặc Tà. Diệp lão chân mày hơi nhíu, ngón tay động gian, trên bàn cờ rơi xuống một con trai. Ừ. Đảm Nhiệm gật đầu một cái, nói, có người muốn âm thầm hủy diệt bàn cờ này, ta chẳng qua là muốn, để cho bàn cờ này ổn định tiếp tục nữa. Diệp lão than thở một tiếng, nói, ta cái đó không thành kết quả cháu trai, giá trị tựa hồ đã vượt qua bàn cờ này, thậm chí quan hệ đến vận mệnh ngươi à? Không có sao, chỉ cần cuộc cờ không vỡ, vận mệnh ta vẫn do ta nắm giữ. Đảm Nhiệm nắm một con cờ, bạc đích một tiếng rơi xuống, thanh thúy có tiếng. Mà lúc này, thượng giới trung ương, một phiến liên miên cung điện chốt sâu. Nơi này đứng sừng sững một tòa vô cùng huy hoàng đền, chung quanh có huyễn thắng ngôi sao hơi thở quanh quẩn, chư thiên túc tương tựa hồ cũng ở bảo vệ, mơ hồ tới giữa, còn có từng luồng cổ xưa thần hỏa hơi thở từ đại điện chốt sâu truyền ra. Nơi này chính là nữ hoàng thiên cung hoạch tâm thánh địa, Huyễn Nguyệt Tinh Diễm Cung. Huyễn Nguyệt Tinh Diễm Cung, 33 thiên hồng ngông chí bảo, cũng là thiên cung năm bảo một trong, tại thiên cung năm bảo bên trong, đứng sau đế uyên điện hồng liên tử kim cung. Cái này Huyễn Nguyệt Tinh Diễm Cung, bản nguyên khí tức và luân hồi tinh diễm là tương thông, cũng là thiên địa hồng ngông nguyên khí tạo hóa thành. Khổng lồ Huyễn Nguyệt Tinh Diễm trong cung, huyền cơ nguyệt cả người kim bảo, huy hoàng như trời tháng, ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên. Quanh thân của nàng, từng luồng luân hồi tinh diễm khí tức cuồn đãng, và Huyễn Nguyệt Tinh Diễm Cung nguyên khí, hình thành một cổ đặc biệt đồng tình tiết tấu. Cao tọa dưới bậc thang, Hiên Viên Mặc Tà đứng xuôi tay, xích sao cúi đầu. Hắn rất muốn ngẩng đầu xem, trong truyền thuyết thượng giới nữ hoàng phong tư, nhưng nữ hoàng thiên cung quy củ nghiêm nghiêm, lấy hắn thân phận, là không tư cách ngẩng đầu, nếu như dám qua loa rình rập nữ hoàng phượng uy, ngang hàng xúc phạm kinh nhẫn, đây là đại bất kính tội chết. Tuyên phỉ bị người giết liên thành V-V-V-V-S-5-CL. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Tà, thật sâu đặt câu hỏi. Nàng biết được Tuyên phỉ chết, tất nhiên vô cùng tức giận và bất ngờ. Nơi này chính là thượng giới, là nàng nữ hoàng thiên cung địa bàn. Coi như là đế thích thiên tới, cũng không dám lạm khai sát giới. Nhưng hiện tại, lại có người lớn gan bao thiên như vậy, giết nàng thị vệ bên người. Ừ. Hiên Viên Mặc Tà gật đầu, hắn là lúc ấy duy nhất người xem. Nàng là bị ai giết? Huyền Cơ Nguyệt rất muốn biết, rốt cuộc là ai, có là gan lớn như vậy, dám giết nàng người. Không biết, người nọ không có nói lên tên họ, nếu không phải nữ hoàng chí tôn giới quyền cao thủ, kịp thời chạy tới, tại hạ cũng có thể táng thân bỏ mình. Hiên Viên Mặc Tà hồi tưởng lại Đảm Nhiệm cùng bố, nhưng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Người nọ lớn lên bộ dáng gì, hơi thở như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt thật sâu cao mày, tiếp tục hỏi: "Người nọ?" Hiên Viên Mặc Tà muốn phải trả lời, nhưng đống nhiên gian cảm thấy uy áp ngập trời tấn công tới, hắn lại có thể một chút xíu tin tức cũng không thể tiết lộ. Đảm Nhiệm hơi thở tướng mạo, lại là cấm kỵ tồn tại, người bất kỳ đều không thể nói tỉ mỉ. Hiên Viên Mặc Tà cảm thấy được một màn này, nhất thời vô cùng chấn động sợ hãi. Huyền Cơ Nguyệt tên chữ cũng thuộc về cấm kỵ, người bình thường không thể nói rõ, nếu không sẽ có thiên thai giết chết nguy hiểm. Nhưng mặc cho khí thế, so Huyền Cơ Nguyệt còn lợi hại hơn, không chỉ là tên chữ không thể nói rõ, liền hơi thở tướng mạo đều là thiên cơ cấm kỵ, người bất kỳ không thể suy diễn, không có thể đoán trước, không thể kể lệ. Thôi, cần phải là của ta cựu địch, muốn xóa bỏ Tuyển Phỉ uy hiếp ta. Huyền Cơ Nguyệt thấy Hiên Viên Mặc Tà hình dáng, cũng biết sau lưng có vấn đề. Người xuất thủ kia, nhất định vô cùng cường đại, thậm chí đã vượt qua nàng. Không biết là cái gì cựu địch, lại có thể uy hiếp được nữ hoàng tôn thượng. Hiên Viên Mặc Tà thấp giọng đặt câu hỏi, cũng rất muốn biết nhiều một chút Đảm Nhiệm tin tức. Tuyển Phỉ chết, ta sẽ truy xét, không nhọc Hiên Viên cung chủ quan tâm. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng một câu, cũng không nguyện nói gì nhiều. Ừ. Hiên Viên Mặc Tà chán hơi toát ra mồ hôi lạnh, ở thần quốc, hắn mặc dù có thể kêu mưa gọi gió, nhưng ở thượng giới nữ hoàng trước mặt, nhưng chỉ có thể cúi đầu. Cuối cùng có một ngày, bổn tọa muốn giết đến thượng giới, ra một hơi ác khí. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng âm thầm hiển thị thề nguyện, Huyền Cơ Nguyệt tuy mạnh lớn, nhưng hắn cũng không có sợ cái gì, bởi vì lấy hắn tư chất, vẫn là có cơ hội vượt qua. Bất quá, cái đó thần bí thanh niên Đảm Nhiệm, hắn là hoàn toàn không thấy được vượt qua có thể, liền ngửa mặt trông lên cũng khó khăn, đối phương cảnh giới võ đạo, chân thực cao đến ngoại hạng, hắn thật là không tin cái này thế gian có đáng sợ như vậy cường giả. Hiên Viên cung chủ, ta ủy thác ngươi điều tra nhân quả, điều tra được như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt hỏi nói. Nếu như có thể tra ra một ít nhân quả, suy diễn đến sau lưng ngọn nguồn, nàng là có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại nàng nhất phiền phải lớn, chính là tình báo quá thiếu, không có cả người ngập trời thần thông, không biết phải dùng đi nơi nào. Một khi tài nguyên sai phối, trì hoãn thời gian, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, nàng cần phải cặn kẽ tình báo. Hồi bẩm nữ hoàng tôn thượng, tất cả nhân quả tình báo đều ở nơi này. Hiên Viên Mặc Tà trình lên một phiến ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại thần quốc rất nhiều chuyện. Chương 3237, lãnh ra cơn giận. Nhưng là, bởi vì đảm nhiệm xuất hiện, ở tới nữ hoàng thiên cung trước, hắn đã âm thầm động tay chân, đem tất cả liên quan tới Diệp Thần dấu vết toàn bộ xóa đi. Hắn rõ ràng nhớ đảm nhiệm giao phó, tuyệt đối không thể tiết lộ Diệp Thần nửa điểm tin tức, nếu không hắn không cách nào còn sống trở lại Thiên Đạo Cung. Ừ. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, đầu ngón tay một nhiếp, cầm lấy ngọc giản, thần niệm quét nhìn bên trong tình báo. Nữ hoàng tôn thượng, cái đó gọi Hạ Nhược Tuyết tội nữ, đã luyện hóa ngươi luân hồi tinh diễm tàn lửa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn có Tuyền Cơ đại nhân, tựa hồ là bị một cái kêu là Già Thiên Ma Đế người giết chết. Hiên Viên Mặc Tà cung kính bẩm báo, không hề không để ra Diệp Thần sự việc, chỉ nói Hạ Nhược Tuyết nhân quả. Phải không? Huyền Cơ Nguyệt nhíu mày một cái, phát hiện trong ngọc giản tình báo đặc biệt chi thiếu, không có vật gì có giá trị, hơn nữa tình báo cùng tình báo tới giữa, tựa hồ có gãy lìa dấu vết, tựa hồ có chút nguyên thủy nội dung bị người xóa đi. Cái này trong ngọc giản tình báo, ngươi động tới tay chân. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Tà nói, không có, không có, nữ hoàng tôn thượng phân phó ta điều tra tình báo, ta làm sao dám tay máy tay chân. Hiên Viên Mặc Tà nghe Huyền Cơ Nguyệt mà nói, mặt không đỏ, không thở mạnh, một mặt mây thưa gió nhẹ hình dáng, không có lộ ra nửa chút đầu mối. Ở bước vào nữ hoàng thiên cung trước, hắn thì có dự cảm muốn lộ tẩy, cho nên đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Giờ phút này Huyền Cơ Nguyệt đặt câu hỏi, hắn lập tức tự tuyệt, không có nửa điểm kinh hoàng hình dáng. Hiên Viên Mặc Tà, ngươi làm ta là ai? Nếu như ta liền ngươi điểm nhỏ này tay chân cũng không nhìn ra được, ta cũng không phối ngồi vị trí này. Nói, có phải hay không người kia, têu ngươi giấu giếm tình báo, cố ý lừa ta? Huyền Cơ Nguyệt bật một tiếng, đem ngọc giản vứt trên đất, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nữ hoàng tôn thượng an tâm một chút chớ nóng, nếu như ngươi không tin, ta có thể tự mình ra tay, bắt Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, mang tới ngươi trước mặt, ngươi chỉ cần đích thân thẩm vấn nàng, liền có thể biết sau lưng nhân quả. Hiên Viên Mặc Tà dường dưng mỉm cười, đã sớm chuẩn bị xong giải thích. À. Huyền Cơ Nguyệt nghe Hiên Viên Mặc Tà mà nói, nhất thời trong lòng động một cái. Muốn ép Hiên Viên Mặc Tà khạc ra chân tướng, chân thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng nếu như có thể bắt Hạ Nhược Tuyết, tự mình thẩm vấn bản thân nàng, nàng không tin có bí mật gì còn có thể lừa gạt. Ở tay nàng đoạn Hạ Nhược Tuyết xương coi như cứng rắn đi nữa, cũng không khả năng trèo trống. Hiên Viên Mặc Tà chấn định như thường, nếu như bắt được Hạ Nhược Tuyết, giao cho Huyền Cơ Nguyệt thẩm vấn, đến lúc đó Diệp Thần nhân quả tiết lộ, đó cũng là Hạ Nhược Tuyết vấn đề, và hắn không liên quan. Cái đó thần bí thanh niên đảm nhiệm, muốn trách thì trách Huyền Cơ Nguyệt, cũng không trách đến hắn trên đầu. Đối phương cũng đã có nói, sẽ không qua loa can thiệp người khác của cờ, tựa hồ sau lưng vậy kiêng kỵ cái gì quy tắc, hắn bén nhạy phát hiện một điểm này, cho nên đùa bỡn điểm cẩn thận, vừa không đắc tội đối phương, vậy không đắc tội Huyền Cơ Nguyệt, có thể nói là thuận lợi mọi bề. Còn như sự việc cuối cùng, Huyền Cơ Nguyệt biết hắn thật động tay chân, sửa đổi tình báo, có thể sẽ có trách phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu diệt như thế nghiêm trọng, vẫn còn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Huống chi đến lúc đó, hắn nếu như giết sư phụ chứng đạo thành công, công đức viên mãn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng đã có tư cách khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn, cũng không sợ sợ nàng trách phạt. Được, theo ý ngươi nói, ngươi trở về sau đó, cho ta bắt Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, mang tới thượng giới tới, ta trùng trùng có thưởng. Huyền Cơ Nguyệt phân phó, Hiên Viên Mặc Tà người này quá mức xảo quyệt, hắn một phương diện tình báo không đủ để tin hoàn toàn, nhất định phải và những phương diện khác tình báo lẫn nhau kiểm chứng mới có thể có viên mãn kết quả. Nếu như có thể bắt Hạ Nhược Tuyết, nàng có thể có được quá mức tình báo. Đến lúc đó, nàng là có thể dòm ngó gặp sau lưng nhân quả, từ đó trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ừm, nữ hoàng tôn thượng, vậy tại hạ cáo tử. Hiên Viên Mặc Tà chắp tay, xoay người rời đi. Hắn không dám tiếp tục ở lại nữ hoàng thiên cung, nếu không Huyền Cơ Nguyệt thay đổi chủ ý, hắn chưa chắc có thể còn sống trở về Thiên Đạo Cung. Mặc dù Huyền Cơ Nguyệt thực lực không có cái đó thần bí thanh niên đảm nhiệm như vậy đáng sợ, nhưng đối phương nếu như ra tay, lấy hắn thực lực trước mắt, vẫn là rất khó khăn chống lại. Trở nên mạnh mẽ, nhất định phải mau sớm trở nên mạnh mẽ. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Lần này lên giới chuyến đi, coi như là lật đổ hắn tâm cảnh. Cùng lúc đó, giới vực thành chỗ sâu một tòa vô cùng rộng lớn, khí phái cực kỳ phủ đệ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng phẫn nộ quát, là ai? Là ai giết con ta? Ta nhất định phải đem chi bằng thây vạn đoạn. Nơi này chính là giới vực thành lãnh phủ. Thanh gia ở giới vực thành đan đạo có thể xếp thứ nhất, nhưng luận võ nói, Thanh gia và rất nhiều gia tộc đều có chênh lệch, nhất là chỗ sâu hơn Lãnh gia. Mà nói chuyện là một người vóc người hơi mập, dung mạo cùng Lãnh Bình có 7 phần tương tự, xúc trước ba tròm râu dài, cả người sang trọng hoa lệ cầm bảo, cả người tản ra cấp trên uy thế người đàn ông trung niên. Người này chính là Lãnh gia tách ra đương đại gia chủ, Lãnh Cốc. Lãnh Cốc giờ phút này đỏ cả mặt, quanh thân khí tức cường đại, tàn phá táo kỉnh, đem trong phòng khách bàn ghế đồ gỗ nội thất tất cả đều chấn thành bột, cả người gân xanh cũng đang điên cuồng nhảy lên, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Lãnh Bình, nhưng mà hắn sủng ái nhất tiểu nhi tử ạ, hiện tại lại bị người giết, hắn lửa giận đều phải đem máu đốt. Mà vậy quỳ xuống Lãnh Cốc trước mặt, tới bẩm báo Lãnh Bình lưu ở trong phủ mệnh lửa đã tắt cùng một người ở, giờ phút này đã câm như hến, cả người run rẩy vô cùng sợ hãi. Lãnh Cốc hướng về phía tên kia người làm gầm hét lên, đang tôn đại hội lúc lại có người dám cản rỡ như vậy. Cha, cho ta vận dụng gia tộc hết thảy thủ đoạn, dồn hết sức tra. Bỏ mặc cái gì giá phải trả, cho lão tử tra được là người nào làm. Không tra ra được nói, ta thì phải dùng các ngươi máu, tới lễ truy điệu con trai ta. Tên kia người làm hù được mặt không chút máu, nào dám nói một cái chứ không. Vội vàng kêu, dạ, lao ra. Dứt lời, liền lui ra ngoài, đầu đầy mồ hôi đi điều động người điều tra Lãnh Bình bỏ mình là một. Vậy người làm rời đi sau đó, Lãnh Cốc trong mắt hung quang chớp động, cắn răng nghiến lợi, hiện tại nếu là có ai dám trêu chọc đến cái này giới vực thành một dây bá chủ, kết quả nhất định sẽ vô cùng là thê thảm. Đột nhiên tới giữa, phòng khách trước ở ngoài viện, bóng người chớp mắt, một người nam tử, tùy ý bước vào trong viện, hướng Lãnh Cốc chỗ ở phòng khách đi tới. Cái này nam tử vừa đi, một bên nhàn nhạt nói, Lãnh Cốc, ngươi con trai chết. Lãnh Cốc nghe vậy, trên mặt vẻ giận cùng nhau, linh khí sôi trào, cả người cũng ở vào danh giới bùng nổ. Là ai gan lớn như vậy? Dám vào lúc này, không ngừng kêu kỳ danh, còn trực tiếp nhắc tới con trai hắn chết. Hắn chuẩn bị mở miệng tức giận mắng, trực tiếp ra tay đem người này tiêu diệt, có thể làm hắn thấy rõ ràng người kia mặt mũi lúc đó, nhưng là chợt giật mình một cái, vậy gần như bạo liệt óc, vậy ngay tức thì lần nữa bình tĩnh lại. Lãnh Cốc trên mặt vẻ giận dữ quét một cái sạch, đối mặt cái này nam tử không chỉ không có chút nào nổi giận dáng vẻ, ngược lại mặt đầy tươi cười nói, Lý chấp sự, ngài làm sao tới? Hắn thái độ lại là vô cùng cung kính. Chương 3238, huyết mạch sơ khai. Nếu để cho cái này giới vực thành ở giữa những người khác thấy, sợ rằng kinh được cầm đều phải rớt xuống chứ. Có người xúc phạm Lãnh Cốc một lần, Lãnh Cốc lại vẫn mặt mày vui vẻ chào đón. Mặt trời là muốn đánh phía tây đi ra à? Không biết, còn lấy là Lãnh Cốc chỉ là lãnh ra một gã sai vào đâu. Bước vào trong sảnh tên nam tử này tử, cả người áo bào đen, nhìn qua 30-40 tuổi hình dáng, so Lãnh Cốc trẻ hơn một ít, bất quá, số tuổi thật sự cũng đã đến vạn thuế. Này người thần sắc lãnh đạm, mặc dù đã không trẻ tuổi, nhưng cả người nhưng tản ra một loại khí thế khó hiểu, mấu chốt nhất là, tên này được gọi là Lý chấp sự nam tử, lại là giống như người phàm vậy, chút khí tức nào cũng không có tản mắt ra. Nhưng chẳng biết tại sao hắn giơ tay nhấc chân gian, dường như ứ cùng thiên địa đại đạo, mơ hồ tương hợp. Cũng khó trách, Lãnh Cốc đối với tên này thần bí nam tử, cung kính như thế. Bởi vì, người này tên là Lý Tử, chính là lãnh gia người trong tộc một gã chấp sự. Hơn nữa, vẫn là hạng vô cùng là gần trước chấp sự, ở lãnh gia người trong tộc bên trong, cũng có không thấp địa vị. Hắn Lãnh Cốc, bất quá là một cái nho nhỏ phân mỗi gia chủ, nơi nào so được người trong tộc cao cấp chấp sự. Lãnh Cốc tự giác đứng lên, đem trong phòng duy nhất chỗ ngồi, nhường cho Lý Tử, đồng thời cao giọng quát lên, người đâu? Cầm trên một bức tốt bàn ghế, đặt ở trong sảnh, lại pha một bầu cực phẩm linh trà tới đây. Không lâu lắm, liền có mấy cái người làm, mang lên bàn ghế, dâng lên linh trà. Lý Tử không nhanh không chậm nhấp một miếng trà, liếc Lãnh Cốc một mắt, nhàn nhạt nói, như là tìm ra giết người con trai hung thủ, ta ngược lại là có thể vì ngươi ra tay một lần. Lãnh Cốc nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó, chính là mặt hiện thụ sủng nhược kinh vẻ. Hắn vô cùng kích động địa đối trước Lý Tử hành lễ nói, Lý chấp sự, ngài nói là sự thật sao? Ha ha ha, Lãnh Mỗ thật là vô cùng cảm kích ạ. Lý chấp sự đại ân đại đức, Lãnh Mỗ đời này cũng sẽ nhớ tại lòng. Hắn ánh mắt đông nhiên âm hàn xuống nói, vậy giết con ta chó má nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Lý Tử lơ đến khoát tay hào nói, ngươi giàu gì vậy cũng coi là lãnh gia người, cái này là ta buồn phận chuyện mà thôi. Lý Tử ánh mắt chớp động, lãnh gia đối với hắn mà nói chính là trời, chính là thần, mà hắn Lý Tử chính là nhất là trung thành tín đồ, mạo phạm lãnh gia huy nghiêm, kết quả chỉ có một đó chính là chết. Lý Tử để ly trà trong tay xuống, nhìn về phía Lãnh Cốc, thần sắc nghiêm lại nói, ta lần này là phụng gia chủ mệnh lệnh tới. Lãnh Cốc nghe vậy, mặt hiện sợ hãi vẻ. Gia chủ, bản mỗi gia chủ mệnh lệnh ở Lãnh Cốc trong lòng chính là không thể trái con thần dụ ạ. Lãnh Cốc vội vàng kêu, Lý chấp sự mời nói, tại hạ nhất định đem hết toàn lực phối hợp, tuyệt sẽ không phụ lòng gia chủ kỳ vọng. Lý Tử gật đầu nói, rất tốt, ta lần này là vì vậy vùng U Tuyệt tới. Hiện tại ngươi đi xuống tổ chức thủ hạ võ giả mạnh nhất, càng nhiều càng tốt, đợi đến vùng U Tuyệt mở lúc đó, những người này cũng theo ta cùng nhau tiến vào trong đó. Màn đêm buông xuống, một tòa tĩnh lặng trên núi hoang. Đỉnh núi, Diệp Thần đã đem Dương Tử Hân an bài ở Thanh gia có khách sạn bên trong. Còn như Thanh Thu Vân, hắn bỏ lại rất nhiều thương cổ y thần truyền thừa sau đó, liền để cho Thanh Thu Vân đàng hoàng ở Thanh gia. Hiện tại vùng U Tuyệt còn chưa xuất hiện, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thời khắc này hắn ngồi xếp bằng, ti ti lũ lũ ánh trăng rơi vào trên người hắn một phiến yên tĩnh. Ở hắn bên người, xôi tay đứng một cái cả người mau nhung nhung, quỷ hỏa lợ lờ, mặt như ịt chĩa chuột nam tử, chính là U Anh Quỷ Díu. Chứ U Anh Quỷ Díu bên ngoài, nơi này không có người khác. Hắn ở Thanh gia tổ địa bên trong, để lại một món Tử Tiêu Hàn Diễm hơi thở, nếu như Thanh gia xảy ra chuyện, hắn sẽ có cảm ứng, thực hiện bảo vệ cam kết. Nhưng nếu như Thanh gia bình an vô sự, hắn chẳng muốn lại qua hơn dây dưa, dẫu sao nếu như dây dưa thêm nữa, hắn và Thanh Thu Vân quan hệ, sợ là phải cắt lý không rõ. Đại nhân, ngươi không để cho Thanh cô nương đi theo ngươi, tận tuyệt như vậy tình thật tốt sao? Nàng cũng khóc thành người nước mắt. Còn nữa, Thanh cô nương cũng hoài nghi ngươi không đi Thanh gia và vị Tiêu Tiêu Dương Tử Hân cô gái có liên quan. Ú Văn Quỷ Dữ nói nhỏ. Không sao, nếu có duyên, sau này tự nhiên có tạm biệt cơ hội. Ngươi không cần nhiều lời, thay ta hộ pháp là được. Diệp Thần chậm rãi nói. Ừ. U Anh Quỷ Díu không nói thêm gì nữa, phi thân xuống núi, ngưng thần đề phòng, nghiêm phòng ngoại địch xâm phạm. Lần này Diệp Thần và Cút, Đan Hoàng Dương Liệt hai phụ tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có Càn Khôn Nhị Lão, chỉ sợ cũng sẽ có động tác. Đáng sợ hơn là xuất xứ từ thượng giới sát ý. Một khi thượng giới kẻ địch xâm phạm, không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Tiểu Hoàng, đi ra đi. Đứng trên đỉnh núi, Diệp Thần nhẹ giọng kêu, đem Tiểu Hoàng từ luân hồi mộ địa bên trong thả ra ngoài. Chủ nhân. Tiểu Hoàng thân thể cao lớn, chiếm cứ trên đất, giọng có chút trầm thấp, ánh mắt vậy lộ vẻ được có chút không có sức. Hắn cắn nuốt bạch hổ tinh khí sau đó, thương thế khôi phục rất nhiều, chí ít từ ở bề ngoài đã không nhìn ra một chút vết thương. Nhưng hắn bên trong ở căn cơ bị tổn thương chân thực quá mức nghiêm trọng, đã đến nguy hiểm tính mạng bước, nếu như lại không cứu, hắn tuyệt đối có nguy hiểm tính mạng. Huyết mạch sơ khai, ta lấy được rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái Tiểu Hoàng đầu, sau đó sử dụng bình ngọc, vạch chân nắp bình, nhất thời, một cổ màu vàng kim ánh sáng rực rỡ, như thủy triều tràn ngập ra. Bình ngọc bên trong, cất một giọt thuần màu vàng kim linh dịch, cái này giọt linh dịch, giống như quỳnh tương ngọc lộ, có tí tí lũ lũ tinh thuần linh khí thả ra, để cho lô mũi người đánh hơi được, thì có tim tỉ mắt rượi, toàn thân thư thái cảm giác. Cái này giọt linh dịch chính là ngọc quỳnh kim lộ, cũng chính là huyết mạch sơ khai, có vô cùng dư thừa huyết mạch nguyên khí. Tiểu Hoàng thấy cái này giọt máu mạch sơ khai, một đỏ một xanh hai viên con ngươi đều là phát ra dị quang. Hắn từ nơi này giọt máu mạch sơ khai bên trong cảm nhận được liền hết sức quen thuộc, đặc biệt khí tức bằng bạc, nếu như có thể chiếm đoạt luyện hóa, hắn bị tổn thương căn cơ, còn có hắn thương thế, cũng có thể hoàn toàn hết bệnh. Ngươi uống đi. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, đem cái này giọt máu mạch sơ khai đạn hướng Tiểu Hoàng. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Hoàng mặt đầy mừng như điên, lúc này há mồm một nuốt, nuốt vào huyết mạch sơ khai. Ầm. Trong thoáng chốc, từng luồng kim quang từ Tiểu Hoàng trong cơ thể nổ tung ra, mênh mông như biển cả nguyên khí, không ngừng cuồn đan trước. Chủ nhân, thay ta hộ pháp, chờ ngày mai trời sáng, ta là được bước đầu khôi phục. Tiểu Hoàng nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp huyết mạch sơ khai. Chỉ chờ tới lúc trời sáng, hắn là có thể hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó, không chỉ là thương thế khôi phục, liền liền hắn thực lực, vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, hắn sắp có tư cách bước lên thiên đạo cùng, đi giải cứu thiên cơ đạo nhân. Được, ngươi an tâm luyện hóa đi, ta sẽ thay ngươi hộ pháp. Diệp Thần gật đầu một cái, bảo vệ ở Tiểu Hoàng bên người, bảo vệ hắn an toàn. Hiện tại không phát sinh ngoài ý muốn, cùng sáng mai, Tiểu Hoàng là có thể hoàn toàn hồi phục. Chương 3239, nữ hoàng chấn động. Ông. Bóng đêm dần khuya, Tiểu Hoàng trên người kim quang càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng đậm hơn, còn có từng luồng âm dương hơi thở không ngừng từ hắn trong huyết mạch thả ra ngoài. Vô tận kim quang cùng âm dương nguyên khí cuồn đãng, xen lẫn thành từng mảnh phù văn, ánh chiếu bầu trời đêm, sáng đẹp uy nga. Luyện hóa huyết mạch sơ khai đã đến trọng yếu nhất giây phút. Diệp Thần ngưng thần đề phòng, thật may chỗ tòa này núi hoang, vị trí đủ hẻo lánh, Tiểu Hoàng trên người dị tượng cũng không có đưa tới người ngoài chú ý. Hẳn không chuyện. Diệp Thần thoáng buông lỏng, móc ra một phiến ngọc giản. Trên ngọc giản mặt, in pháp hoa mất đi thiên năm chữ. Đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp, pháp hoa mất đi thiên nguyên thủy ngọc giản. Cũng là đan tôn đại hội một trong phân tượng. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hắn thiên long bắt thần âm có thể xếp hàng thứ 8, mà pháp hoa mất đi trời, nhưng là hạng thứ 7 tồn tại, và thiên long bắt thần âm là đồng bộ. Diệu pháp hoa sen, đại uy thiên long, ta là Phật môn thế tôn, trấn áp hết thảy yêu ma. Cao nhất mất đi, cao nhất độ hóa. Hồng Ngông Phật uy, nghiền giết chư thiên tà địch. Diệp Thần chặt siết chặt ngọc giản, ngưng thần cảm ngộ. Pháp hoa mất đi thiên các loại bí quyết, từng cái ở hắn đầu góc bên trong lướt qua. Pháp hoa hai chữ, là chỉ diệu pháp hoa sen, đại biểu Phật gia trí cao vô thượng diệu pháp nghĩa sâu xa, có thể trấn áp đãng địch hết thể yêu ma. Mất đi thiên ba chữ, chính là mất đi kết giới, ở kết giới trong phạm vi, có thể hóa thân Phật môn thế tôn, tiêu diệt chư thiên tà linh, vô cùng lợi hại. Ở mất đi thiên kết giới bên trong thi triển thiên long bát thần âm, thiên long bát thần âm uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hai người kết hợp, bộc phát ra lực sát thương đơn giản là khủng bố, đủ để cùng hạng thứ 3 tinh đế hạo nhiên khí so sánh. Rất tốt, chờ ta luyện thành cửa này Phật pháp, bước lên thiên đạo cùng, cứu vãn thiên cơ tiền bối phần thắng, liền lại lớn mấy phần. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ không thôi, lúc này chấn định tâm thần, bắt đầu tu luyện pháp hoa mất đi thiên. Mấy giờ sau đó, sáng sớm buông xuống, trước bình minh bầu trời, nhất là hắc ám. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một phiến màn trời đen nhánh, nội tâm mơ hồ bất an. Hắn lúc này đã lĩnh ngộ pháp hoa mất đi thiên. Ở hắn trên mình, có tầng tầng kim quang không ngừng tràn ngập ra. Sau gót cũng có từng vòng phật quang, phơi bày ra vô cùng nghiêm túc, vô cùng trang nghiêm thở mạnh oi. Ngoài ra, còn có từng luồng bát quái hay luận, mơ hồ từ hắn trong mắt chỗ sâu lộ ra ra, một bức to lớn bát quái đồ án, in ở dưới chân hắn trên vùng đất. Càn khôn khảm ly, chấn động đổi tốn cấn 8 cái tinh vị, cũng lóng lánh vô cùng sáng chói thần quang. Phật đạo thông suốt. Tiểu tử, ngươi tạo hóa sợ là phải nghịch thiên a. Luân hồi mộ địa bên trong, thái cổ đan tôn phát ra thanh âm kinh ngạc. Nguyên lai Diệp Thần luyện thành pháp hoa mất đi thiên hậu, còn ấn chứng bát quái thiên đan thuật diệu pháp, đạo gia Phật môn thông hiểu đạo lý. Bát môn thuật luyện đan pháp, hắn toàn bộ lĩnh ngộ. Thiên pháp bát đại, pháp băng ác, nước chi nu, lửa nóng rực, lôi trạch mãnh liệt, gió núi mênh mông. Diệp Thần ngưng xem trầm tư, bát quái thiên đan thuật diệu pháp, ở đầu góc bên trong dòng nước chảy qua. Cái gọi là nó núi chi đá, có thể công ngọc, hắn tu luyện pháp hoa mất đi trời, thông suốt Phật môn diệu pháp, lại có thể ấn chứng bát quái thiên đan thuật bí ẩn, thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi tám môn thuật pháp, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần trong lòng hiểu ra. Đạo gia Phật môn, ma đạo yêu đạo, võ đạo mộ đạo, các loại diệu pháp, hết thảy đủ loại, ngọn nguồn đều là tương thông. Nguyên mới là thiên địa căn bản nhất chỗ. nắm giữ nguyên bí ẩn là có thể lĩnh ngộ tất cả bí pháp, hàng phục tất cả pháp bảo, thông suốt thiên nhân, đạt được vô thượng siêu thoát. Trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa hồ thấy được võ đạo trung cực. Ầm. Nhưng mà, một đạo kinh thiên vang lớn, cắt đứt hắn lĩnh ngộ. Tiểu Hoàng. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, chỉ gặp bên cạnh Tiểu Hoàng, chẳng biết lúc nào đứng dậy, bốn chân đạp đất, ngẩng đầu quan thiên, hai tròng mắt phủ văn xen lẫn, trên mình kim quang tách thả ra, sáng mờ nóng rực, thả ra khí thế kinh khủng. Cổ khí thế này, hóa thành một đạo thẳng chùm tia sáng, chọc thủng bầu trời, đưa tới to lớn dị tượng. Trên chín tầng trời, mơ hồ có sấm sét nổ ầm. Tiểu Hoàng, ngươi thương thế tốt lắm. Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Thời khắc này Tiểu Hoàng lại cũng không có một chút suy sụp tinh thần phế tang hình dáng, chỉ có ngập trời kiêu ngạo, ngập trời thô bạo. Hiển nhiên, hắn thương thế đã hoàn toàn hết bệnh. Huyết mạch căn cơ, vậy toàn bộ khôi phục. Kinh khủng ác ngộng hơi thở từ trên người hắn tản mắt ra, mang kinh khủng uy nghiêm, tràn ngập đến thiên địa bát hoang. Thật là khủng khiếp hơi thở. Đây là Thái cổ di chủng khí thế. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hai con người ác ngộng? Giới vực thành bên trong, vô số người bắt được cái này cổ ác ngộng uy nghiêm, đều là lộ ra kinh hoàng chấn động phố thần sắc. Ao ào ác ngộng hơi thở, làm thiên địa hỗn loạn, cái này cổ dị tượng, thậm chí chuyển đến thượng giới đi. Thượng giới, nữ hoàng thiên cung, trong tầm cung. Đưa đi Hiên Viên Mặc Tà, Huyền Cơ Nguyệt có chút mệt mỏi, đang rút đi áo quần, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà, một cổ kinh khủng ác ngộng hơi thở, nhưng là bỗng nhiên vọt tới. Tầm cung bên ngoài bầu trời, lại xuất hiện một chút quỷ dị mây sấm. Đây là có di chủng xuất thế, làm thiên địa hỗn loạn thở mạnh vòi. Có thái cổ di chủng xuất thế. À, còn có huyết mạch sơ khai hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt phủ thêm áo quần, gương mặt nhất thời kinh ngạc. Nàng cảm nhận được liền thái cổ di chủng hơi thở, còn có huyết mạch sơ khai chập chờn. Huyết mạch sơ khai lại có thể xuất hiện, ta nhất định phải cướp lấy. Huyền Cơ Nguyệt đi ra tầm cung, thành tựu thượng giới nữ hoàng, nàng so với người bình thường nắm giữ càng nhiều hơn võ đạo bí ẩn. Đang bình thường trong mắt người, huyết mạch sơ khai có thể là một giọt quỳnh tương ngọc lộ, chỉ là linh khí phong phái dị vật, mặc dù chân quý, nhưng vậy không tới nghịch thiên bước. Nhưng ở Huyền Cơ Nguyệt trong mắt, huyết mạch sơ khai hàm chứa cổ xưa thủy nguyên hơi thở. Ma nguyên là chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại ngọn nguồn. Nắm giữ nguyên bí ẩn, là có thể lên đỉnh võ đạo đỉnh, trở thành cao nhất chí tôn, siêu thoát hết thảy. Đơn thuần là huyết mạch sơ khai linh khí, Huyền Cơ Nguyệt cũng không để bụng, nhưng sau lưng ẩn chứa nguyên nói, nhưng là nàng khổ khổ truy tìm đồ. Nàng trên đầu chỉ có một giọt mà thôi. Khác một giọt huyết mạch sơ khai, ở giới vực thành bên trong. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt thấy rõ, nhất thời phát hiện cái này cổ dị động, đến từ giới vực thành. Thời đại thượng cổ, nữ hoàng tiên cung từng ở giới vực thành bên trong, lưu lại một kiện kêu càn khôn huyền hỏa tháp pháp bảo, dùng để trấn áp địa mạch, thu thập khí vận. Sau đó chu diệt luân hồi đứng đầu, thượng giới đại loạn, cái này càn khôn huyền hỏa tháp vậy thất lạc. Huyền Thương Hạc và Huyền Thương Tinh hai cái tội nhân, thời đại thượng cổ mạo phạm ta, bị ta phạt đi giới vực thành thủ tháp, không biết còn sống hay không. Huyền Cơ Nguyệt hồi tưởng lại cổ xưa trí nhớ, đầu ngón tay huy động, từng luồng hồng mông ánh sáng tím tràn ngập ra, quần quần số mệnh hơi thở, kịch liệt chấn động. Chương 3240, dòng nước ngầm phun trào. Tử Vi Hoàn Vũ, số mệnh xuyên qua, sắc. Một tấm màu tím số mệnh linh phủ, ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay ngưng tụ mà thành. Trên linh phủ, từng kia cổ xưa số mệnh hơi thở, không ngừng tiềm lược mà qua. Ha ha, vậy hai cái tội nhân, quả nhiên còn sống. Ta càn khôn huyền hỏa tháp, lại có thể thành đan tháp. Vậy hai cái tội nhân, hoàn thành đan tháp thái thượng trưởng lão. Có chút ý tứ. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp lưu chuyển gian, nhất thời khám phá Huyền Thương Hạc và Huyền Thương Tinh vận mệnh. Cái này hai người cũng đã từng là nàng thuộc hạ, vận mệnh bị nàng nắm giữ. Nàng thi triển Tử Vi số mệnh thuật, thoáng suy tính, liền xem thấu hai người vận mệnh trải qua. Huyền Thương Hạc, Huyền Thương Tinh, nghe ta hiệu lệnh, điều tra huyết mạch sơ khai nhân quả, còn có giấc mộng kia nói mớ hơi thở nguồn. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta sẽ ân xá các ngươi lỗi, để cho các ngươi trở lại thượng giới. Nhưng nếu có lạnh nhạt, sẽ làm cho các ngươi bầm thây vạn đoạn. Huyền Cơ Nguyệt tiêm vung tay lên, số mệnh linh phủ mang ý chí của nàng xuyên qua trùng trùng hư không, đi giới vực thành hạ xuống đi. Giới vực thành tòa kia đan tháp đã từng là nữ hoàng thiên cung pháp bảo, niêm phong nàng hơi thở, mượn hơi thở này, nàng có thể hàng dưới mình ý chí, không cần lo lắng quy tắc cắn trả. Mà lúc này, toàn bộ giới vực thành cũng bao phủ ở một phiến kinh khủng ác ngộng hơi thở bên trong. Vô số cường giả rung động, rất nhiều trong ngủ mê người cũng bị thức tỉnh. Đan tháp, Càn Khôn Nhị Lao đứng chắp tay, nhìn phương xa trên đỉnh núi kinh ngày trời mang, sắc mặt hai người đều là kịch liệt biến hóa. Như thế kinh khủng hơi thở, không biết là cái gì đại hung xuất thế. Ta cảm nhận được liền ngọc quỳnh kim lộ chập chờn, chuyện này nhất định cùng Diệp Thần có liên quan. Hai người âm thầm suy đoán. Ông. Đúng, một đạo màu tím linh phủ, mang quần quận số mệnh hơi thở, từ trên trời hạ xuống. Cái này, đây là số mệnh linh phủ. Hai người nhìn cái này linh phủ, nhất thời lộ ra vô cùng kính sợ, vô cùng chấn động ngạc, vô cùng kinh ngạc thần sắc. Nữ hoàng ý chí hạ xuống, nàng không có quên chúng ta. Hai người lật đật quỳ ngã xuống, liền liền dập đầu, tựa như cung nên thánh chỉ, nên đón cái này số mệnh linh phủ hạ xuống. Rào. Huyền Cơ Nguyệt ở lại linh trên phù ý chí, hóa thành từng đạo tinh mang, xuyên qua ra. Nữ hoàng bệ hạ thủy ban cho ân tử, lại có thể chịu cho chúng ta một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nếu là có thể tra rõ ngọc quỳnh kim lộ nhân quả, chúng ta có thể trở về đến bầu trời. Càn Khôn Nhị Lao cảm nhận được liền Huyền Cơ Nguyệt ý chí, nhất thời trận to hai mắt, ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Hai người dừng lại ở giới vực thành bên trong thủ tháp, không biết trải qua nhiều ít năm tháng tăng thương, Nam Mộng cũng nhớ trở lại thượng giới đi, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có được cơ hội. Nhưng hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ phải nghe theo Huyền Cơ Nguyệt mệnh lệnh, tra rõ sau lưng nhân quả, bọn họ liền có cơ hội trở lại thượng giới. Cái gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ? Đây chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Hai vị trưởng lão, Đan Hoàng đại sư bên ngoài cầu gặp. Ngay tại lúc này, một cái đan tháp đệ tử đi vào báo cáo. Để cho hắn đi vào. Càn Khôn Nhị lão lấy lại bình tĩnh, chú ý thu hồi số mệnh linh phù. Ừ. Đệ tử kia xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mang theo ba người đi vào. Cái này ba người, một cái là Đan Hoàng Dương Liệt, một cái là Kỳ Tử Dương Đằng, còn có một cái, nhưng là cái dài hình rồng sừng, thân mặc trường bào, cả người mơ hồ quanh quẩn từng đạo chiến lệ phù văn nam tử. Chính là Thanh Thị Trúc Long. Càn Khôn Nhị lão, vị này chính là chúng ta Thất Sát Ma Tông hộ pháp, Thanh Thị Trúc Long đại nhân. Đan Hoàng Dương Liệt ra dấu động tắt tay, hướng Càn Khôn Nhị lão giới thiệu Thanh Thị Trúc Long thân phận. Nguyên lai ở ngày hôm nay đàn tôn đại hội sau khi kết thúc, Đan Hoàng Dương Liệt lập tức gửi một phong phi kiếm truyền thư, trở lại Thất Sát Ma Tông, hướng Thanh Thị Trúc Long bẩm báo tình huống. Thanh Thị Trúc Long biết tất cả nhân quả, tự nhiên giận dữ, chỉ muốn lập tức chu diệt Diệp Thần, đoạt lại huyết mạch sơ khai, cho nên trực tiếp từ vực ngoại chạy tới tới. Lúc này Thanh Thị Trúc Long, cả người hơi thở ngút trời, trong phảng phất có đế uy tràn ngập ra. Hắn tu vi lại có thể đột phá, đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời, trong truyền thuyết thần đế cảnh giới. Ngưỡng mộ đã lâu Trúc Long đại nhân uy danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống vật thường, không nghĩ tới Trúc Long đại nhân lại có thể bước chân vào thần đế cảnh giới. Huyền Thương Hạc cảm thụ Thanh Thị Trúc Long hơi thở, nhất thời vô cùng lộ vẻ xúc động, vội vàng chắp tay. Có Trúc Long đại nhân ra tay, muốn đến Diệp Thần thằng nhóc kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Thương Tinh cũng là chắp tay mỉm cười, hắn trước đây nghe nói, Thanh Thị Trúc Long là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, đối phương lại có thể đột phá tới thiên thần cảnh 9 tầng trời, trở thành trong truyền thuyết thần đế. Thần đế thực lực, đơn giản là long trời lở đất, có thần đế ra tay, muốn chu diệt Diệp Thần, nhất định là dễ như trở bàn tay. Ha ha, ta lấy được Thất Sát Ma Diễm cờ truyền thừa, nghịch thiên chứng đế, có ta ở chỗ này, Diệp Thần người này hẳn phải chết. Thanh Thị Trúc Long ánh mắt lãnh đạo, cả người đế mang chào đãng, thô bạo vô địch. Thất Sát Ma Diễm cờ, đó là tin đồn bên trong, Thất Sát Ma Tông hoạch tâm trí bảo, Thất Sát Lao Tổ lại có thể truyền cho ngươi. Trúc Long đại nhân đạt được Thất Sát Lao Tổ toàn bộ truyền thừa, sau này chấp trưởng Thất Sát Ma Tông, thành tựu vô lượng à? Càn Khôn Nhị Lao nghe được Thanh Thị Trúc Long mà nói, đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thất Sát Ma Diễm cờ, 33 thiên hồng mông trí bảo một trong, là Thất Sát Ma Tông trấn sơn pháp bảo. Trước đây Thất Sát Ma Tông lão tông chủ Thất Sát Lao Tổ đã đem độc môn thần thông Thiên Cương Tuyệt Mệnh Phù truyền cho Thanh Thị Trúc Long, giờ phút này lại ban thưởng Thất Sát Ma Diễm cờ, đây là muốn hoàn toàn ủy thác cơ nghiệp, truyền thụ đạo chính thống ý. Thanh Thị Trúc Long đạt được Thất Sát Ma Diễm cờ truyền thừa, tu vi nhất thời đột phá, bước vào thiên thần cảnh 9 tầng trời, nghịch thiên chứng đế, hoàn toàn lột xác. Diệp Thần ở nơi nào? Ta phải đem hắn bằng thây vạn đoạn. Thanh Thị Trúc Long cả người đằng đằng sát khí, chỉ muốn lập tức chu diệt Diệp Thần, đoạt lại huyết mạch sơ khai. Trúc Long đại nhân, bên ngoài ác ngộng hơi thở ngút trời, có đại hung ra đời, hơn nữa có Ngọc Quỳnh Kim Lộ chập chờn, nhất định cùng Diệp Thần có liên quan, chúng ta đi trước điều tra, nhất định có thể bắt được thằng nhóc kia. Nếu như hắn không có ở đây, chúng ta quay đầu giết tới Thanh gia, cầm Thanh gia cả nhà làm con tin, cũng có thể buộc hắn hiện thân. Càn Khôn Nhị Lao tính toán, nếu như đại hung xuất thế, chuyện này thật cùng Diệp Thần có liên quan, vậy thì tiết kiệm bọn họ rất nhiều khí lực. Bởi vì ở chu diệt Diệp Thần đồng thời, còn có thể hoàn thành Huyền Cơ Nguyệt giao phó, trở lại thượng giới, đơn giản là một lần hành động hai được. Coi như Diệp Thần không có ở đây, vậy cũng không quan hệ, dù sao Thanh gia và hắn quan hệ không cạn, chỉ cần cầm Thanh gia cả nhà làm con tin, không sợ hắn sẽ không xuất hiện. Được, lên đường đi. Thanh Thị Trúc Long vung tay lên, không có chút nào nói nhảm, lập tức phi thân ra, ngự gió hướng phương xa đỉnh núi bay đi. Trước bình minh bầu trời, vô cùng hắc ám, mà núi kia đầu bên trên, nhưng là có kinh ngày trời trụ sông lên trời không, khí tượng huy hoàng hết sức. Từng kia kinh khủng đại hung hơi thở, không ngừng gào thét tới. Thanh Thị Trúc Long hơi lộ vẻ xúc động, cái này cổ đại hung hơi thở, so huyết mạch hắn còn kinh khủng hơn, sợ không phải trong truyền thuyết thái cổ di chủng. Kinh khủng như vậy tồn tại, vẫn là sớm xóa bỏ cho thỏa đáng. Chương 3241, quỷ dị nhận nhau. Càn Khôn Nhị lão, Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử, theo sát ở Thanh Thị Trúc Long phía sau, cũng là như sao rơi đi về trước bay đi. Ùng ùng. Từng đạo lôi kiếp điện quang từ trên trời hạ xuống, hung hăng rơi vào trên đỉnh núi. Tiểu Hoàng cả người đắm chìm trong lôi quang bên trong, trong mắt mang thống khổ, nói: "Chủ nhân, ta muốn lột xác, ta cần nửa tiếng thời gian, không nên để cho người quấy rầy ta." Vô tận lôi quang xen lẫn thành một cái quen thuộc trứng khổng lồ đem Tiểu Hoàng thân thể hoàn toàn bọc đi vào. Trứng khổng lồ bên trên, vô số sấm sét nổ tung, hiện ra vô cùng kinh khủng thiên uy. Hấp thu giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, Tiểu Hoàng không chỉ là thương thế hết bệnh, gân cốt huyết mạch lực lượng cũng là lớn lớn tăng lên. Giờ phút này, hắn tránh xử ở lột xác giây phút. Nếu như có thể lột xác thành công, hắn thực lực nhất định có thể điên cuồng tăng vọt, chiếu sáng vạn cổ. Nửa tiếng, chỉ cần cho hắn nửa tiếng thời gian, hắn là được đại công cáo thành. Diệp Thần rút ra sát kiếm, ngưng thần đề phòng, hắn cảm thấy bầu trời phương xa đang có mấy đạo khí tức mạnh mẽ gào thét đánh tới. Đại nhân, có người tới, là Đế Viên Điện người. Lúc này, U Anh Quỷ Díu chạy lên núi, hướng Diệp Thần bẩm báo. Đế Viên Điện người. Diệp Thần mở người, nâng kiếm xuống núi, nhưng gặp một cái người trung niên tay cầm pháp dụ, đứng ở dưới chân núi chính là Đế Uyên Điện chấp sự Tư Không Liệt. Ở Đan Tôn trong đại hội, Diệp Thần vậy gặp qua hắn. "Tư Không đại nhân, có chuyện gì không?" Diệp Thần nhíu mày một cái. "Diệp tiên sinh, ngươi thuật luyện đan rất là cao minh, ta đã hướng điện chủ bẩm báo, hắn muốn nhận ngươi vào cửa làm luyện đan đường trưởng lão, không biết ngươi ý như thế nào?" Tư Không Liệt mặt đầy mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ. Nguyên lai ở Đan Tôn đại hội sau khi kết thúc, Tư Không Liệt thán phục Diệp Thần thuật luyện đan, có chiêu mộ ý, liền gửi một phong phi kiếm truyền tin, trở lại Đế Uyên Điện, hướng Đế Thích Thiên xin phép. Đế Thích Thiên lúc này rơi xuống pháp dụ, vậy nguyện ý mời chào. "Đế Thích Thiên muốn mời chào ta?" Diệp Thần không giấu vết lời, Đế Uyên Điện khẳng định không biết hắn thân phận chân thật, lại còn muốn mời chào hắn. Nếu như bị Đế Thích Thiên biết, hắn là luân hồi đứng đầu chuyển thế, sợ rằng sẽ lập tức chém chết, nơi nào còn sẽ phái người mời chào. Tư Không Liệt nói, "Đúng vậy." Diệp Thần lắc đầu nói, "Xin lỗi, ta một người lưu lạc thiên hạ thói quen, không thích bị người quản thúc, Tư Không đại nhân xin trở về đi." Tư Không Liệt ha ha cười một tiếng, nói, "Diệp tiên sinh suy nghĩ một chút nữa, ngươi thụ địch rất nhiều, dưới mắt nguy hiểm trùng trùng, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần ngươi bái nhập ta Đế Uyên Điện, Đế Thích Thiên đại nhân nhất định sẽ che chở ngươi, người bất kỳ cũng không dám tổn thương tính mạng ngươi." Diệp Thần vẫn lắc đầu, nói, "Đa tạ quý phái coi trọng, nhưng ta một giới nhàn vân giá hạng, thực không muốn hơn bị những ràng buộc." Tư Không Liệt thở dài một tiếng, nói, "Nếu như thế nào, vậy ta cũng không cưỡng cầu, phần này pháp dụ trục quấn, hàm chứa Đế Thích Thiên đại nhân dấu vết, còn có ta hơi thở, nếu như Diệp tiên sinh thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên lạc ta." Tư Không Liệt cầm trong tay pháp dụ trục quấn, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng động một cái, chỉ cảm thấy cái này trục quấn phía trên mang theo đặc biệt nồng nặc đế uy hơi thở, nếu như thả ra ngoài, có thể diễn hóa thành đế quang phi kiếm, chém địch giết người, vô cùng lợi hại. Đế Thích Thiên tu vi, quả nhiên sâu không lường được, đã đến nói sao làm vậy bước, tiện tay một đạo pháp dụ, đều có ngút trời bay. Diệp Thần trong lòng âm thầm ngưng trọng, lúc này nhận pháp dụ chủ cuốn. "Diệp tiên sinh, giang hồ gặp lại, cáo tử." Tư Không Liệt chắp tay, xoay người rời đi. "Cáo tử." Diệp Thần vậy chắp tay, chớp nhoáng tới giữa, bầu trời chuyển tới một hồi tiếng xèo xèo vang, Tư Không Liệt mới vừa rời đi, thì có mấy đạo mạnh mẽ bóng người hung hãn hạ xuống. "Diệp Thần, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Một đạo như lôi đỉnh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ gặp một người mặc trường bào, hông đeo trường kiếm, dài long sừng, cả người đế uy tách thả ra, yêu khí tràn ngập nam tử, từ bầu trời hạ xuống xuống. "Thanh thị Trúc Long." Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, nam kia tử chính là Thanh thị Trúc Long, hắn hơi thở, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời, trong truyền thuyết thần đế cảnh giới. Bất quá, thượng cổ và hiện tại tu võ chênh lệch to lớn, thời đại thượng cổ thiên thần cảnh 9 tầng trời có thể cũng có thể chống lại bây giờ thánh tổ cảnh. "Ngươi lại có thể đột phá?" Diệp Thần nhất thời lộ vẻ xúc động. Thiên thần cảnh 9 tầng trời, lại bị gọi là thần đế cảnh. Nay cùng cảnh giới, có nghịch thiên đế uy, mênh mông vô địch, hắn không ngờ tới Thanh thị Trúc Long lại có thể đột phá, tấn thăng một đời thần đế. Thần đế ánh sáng, chân thực quá mênh mông, từ Thanh thị Trúc Long trên mình, Diệp Thần cảm thấy vô biên đại pháp lực, đơn giản là muốn chấn áp hết thảy, hàng phục hết thảy, tiêu diệt hết thảy, cường đại đến không cách nào ngăn trở bước. "Diệp Thần, có Trúc Long đại nhân ở này, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi." Một đạo giàn mua tiếng quát truyền ra, người nói chuyện là Đan Hoàng Dương Liệt. Hắn mang Dương Đẳng, còn có Càn Khôn Nhị Lão, theo sát Thanh thị Trúc Long, vậy hạ xuống. "Ha ha, một đám phế vật, các ngươi không đấu lại ta, đi ngay mời Thanh thị Trúc Long rời núi." Diệp Thần trong mắt run lên, nếu như chỉ là Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử và Càn Khôn Nhị Lão, hắn hoàn toàn không buông ở bên trong mắt, nhưng không nghĩ tới đối phương đặc biệt cẩn thận, lại có thể kêu Thanh thị Trúc Long rời núi. Thanh thị Trúc Long bước vào thần đế cảnh giới, pháp lực vô biên, hắn chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng thiên tu vi, chân thực không dễ đối phó. "Hừ." Thanh thị Trúc Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn toàn trường. Nhưng thấy được Diệp Thần bên người U Anh Quỷ Díu, nhất thời nhướng mày một cái, "Quỷ Díu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" U Anh Quỷ Díu bị trấn áp tại Câu Trần Đại Đế mộ trong phủ, hắn nhưng là không nghĩ tới, nó lại có thể trốn thoát, còn đi theo Diệp Thần bên người. "Sư đệ, ta trước kia làm ác quá nhiều, tội nghiệp sâu nặng, hôm nay đã bái nhập Diệp đại nhân cử xuống, nghe theo hắn dạy bảo, triệt để hối cải, hết sức sửa sai, hy vọng ngươi cũng không muốn u mê không tỉnh, nhanh lên một chút buông xuống đồ sát đao, quy theo Diệp đại nhân cho thỏa đáng." U Anh Quỷ Díu một mặt trang nghiêm hình dáng, chậm rãi mở miệng. "Ở thời đại thượng cổ, nó và Thanh thị Trúc Long đều là cửu u hổ cử xuống đệ tử. Huyết mạch hắn tư chất, xếp hạng thứ hai, so Thanh thị Trúc Long cao hơn một nước, bàn về bối phận, hắn nhưng thật ra là Thanh thị Trúc Long sư huynh." "Quỷ Díu, ngươi tinh thần bị người khống chế." Thanh thị Trúc Long vừa nghe đến hắn giọng, nhất thời mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên, "Diệp Thần, ngươi đối với sư huynh ta đã làm chút gì?" "Sư đệ, Diệp đại nhân không có tổn hại ta, ngươi không muốn u mê không tỉnh, Phật gia có nói, đời người có ba gấu, tham sân si là ta, ngươi tham niệm quá nặng, sân niệm quá sâu, si niệm quá độc. Vì sao không quỳ xuống quy theo, bái nhập Diệp đại nhân cử xuống, cọ rửa trước kia tội nghiệp." Diệp Thần còn chưa lên tiếng, U Anh Quỷ Díu liền vô cùng thành kính quy nhủ. "Tên này, thật hoàn toàn quy thuận ta." Diệp Thần nhìn U Anh Quỷ Díu thành kính hình dáng, cũng là khóc cười không được. Nguyên lai mấy ngày trước, hắn ở U Anh Quỷ Díu đầu góc bên trong trồng kim quang phù ấn, hiện tại đã phát huy ra hiệu quả. Chương 3242, đan thuật cũng có thể chiến đấu. Kim quang kia phù ấn, mang theo Thiên Long Bát Thần âm Phật ra sạch sẽ khí, ở Phật môn thiên uy bao phủ hạ, U Anh Quỷ Díu đã dần dần mất đi mình ý thức, thành cái xác biết đi vậy. Hoàn toàn quy theo thần phục, trở thành Diệp Thần trung thành nhất tín đồ. coi như hiện tại Diệp Thần rút lui đi Kim Quang phủ ấn, U Hoành Quỷ Díu cũng sẽ không làm phản, bởi vì hắn đã hoàn toàn quy theo, trừ phi có người lấy nghịch thiên thần thông cho hắn đòn cảnh tỉnh, nếu không hắn đời này cũng không biết lại thanh tỉnh. Khốn kiếp, ngươi dám động sư huynh ta, ta muốn ngươi bằng thây vạn đoạn. Thanh thị Trúc Long vô cùng tức giận, ngang nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm hung hăng chém về phía Diệp Thần. Ông, đế bi cuồn cuộn, kiếm quang nổ tung. Thanh thị Trúc Long trên thân kiếm đột nhiên toát ra ngập trời chiến lệ khí tức, vô tận ánh sáng cốt trào, diễn hóa thành sát. Tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch. Bảy chữ to, cuồng bạo tuyệt sát chập chờn gào thét ra, tựa hồ muốn xẻ thịt đúng phiến thiên địa. 33 thiên hồng mông cổ pháp, thiên cương tuyệt mệnh phủ. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, chỉ cảm thấy kiếm khí khổng lồ uy áp tấn công tới. Ngày này cương tuyệt mệnh phủ là thất sát ma tông nghịch thiên thần thông, hấp thu thiên địa cương khí, diễn hóa thành giết. Tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn. Lịch bảy cái tuyệt mệnh ký tự, có tuyệt diệt thiên địa vai, giết người như chém cỏ, quả thực là vô cùng lợi hại. Thanh thị Trúc Long dưới cơn thịnh nộ, sử dụng ngút trời một kiếm, cao nhất thần đế uy nghiêm bùng nổ, muốn tuyệt diệt sơn hà, chém chết Diệp Thần. Ở vô cùng tuyệt diệt uy áp bao phủ hạ, Diệp Thần nhất thời khó thở, cả người khí cơ trệ chất. Trúc Long đại nhân quả nhiên nghịch thiên vô địch. Một kiếm này tuyệt diệt thiên uy, đơn giản là chấn động thức vạn cổ. Diệp Thần người này hẳn phải chết. Đan Hoàng Dương liệt phụ tử, còn có Càn Khôn nhị lão, thấy Thanh thị Trúc Long như thế bá đạo một kiếm, đều lộ ra khen ngợi kinh ngạc vui mừng thần sắc. Một kiếm này hung manh như vậy, dự đoán Diệp Thần cũng không thể ngăn cản, nhất định phải bị tại chỗ chém chết, bằng thây vạn đoạn. Diệp Thần cũng là vô cùng nghiêm trọng, ngay tại lúc này, lại nghe bên cạnh Ú Hoành Quỷ Díu, chậm rãi mở miệng nói, đại nhân, công hắn cánh tay trái khúc cao huyệt. Khúc cao huyệt. Diệp Thần ngẩn người, mắt gặp kiếm quang giết tới, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, giơ cao sát kiếm, chỉ hướng Thanh thị Trúc Long cánh tay trái khúc cao huyệt. Thanh thị Trúc Long huyệt thiếu, bị Diệp Thần mũi kiếm chỉ, sắc mặt nhất thời đại biến, nguyên bản ngập trời hơi thở, nhất thời xuất hiện rối loạn, mênh mông vô địch kiếm uy, cũng có chấn động dấu hiệu. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lanh tay lẹ mắt, thua kiếm một ô, đang đích một tiếng, đẩy ra liền hắn trường kiếm. Quỷ Díu, ngươi làm gì? Thanh thị Trúc Long lui về phía sau ba bước, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Ú Hoành Quỷ Díu. Ú Hoành Quỷ Díu nói, sư đệ, ngươi ta thượng cổ đồng môn, thần thông của ngươi khí cơ, ta như lòng bàn tay, ngươi muốn thương tổn Diệp đại nhân, nhưng là tuyệt đối không thể, nhanh lên một chút buông xuống đồ sát đao, còn có quy theo cơ hội. Nguyên lai ở thời đại thượng cổ, Thanh thị Trúc Long và Ú Hoành Quỷ Díu sư xuất đồng môn, hai người hiểu tận gốc rễ, Thanh thị Trúc Long thần thông khí cơ, nhược điểm ở nơi nào? U Hoành Quỷ Díu một mắt là có thể nhìn thấu. Hắn giờ phút này mở miệng, chính là một câu nói, liền đánh trúng Thanh thị Trúc Long nhược điểm, để cho Diệp Thần thoát khốn. Đáng chết, ngươi đã điên rồi. Thanh thị Trúc Long cắn răng, chỉ cảm thấy U Hoành Quỷ Díu đã đánh mất linh trí, hoàn toàn lâm vào là Diệp Thần nô bộc, hoàn toàn bị điên. Suy, hắn lần nữa xuất kiếm, hung hăng một kiếm đâm về phía Diệp Thần ấn đường. Đại nhân, công hắn cánh tay trái sân nhà huyệt. U Hoành Quỷ Díu mở miệng lần nữa. Được. Diệp Thần theo luật xuất kiếm, nhắm thẳng vào Thanh thị Trúc Long sân nhà huyệt. Thanh thị Trúc Long khí cơ quả nhiên lại xuất hiện rối loạn, kiếm chiêu khí thế hoàn toàn giải tán, không có phát huy chút nào uy lực, bị Diệp Thần ung dung đón đỡ. Hắn tay phải xuất kiếm, khí cơ nhược điểm nhưng ở cánh tay trái, nếu như không có Ú Hoành Quỷ Díu chỉ điểm, Diệp Thần tuyệt đối không thể nào biết. Quỷ Díu, ngươi im miệng cho ta. Thanh thị Trúc Long nghiêm nghị kêu to, điên cuồng múa ra mấy chục đạo kiếm quang, hoa tuyết vậy chém về phía Diệp Thần. Huyệt Thiên Trung, Thiên Đình Huyệt, Thiếu Thương Huyệt, Thiếu Dương Huyệt. Nhưng mà Ú Hoành Quỷ Díu liền mở miệng, mỗi lần cũng chỉ ra hắn khí cơ nhược điểm. Diệp Thần theo lời xuất kiếm, thế như trẻ tre, mỗi lần cũng vừa đúng lúc, nhiễu loạn hắn khí cơ, hoàn toàn đánh xuyên hắn đế uy khí thế. Phốc xích. Thanh thị Trúc Long liền công không được, khí cơ đại loạn, há mồm phun ra máu tươi, bước chân liên tiếp lui về phía sau, hình dáng vô cùng chật vật. Trúc Long đại nhân. Đan Hoàng Dương liệt phụ tử cả kinh thất sắc, lật đật đỡ hắn. Các ngươi đạo thủ, giết cho ta liền nó. Thanh thị Trúc Long ánh mắt tức giận, giơ ngón tay chỉ Ú Hoành Quỷ Díu, nó đã điên rồi, mau giết nó. Đan Hoàng Dương liệt phụ tử trố mắt nhìn nhau, Càn Khôn nhị lão cũng là trố mắt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản còn lấy là có Thanh thị Trúc Long ra tay, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh này cùng biến cố. Có Ú Hoành Quỷ Díu ở chỗ này, Thanh thị Trúc Long căn bản không phát huy ra thực lực, thậm chí còn không bằng bọn họ. Càn Khôn nhị lão, chúng ta trước chu diệt lão này, thay Trúc Long đại nhân tiêu trừ ma chướng. Đan Hoàng Dương liệt trầm giọng nói. Được, động thủ. Càn Khôn nhị lão nhìn nhau, đồng nhiên ra tay, bàn tay nổ lên ngập trời huyền hỏa hung mang, ngang nhiên hướng Ú Hoành Quỷ Díu tập sát đi. Bọn họ ở Đan Tháp khổ tu nhiều năm, thực lực cũng đạt tới thiên thần cảnh bảy tầng thiên. Hơn nữa hấp thu hàng loạt Càn Khôn huyền hỏa tháp hơi thở, giờ phút này ra tay, nhất thời có nồng nặc huyền hỏa hung mang, mơ hồ tới giữa, lại có thể tràn ra Càn Khôn huyền hỏa tháp hồng mông uy áp. Mà Đan Hoàng Dương liệt hai phụ tử, cũng là rút ra trường kiếm, ác liệt chém chết ra. Người ta, há là các ngươi có thể giết? Diệp Thần hừ một tiếng, lúc này rất kiếm ngăn ở Ú Hoành Quỷ Díu trước mặt. Thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi, phá cho ta. Diệp Thần khua kiếm cuồng vũ, từng đạo bát quái thần quang, từ hắn trên thân kiếm tự nhiên ra. Hắn sau lưng, xuất hiện một cái khoáng đạt bát quái đồ án. Vô tận thần quang chao đãng, một bộ màu xanh da trời bắt quái đạo bảo cũng là trùm lên Diệp Thần trên mình, Càn Khôn khảm ly chấn động đổi tốn cấn tám cái tinh vị, không ngừng lóng lánh sáng chói, mênh mông hơi thở lòng trời lở đất. À, bắt quái thiên đan thuật ngươi lại có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Đan Hoàng Dương Liệt thấy một màn này, nhất thời vô cùng kinh hãi. Bát Quái Thiên Đan thuật, có thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi bắt môn thuật luyện đan pháp, cái này 8 môn thuật pháp, toàn bộ lĩnh ngộ thông suốt sau đó, không chỉ có thể luyện đan, còn có thể chiến đấu giết địch. Cái này một tí, Diệp Thần Bát Quái đều xuất hiện, kiếm khí khoáng đạt mênh mông, hiện ra vô thượng đạo gia hay luận. Hừ, ta cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra một bó to đan dược, toàn bộ hiện thế, nhất thời, hắn Bát Quái kiếm quang, ngay tức thì hừng hực rất nhiều, vung lên kiếm gian, một đạo thùng nước to màu xanh biển kiếm quang, chính là mang động trời đạo ẩn, hung hăng chém về phía Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử. Bát Quái này thiên đan thuật huyền diệu nhất địa phương, chính là chiến đấu lúc đó, có thể hiến tế đan dược, đem đan dược năng lượng bơm vào đến kiếm khí bên trong, thật to tăng lên kiếm khí uy lực. Chương 3243, mất đi chư thiên tinh không. Ở Diệp Thần ngập trời kiếm quang nghiền ép hạ, Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử rung động thật sâu, hù được tâm đảm câu liệt. Đan Hoàng Dương Liệt có thiên thần cảnh 7 tầng thiên thực lực, mà hắn con trai Dương Đẳng chỉ bất quá so hắn thấp mấy cái cảnh giới nhỏ, hai người thực lực quả thực không tầm thường. Mà Diệp Thần chỉ có chính là hỗn độn cảnh 4 tầng thiên. Nhưng đối mặt Diệp Thần một kiếm, hai người cũng sợ hãi. Một kiếm này đạo môn khí thế, tiên thiên hay bẩn, thật sự là ngút trời vô địch, đơn giản là không thể ngăn trở. Đang mà, cẩn thận. Đan Hoàng Dương Liệt trong kinh hoàng, sử dụng một khối gương đồng mảnh vỡ. Vậy gương đồng mảnh vỡ, gặp gió liền dài, ngay tức thì hóa thành một mặt to lớn bảo kính, như một vòng mặt trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng luồng hồng mông kính quang thả ra, bảo vệ hai người. Nguyên lai khối này gương đồng mảnh vỡ, là 33 thiên hồng mông chí bảo, Lục Dương thần hỏa giám tàn phiến, Đan Hoàng Dương Liệt lúc còn trẻ may mắn đạt được, cũng để luyện ra một món Lục Dương thần hỏa, dùng làm luyện đan, sông hạ lớn như vậy thanh danh. Cái này Lục Dương thần hỏa luyện đan tuyệt diệu, bản thể pháp bảo Lục Dương thần hỏa giám, cũng có mênh mông uy lực, đã từng ở vĩnh dạ trong bóng tối, đảm nhiệm mặt trời, xua tan đu tà, hơi thở chí cương chí liệt, vô cùng lợi hại. Cái này một tí sử dụng Lục Dương thần hỏa giám, vô tận kính quang ngưng luyện, nhất thời chặn lại Diệp Thần một kiếm. Có thể đỡ nổi sao? Diệp Thần hừ một tiếng, lại lần nữa từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra một bó to đan dược, không lấy tiền tựa như toàn bộ như thế, quần quần linh khí tràn vào hắn trên thân kiếm. Suy, kiếm quang đồ thịnh. Diệp Thần một kiếm chém đánh tiếp, phốc xích một tiếng, dẫn đầu chém giết Dương Đằng. Dương Đằng thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe, tại chỗ chết thảm. Hắn chỉ có chính là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, ở Diệp Thần bắt quái kiếm quang hạ, con kiến hôi tồn tại, một kiếm liền bị chém chết. Đang mà, Đan Hoàng Dương Liệt thấy con trai chết thảm, nhất thời vành mắt hết sức nước ra. Mà hắn đây, vậy bị Diệp Thần kiếm quang nghiền ép, kinh mạch bị thương, khạc ra máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tạp chủng, thật là ác độc thủ đoạn. Càn Khôn Nhị Lao thấy vậy, ánh mắt nhất thời chấn động. Mới vừa Diệp Thần một kiếm, chủ yếu chém chết Đan Hoàng phụ tử, đổ không có tổn hại đến bọn họ. Giờ phút này mắt gặp Dương đang bị giết, Đan Hoàng Dương Liệt bị thương, hai người dưới cơn thịnh nộ, huy trưởng đánh út về phía Diệp Thần sau lưng cung môn. Diệp Thần mới vừa ra tay, khí cơ còn không có điều tức tới đây, chính là bọn họ tập sát lớn thời cơ tốt. Nhưng là Diệp Thần cũng không phải là chiến đấu một mình. Đừng mong tổn thương ta chủ. Một bên U Anh Quỷ Díu đột nhiên quát to một tiếng, hai tay huy động, từng luồng quỷ hỏa nổ tung, mang nồng nặc ăn mòn hơi thở, hung hăng hướng Càn Khôn Nhị Lao lướt đi. Đây là thượng giới ăn mòn quy luật. Ngươi làm sao sẽ? Càn Khôn Nhị Lao cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy U Anh Quỷ Díu trưởng pháp bên trong hàm chứa thượng giới có 102 ăn mòn hơi thở, vô cùng lợi hại, thậm chí có thể phai mở thần đế thân thể, quả thực không thể khinh thường. Hai người không dám đón đỡ, lật đật lui về phía sau. Hai cái lao giả kia khắp nơi nhằm vào ta, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Diệp Thần trong mắt run lên, hơi thở điều thuận tới đây, lúc này một kiếm chém điên cuồng, muốn chém giết Càn Khôn Nhị Lão. Võ đạo tu luyện, chú trọng ý niệm hiểu rõ, không tha cho nửa điểm tâm ma. Cái này Càn Khôn Nhị Lão, ở Đan Tôn trong đại hội, khắp nơi nhằm vào hắn, muốn gửi hắn tử địa, hắn cũng không nói nhảm, ra tay một cái liền lộ ra uy nghiêm, liền chém chết hai người. Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp hạ xuống. Hai người mắt gặp Diệp Thần kiếm quang giết tới, chỉ cảm thấy bắt quái cuồn cuộn, thần uy vô địch, chân thực không phải là người lực có thể ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, hai người nhìn nhau, hai tay kết ấn, quát lên một tiếng lớn, trên mình thả ra từng luồng lửa cháy mạnh hung mang, xa xa và phương xa Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp hô ứng. Ông ông ông. Xa xa, Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp kịch liệt chấn động đứng lên, thông thiên thân tháp tựa hồ muốn sụp đổ, triển lộ ra vô cùng kinh khủng thở mạnh voi, trong tháp rất nhiều trưởng lão, rất nhiều đệ tử, đều là một mặt sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Liên gặp vô tận mãnh liệt vi mang, từ Càn Khôn Huyền Hỏa trong tháp thả ra, ngưng luyện thành một tôn pháp bảo hư ảnh, ngay tức thì xuyên qua hư không, hạ xuống đến trên núi hoang. Cho ta trấn áp. Càn Khôn Nhị Lao hét lớn một tiếng, sử dụng Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp hư ảnh, hung hăng hướng Diệp Thần và U Anh Quỷ Dữ trấn áp xuống đi. Hắn hai người chúng ta thủ tháp nhiều năm, đã sớm hấp thu hàng loạt Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp linh khí, mặc dù xa xa không thể luyện hóa, nhưng vẫn có thể kêu gọi pháp bảo hư ảnh, trấn áp kẻ địch. Cái này Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp, nhưng mà 33 thiên hồng mông chí bảo, ngày xưa nữ hoàng thiên cung, dùng để trấn áp địa mạch, thu thập khí vận pháp bảo, lực sát thương vô cùng lợi hại. Cái này một tí trấn áp xuống tới, trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm thấy hô hấp trệ chất, áp lực vô cùng to lớn. Nếu như gặp phải trấn áp, hắn vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Pháp hoa mất đi trời, phá cho ta. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Diệp Thần trong mắt tác liệt, trên mình nổ lên mênh mông Phật môn kim quang, từng luồng kim quang nhanh chóng bày, ngay tức thì hóa thành một cái to lớn mất đi kết giới. Cái này mất đi kết giới, cơ hồ bao phủ lại cả toàn núi hoang. Nhiều đóa kim liên, từng mảnh bệnh đậu mùa, vô tận sáng mở thủy khí, rối rít chào đắng ra. Trên chín tầng trời, truyền đến chư thiên thần Phật quần quận ngâm sướng. Kinh khủng nghiêm nghị mất đi hơi thở, ở toàn bộ kết giới bên trong quanh quẩn. Đại uy Thiên Long, Phật môn Thế Tôn, lớn phạm bàn lược, ta là Phật môn Thế Tổ, mất đi chư thiên tinh không. Diệp Thần tay làm cầm hoa linh quyết, trán nghiêm túc, trên người có cổ Phật nhìn đăng, mất đi ra giới đại khí phách, trong miệng thần chú liền liền ngâm sướng, như chín tầng trời phản âm, đãng địch tim trận. À, pháp hoa mất đi trời, ngắn như vậy thời gian, ngươi lại có thể luyện thành pháp hoa mất đi thiên. Thấy vậy, Càn Khôn Nhị Lao ánh mắt sợ hãi, lộ ra to lớn chấn động vô vẻ. Ban ngày Đan Tôn đại hội mới vừa kết thúc, thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ pháp hoa mất đi thiên bí quyết, giờ phút này thi triển ra, Phật quang cuồn cuộn, cả người như Phật môn Thế Tôn, bạo phát ra ngập trời mất đi thiên uy. Mất đi kim quang, đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cầm hoa chỉ một cái đánh ra, một món kim quang ác liệt phá giết, suy đích một tiếng, chỉ nhất kích, liền đánh bể Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp hư ảnh. Phốc xích, phốc xích. Pháp bảo hư ảnh bể tan cảnh, Càn Khôn Nhị Lao gặp cắn trả đánh vào, nhất thời cuồn phún máu tươi, chật vật đảo phi nhi xuất. Mất đi kim quang, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần lại đánh ra chỉ một cái, kim quang nổ tung, thì phải lấy cao nhất mất đi thiên uy, chém chết Càn Khôn Nhị Lão. Thằng nhóc này, thật là coi trời bằng vung. Xa xa Thanh Thị Trúc Long, thấy Diệp Thần nghiền ép hết thảy, mất đi hết thảy khí thế ngút trời, hoàn toàn rung động. Phải biết, Diệp Thần chỉ có chính là hỗn độn cảnh 4 tầng thiên mà thôi. Nhưng là, đối mặt Càn Khôn Nhị Lão, Đan Hoàng cha con vây giết, hắn cơ hồ là không phí nhiều sức, liền lịch thiên giết ngược. Hắn thực lực, khủng bố đến cái gì bước? Thiên thần cảnh trung kỳ Dương Đẳng, bị một kiếm trong nháy mắt giết. Mà Đan Hoàng Dương Liệt, đường đường thiên thần cảnh 7 tầng thiên, bị một kiếm đánh rơi bị thương. Càn Khôn Nhị Lão gọi ra Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp hư ảnh, cũng bị ngay tức thì nổ, thân mình bỏ mạng sắp tới. Chương 3244, thằng nhóc này vẫn là người sao? Khủng bố. Diệp Thần thực lực, thật sự là không cách nào hình dung khủng bố. Chỉ là hỗn độn cảnh 4 tầng thiên, cứ như vậy long trời lở đất, nếu như bị hắn lại lớn lên, trời mới biết hắn sẽ cường đại đến cảnh giới gì. Càn Khôn Nhị Lão, cẩn thận. Lúc này, Đan Hoàng Dương Liệt vùng vây từ dưới đất bò dậy, thấy Càn Khôn Nhị Lão bỏ mạng sắp tới, hắn cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Một khi Càn Khôn Nhị Lão bị giết hết, Diệp Thần quay đầu thì phải chém chết hắn. Lục Dương Thần Hỏa Giám, sắc. Trong lúc nguy cấp, Đan Hoàng Dương Liệt con ngón tay bắn ra, sử dụng Lục Dương Thần Hỏa Giám tàn phiến, như một phiến phi đao, xen lẫn quần quần lửa cháy mạnh hơi thở, hung hăng phá giết ra. Hắn một kích này, cũng không phải đối phó Diệp Thần, mà là giết hướng Diệp Thần bên cạnh Ú Oanh Quỷ Díu. Lúc này Ú Oanh Quỷ Díu, trọng thương hộc máu trên đất. Mới vừa Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp trấn áp xuống tới, mặc dù bị Diệp Thần đánh bể, nhưng nó vậy được kịch liệt Hồng Mông Thiên Uy trấn áp, gân cốt vết nứt, máu tươi văng tung tóe, đã tra trọng thương. Vậy Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp là chí cương chí liệt pháp bảo, đối phó nó cái loại này đại hung, có to lớn khắc chế hiệu quả, nó vậy để không chịu nổi. Nếu như không phải là Diệp Thần đánh bể pháp bảo hư ảnh, nó có thể đã chết. Đan Hoàng Dương Liệt nhìn chính xác cơ hội, ngang nhiên ra tay, tập sát Ú Oanh Quỷ Díu, nhưng là vây ngụy cứu triệu kế. Ngươi dám? Diệp Thần thấy Đan Hoàng Dương Liệt động tác, nhất thời giận quát một tiếng, bỏ qua Càn Khôn Nhị Lão, xoay người một chỉ điểm ra, vô tận mất đi kim quang xuyên qua, hung hăng giết hướng Đan Hoàng Dương Liệt. Thật là khủng khiếp mất đi hơi thở. Đan Hoàng Dương Liệt ánh mắt co rút một cái, ở Diệp Thần mất đi kim quang bao phủ hạ, cả người lông tơ đảo thụ, da đầu tê dại. Diệp Thần cái này chỉ một cái kim quang, mất đi hơi thở quá kinh khủng, đơn giản là coi trời bằng vùng, coi như là thiên thần cảnh 7 tầng thiên cao thủ, cũng phải bị chỉ một cái tiêu diệt, không có chút nào sống sót có thể. Thật may hắn thế công chỉ là hư chiêu, vừa nhìn thấy Diệp Thần đánh tới, lập tức thu hồi Lục Dương Thần Hỏa Giám, bảo vệ tự thân. Suy, Diệp Thần một chỉ điểm ra, ngập trời mất đi kim quang, hung hăng đánh vào Lục Dương Thần Hỏa Giám tàn phiến trên. Ông, đúng khối tàn phiến, kinh quang tán loạn, ở mất đi thiên uy nghiền giết hạ, tất cả linh khí ngay tức thì bị trấn áp, nguyên bản thần quang sáng chói kinh phiến, thoáng chốc đổi được cảm đạm không sáng, im hơi lặng tiếng rớt xuống đất. Phốc xích, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, từ Đan Hoàng Dương Liệt trong miệng cuồn phun ra. Lục Dương Thần Hỏa Giám gặp đòn nghiêm trọng, hắn vậy bị nghiêm trọng chấn thương. À, đây cũng là mất đi thiên uy, liền Hồng Ngông Chí Bảo cũng không đỡ được. Đan Hoàng Dương Liệt thật sâu sợ hãi. Lục Dương Thần Hỏa Giám, nhưng mà trong truyền thuyết 33 thiên Hồng Ngông Chí Bảo có thể treo ở bầu trời, thay thế mặt trời, chiếu sáng núi sông tồn tại. Nhưng giờ phút này, ở Diệp Thần mất đi chỉ một cái nghiền ép hạ, liền Lục Dương Thần Hỏa Giám cũng phải bỏ mạng, căn bản không đỡ được. Ha ha, chỉ là một khối tàn phiến, cũng muốn ngăn ta lại. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như là hoàn chỉnh Lục Dương Thần Hỏa Giám, hắn tự nhiên không thể nào chỉ một cái chấn áp. Nhưng Đan Hoàng Dương Liệt trong tay, chỉ là một khối tàn phiến. Chính là một khối tàn phiến, căn bản không ngăn được hắn mất đi Phật quang. Mất đi kiếm khí, giết. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, vung lên trường kiếm, Diệu Pháp Hoa Sen, Thế Tôn Địa Tạng, Phật môn nghiêm nghị, cao nhất mất đi quần quần kim quang, ngay tức thì tách thả ra, hóa thành lao một cái động trời màu vàng kiếm khí, hung hăng chém về phía Đan Hoàng Dương Liệt. Phốc xích. Đan Hoàng Dương Liệt thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe, ngay tức thì trở thành thi thể. Một kiếm. Chỉ là một kiếm. Diệp Thần trong nháy mắt giết Đan Hoàng Dương Liệt, giết người như chém cỏ, kim cương trừng mắt, có Phật môn Thế Tôn, đãng địch tà ma đại khí phách. Lấy hắn hỗn độn cảnh 4 tầng thiên thực lực, muốn trong nháy mắt giết thiên thần cảnh 7 tầng thiên, chân thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng dựa vào pháp hoa mất đi thiên uy nghiêm, hắn nhưng là có thể dễ như trở bàn tay làm được một điểm này. Pháp hoa mất đi trời, diệu pháp hoa sen, mất đi chư thiên tinh không, lực sát thương thực sự quá lớn, thiên thần cảnh bảy tầng thiên cũng không ngăn nổi, đều phải bị nhất kích trong nháy mắt giết. Hô. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, hơi thở dốc. Tiếp ngay cả động dùng bát quái thiên đan thuật, pháp hoa mất đi trời, hai môn hồng mông cổ pháp, hắn linh khí tiêu hao, quả thực to lớn. Thu. Diệp Thần ngắt tay, thu lục dương thần hỏa dám tàn phiến, vật này quan hệ đến hồng mông chí bảo, sau này có lẽ hữu dụng. Đan Hoàng đại sư, tiểu tạp chủng, thật là ác độc thủ đoạn. Trơ mắt thấy Đan Hoàng Dương Liệt bị giết chết, Thanh Thị Trúc Long, Càn Khôn Nhị Lão cũng rơi vào to lớn chấn động phố và kinh ngạc bên trong. Thiên thần cảnh bảy tầng thiên, đó là huy hoàng như nhật nguyệt cao thủ, nhưng giờ phút này, nhưng giống như một con kiến hôi, bị Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết. Diệp Thần thủ đoạn, thật sự là quá ác liệt, làm người ta vô cùng rung động. Cái này nghiền ép hết thảy, tiêu diệt hết thảy chiến ý, đơn giản là coi trời bằng vung. Ác như vậy thủ đoạn, sợ không phải sau này liền ta cũng phải bị giết. Lưu ngươi không được. Thiên Cương Tuyệt Mệnh Phủ, cho ta trấn áp. Thanh Thị Trúc Long quát lên một tiếng lớn, thua kiếm mạnh rất ra, trên thân kiếm nổ lên ngút trời yêu khí, hóa thành từng đạo tuyệt mệnh ký tự, ngang nhiên chém về phía Diệp Thần. Lần này, U Minh Quỷ Dữ trọng thương, lại cũng không có người ngăn trở hắn. Hắn nghiệt chướng tiêu trừ, tâm cảnh nhất thời thanh lãng, ý niệm hiểu rõ, kiếm khí nhất thời hùng hực, uy lực còn hơn hồi nãy nữa lợi hại hơn rất nhiều. Nhất thời gian, Diệp Thần cảm thấy to lớn áp lực, đạo đạo thần đế bị áp, ùn ùn kéo đến bao phủ tới, cơ hồ làm người ta nghẹt thở. Hắn và thần đế chiến lệnh, thực sự quá lớn, ở hung hãn thần đế thiên uy nghiền ép hạ, tự thân giống như con kiến hơi nhỏ bé. Thiên Long Bát Thần Âm, phá cho ta. Nhưng mà, Diệp Thần nghiêm nghị không sợ, đột nhiên dương ra cổ họng, phát ra liên tiếp hồng mông cổ âm. Túm. Bá. Ni. Ba. Mị. Mu. Ô. Ba. Tám cái kinh chữ thiên phủ, ở trong hư không lững lờ ra. Pháp hoa mất đi thiên kết giới, còn vững vàng in ở Diệp Thần dưới chân trên vùng đất, cũng không có tàn đi. Ở mất đi kết giới ra chỉ xuống, Thiên Long Bát Thần Âm nhất thời toát ra khoáng đạt kim quang, mỗi một chữ phủ cũng diễn hóa thành thiên trăm cái kim long. Vô số Phật quốc kim long ở bên trong kết giới ngẩng đầu gầm thét, thanh âm chấn triệt thiên địa. Thiên Long Bát Thần Âm và pháp hoa mất đi trời vốn chính là đồng bộ thần thông, hai người kết hợp ngay tức thì bộc phát ra kinh khủng thiên uy. Mỗi một đạo hồng mông cổ âm đều mang ngập trời mất đi hơi thở, hung hăng hướng Thanh Thị Trúc Long lướt đi. Bành! Thanh Thị Trúc Long tuyệt mệnh kiếm khí cũng là hung hãn giết tới, và Diệp Thần mất đi cổ âm hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời động trời tiếng nổ từ nơi này truyền đạt ra, kinh khủng mất đi khí hòa lẫn hung lệ tuyệt mệnh sát khí cuốn sạch thiên địa bát hoang. Chu vi mấy chục bên trong mặt đất ngay tức thì bị chấn động được sụp đổ rã nước, chung quanh từng ngọn đỉnh núi ùng ùng vỡ sụp xuống, loạn thạch tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Diệp Thần và Thanh Thị Trúc Long thân thể nhưng là sừng sững không nhúc đích, đấu cái lực lượng tương đương. Trời ơi, lại có thể tiếp nhận thần đế một kiếm, thằng nhóc này vẫn là người sao? Chương 3245, quan hệ thế nào? Càn Khôn Nhị Lao thấy một màn này hoàn toàn rơi vào đờ đẫn bên trong. Thanh Thị Trúc Long đường đường thần đế, hán thiên cương tuyệt mệnh kiếm khí, hạng ác liệt vô địch, coi như là Càn Khôn Nhị Lao cũng không dám đón đỡ. Nhưng là Diệp Thần trực diện mũi nhọn, không có chút nào bị thua hình dáng. Cái này khí thế ngập trời, thật là coi trời bằng vung. Hu. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không chút dấu vết ho khan một tiếng. Cứng rắn đụng thần đế mũi nhọn, lấy hắn thực lực trước mắt mà nói, vẫn có chút miễn cưỡng. Thật may hắn luyện thành pháp hoa mất đi trời, và Thiên Long Bát Thần Âm kết hợp, bộc phát ra vô cùng quần quần thiên uy, cuối cùng là khó khăn lắm chặn lại, nếu không, hắn sớm bị Thanh Thị Trúc Long một kiếm tiêu diệt. Lại có thể làm chặn lại ta 80% lực lượng, có chút con đường, nhưng cái này sao lợi hại thần thông, ta xem ngươi có thể thi triển bao lâu. Thanh Thị Trúc Long hừ lạnh một tiếng, vậy thật sâu cảm thấy hai môn Phật pháp thần thông lợi hại, nhưng cái này sao nghịch thiên thần thông, Diệp Thần không thể nào chống đỡ quá lâu. Hắn lúc này lại vung lên kiếm, phá không chém chết ra, kiếm khí càng phát ra bá đạo. Không hổ là thần đế cao thủ, mũi nhọn quả nhiên ác liệt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mới vừa giao phong va chạm, mặc dù là lực lượng tương đương, nhưng hắn đã tiêu hao hết thể lực, mà Thanh Thị Trúc Long vẫn là khí định thần nhàn hình dáng. To lớn cảnh giới chênh lệch, vào giờ khắc này hiện ra được tinh tế. Cứ việc Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, nhưng dẫu sao cảnh giới võ đạo quá thấp, thể lực lập tức hao hết, mà Thanh Thị Trúc Long hơi thở vẫn liên miên vô tận. Thần đế cao thủ, chân thực thật lợi hại, muốn chiến thắng, đơn giản là khó hơn lên trời. Diệt Long Châu, sắc. Mắt gặp Thanh Thị Trúc Long kiếm khí giết tới, Diệp Thần vây tay sử dụng một hạt châu, hung hăng thúc dục hơi thở. Hạt châu này chính là Diệt Long Châu. Ban đầu Thiên Đạo Cung dùng để hành hạ bất diệt long đế pháp bảo, đối phó long tộc huyết mạch, có to lớn chấn áp tác dụng. Đây là. Thanh Thị Trúc Long mặt liền biến sắc, nhất thời rút kiếm lui về phía sau. Diệt Long Châu hơi thở, để cho hắn đặc biệt không thoải mái. Pháp bảo này có thể tổn thương huyết mạch hắn, hắn đặc biệt kiên kỵ, cầm kiếm nơi tay cũng không dám tiến lên. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, ngồi xếp bằng xuống, như lão hòa thượng thiền định, yên lặng hô hấp thổ nạp, khôi phục hao tổn hơi thở. Diệt Long Châu quanh quần hắn, xoay tít xoay tròn, từng tia huy hoàng châu quang không ngừng tràn ngập ra, tạo thành một tầng đặc biệt bình phong che chở, làm Thanh Thị Trúc Long không dám xâm chiếm. Ngươi lấy là dựa vào một hạt châu, là có thể kéo dài hơi tàn. Nói vớ vẩn. Thanh Thị Trúc Long hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm, vung tay lên, sử dụng bảy đạo lưu quang, quát lên. Thất sát diệt trời, ma diễm tấn đời, vội vàng như luật lệ. Bảy đạo lưu quang thăng thiên lên, hóa thành bảy mặt lệnh kỳ. Cái này bảy mặt lệnh kỳ, lấy tím kim là cần, phẩm chất dày, rực rỡ tươi đẹp, mặt cờ phơi bày ra thiết và màu máu, sát khí tàn phá, chiến ý đằng đằng, không biết hội tụ nhiều ít ma hồn tinh phách. Mỗi một mặt lệnh kỳ, phía trên cũng thêu một chữ to. Sắt, tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch. 33 thiên hồng mông chí bảo, thất sát ma diễm cờ. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, Thanh Thị Trúc Long sử dụng bảy mặt lệnh kỳ, chính là thất sát ma tông Trấn Sơn pháp bảo, thất sát ma diễm cờ. Cái này thất sát ma diễm cờ, hội tụ ngập trời ma hồn tinh phách, có đặc biệt nồng đậm chiến ý sát khí, và thiên cương tuyệt mệnh phù là đồng bộ tồn tại, hai người kết hợp, có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên. Đi. Thanh Thị Trúc Long lăng quát một tiếng, hai tay sử dụng đạo đạo tuyệt mệnh hơi thở, bơm vào ở thất sát ma diễm trên lá cờ mặt. Ở Diệt Long Châu trấn nhiếp, hắn mặc dù không dám gần người tiến công, nhưng xa xa khống chế pháp bảo, cách không trấn áp, vẫn có thể giết người. Xuy xuy xuy. Nhất thời, thất sát ma diễm cờ nổ lên ngập trời lửa cháy bừng bừng, kịch liệt đung đưa, tựa hồ muốn lay động đúng cái thiên địa, mang quần quận ma khí, ngay tức thì bay đến Diệp Thần trên đỉnh đầu không. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy ùn ùn kéo đến uy nghiêm, vô cùng vô tận sát khí chiến ý, tựa hồ phải đem mình nghiền nát. Cái này thất sát ma diễm cờ uy áp quá kịch liệt, đặc biệt là phối hợp thiên cương tuyệt mệnh phù hơi thở, lực sát thương cường đại hơn, cơ hồ không phải là người lực có thể ngăn cản. Diệp Thần có một loại cảm giác, cái kế tiếp ngay tức thì mình sẽ bị nghiền thành phấn vụn, liền cặn bã cũng không biết còn dư lại. Đế Uyên pháp dụ, ra. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng một bản trục cuốn, chính là Tư Không Liệt cho hắn đổ, mặt trên có chứa Đế Thích Thiên pháp dụ chân khí. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, quần quần pháp dụ chân khí, như hắn biển vậy mãnh liệt ra, sáng chói đế quang bạo phát, diễn hóa thành một cái cầm ác liệt phi kiếm, suy suy văng rội, xông thẳng lên trời, như rồng như hổ, hung hăng đánh thẳng vào thất sát ma diễm cờ. Ùng ùng. Đế quang phi kiếm cùng thất sát ma diễm cờ va chạm, ở trên trời tạo thành từng đạo nổ, kiếm quang khắp nơi bắn tung tóe, ma diễm mãnh liệt gầm thét, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Đây là Đế Thích Thiên hơi thở. Không thể nào. Thanh Thị Trúc Long thấy một màn này, nhất thời cả kinh thất sắc, vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Đế Thích Thiên là ai? Đây chính là Đế Uyên Điện địa chủ, vực ngoại thần bí nhất tồn tại, là vô số người trong lòng, chí cao vô thượng thiên đế thiên tôn, có vô cùng địa vị cao quý. Hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần trên tay lại có Đế Thích Thiên khâm ban cho pháp dụ. Ngươi là thân phận gì, và Đế Thích Thiên quan hệ thế nào? Thanh Thị Trúc Long có chút luống cuống, hắn xưa nay hung hãn không sợ, nhưng Đế Thích Thiên uy danh chân thực quá mức đáng sợ, hắn vậy không dám nhìn thẳng mũi nhọn, giờ phút này cảm nhận được Đế Thích Thiên hơi thở, nhất thời tâm thần đông đưa, không nói ra được rung động. Bầu trời bên trong, kiếm cờ đánh nhau. Đế Thích Thiên pháp dụ kiếm khí, lại có thể chút nào không rơi hạ phòng, uy thế ngút trời. Đế Thích Thiên tu vi, quả nhiên nghịch thiên cực, chính là một món pháp lực, là có thể sánh bằng Hồng Mông Chí Bảo Thiên Uy, thật là vô địch. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng là âm thầm rung động. Trúc Long đại nhân, đừng để ý thằng nhóc này thân phận gì, chúng ta và hắn thù oán quá sâu, ngày hôm nay phải gặp sống chết, mau giết hắn. Càn Khôn Nhị Lao gặp Thanh Thị Trúc Long tâm thần thất thủ, liền lớn tiếng quát lên. Nghe vậy, Thanh Thị Trúc Long tinh thần chấn động. Đúng là, bọn họ và Diệp Thần ân oán quá sâu, đã đến ngươi chết ta sống bước, không thể nào hòa giải. Coi như Diệp Thần sau lưng cất dấu Đế Thích Thiên bóng dáng, hắn ngày hôm nay cũng phải chết. Nếu không, người chết chính là bọn họ. Chương 3246, Ngụy Dĩnh hạ xuống. Tốt, thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay ta đều phải đem ngươi bằng thời vạn đoạn. Thanh Thị Trúc Long ánh mắt sắc bén, tâm thần khôi phục chấn định, vung tay lên, lại lần nữa sử dụng thất sát ma diễm cờ, từng luồng ma khí viêm mang từ lệnh kỳ trên nổ lên, ùn ùn kéo đến giết hướng Diệp Thần. Pháp kiếm hộ thể, thủ. Diệp Thần biết lợi hại, triệu hồi đế quang pháp kiếm, vờn quanh ở quanh thân, tạo thành một mặt kiếm tượng, vương vàng bảo vệ tự thân. Suy suy suy. Thất sát ma diễm cờ hơi thở nghiền đè xuống, đánh vào kiếm trên tường mặt, nhất thời khơi dậy thao thiên ba lan. Một cái cầm pháp kiếm, kịch liệt lay động, nhưng cuối cùng không có tán loạn, vẫn bảo vệ Diệp Thần thân thể. Hừ, thằng nhóc, làm sao không dám đánh? Thanh Thị Trúc Long ngón tay nặng quyết, thất sát ma diễm cờ sôi trào liền liền, chiến ý sát khí lao nhanh, mang theo một chùm chuỗi ánh lửa, tiếp liền không ngừng hướng Diệp Thần đánh xuống đi. Ở to lớn sát khí dưới sự xung kích, Diệp Thần kinh mạch áp lực to lớn, cơ hồ không cách nào thở dốc, nhưng hắn cắn răng chống đỡ, người như thiên định, sừng sững không nhúc nhích, trong lòng nhưng nói thầm, tiểu hoàng, còn chưa khỏe sao? Hắn đang trì hoãn thời gian. Là tiểu hoàng lột xác, trì hoãn thời gian. Đứng trên đỉnh núi, bọc tiểu hoàng toàn thân sấm sét kén, xuất hiện từng tia kẽ hở. Tiểu hoàng đang lột xác. Cùng hắn phá kén ra, chính là hắn hoàn toàn lột xác, đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Chủ nhân, 10 phút, lại cho ta 10 phút. Lôi kiện bên trong, tiểu hoàng trong mắt sắc bén, cả người ác mộng hơi thở không ngừng sôi trào. Hắn lột xác, đã đến sau cùng giây phút, chỉ cần lại cho hắn 10 phút thời gian, hắn là có thể nghịch thiên đột phá. Ùng ùng. Bầu trời lôi kiếp, càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng nổ rơi vào trên đỉnh núi. Ừ, có cổ quái. Dưới chân núi, Thanh Thị Trúc Long thấy vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất tưởng. Thằng nhóc, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Trong thoáng chốc, Thanh Thị Trúc Long trong mắt bùng nổ lệ mang, xem thấu Diệp Thần ý tưởng. Diệp Thần phòng thủ không chiến, bày rõ là đang chỉ hoãn thời gian. Trên đỉnh núi đầu kia manh thú, tựa hồ đang độ kiếp lột xác, một khi lột xác thành công, vậy manh thú thực lực, sợ rằng so thần đế còn lợi hại hơn. Đến lúc đó, coi như là hắn Thanh Thị Trúc Long, cũng phải bị một móng vuốt đập chết. Phá cho ta. Thanh thị trúc long manh quát một tiếng, hai tay múa, từng luồng thiên cương tuyệt mệnh khí bơm vào đến thất sát ma diễm trên lá cờ mặt, bảy mặt lệnh kỳ chiến ý sôi trào, như núi cao vậy bao phủ xuống. Phốc xích, Diệp Thần áp lực đỡ tăng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người pháp kiếm cũng có giải tán dấu hiệu. Cái này 10 phút, chân thực không tốt chỉ hoan à? Tử tiêu hàn diễm, ra. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng tử tiêu hàn diễm, điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa năng lượng, bơm vào đến pháp kiếm bên trong. Suy suy suy, nhất thời, quanh người hắn pháp kiếm, kiếm khí đột nhiên nhiều hơn, toát ra từng luồng tử tiêu hàn diễm hơi thở, vững vàng bảo vệ hắn. Mà Diệp Thần kinh mạch lại truyền tới từng cơn cảm giác đau nhói. Cháy tử tiêu hàn diễm cũng cho hắn mang đến to lớn gánh vác. Nếu như kéo dài nữa, rất có thể vĩnh cửu đả thương kinh mạch, tạo thành không có thể vãn hồi nghiêm trọng tác dụng phụ. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn trì hoãn cái này 10 phút thời gian, là tiểu hoàng tranh thủ lộ sát cơ hội. Thanh thị trúc long thất sát ma diễm cờ nghiền đè xuống, nhất thời tử tiêu pháp kiếm ngăn trở, trong chốc lát không cách nào đột phá. Đáng chết. Thanh thị trúc long cắn răng, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, thôi, ta liều mạng huyết mạch bị tổn thương nguy hiểm, ngày hôm nay vậy muốn tiêu diệt ngươi. Dứt lời, chân hắn bước đạp một cái, thân thể báo tô bắn ra, lại là đón diệt long châu mũi nhọn, thua kiếm chém thẳng Diệp Thần. Hắn rất rõ ràng, nếu như trì hoãn tiếp nữa, bị đầu kia manh thú lột xác thành công, chính là hắn ngày rỗ. Cho nên, coi như liều mạng huyết mạch bị đánh cho bị thương, hắn vậy muốn tự mình động thủ, chém chết Diệp Thần. Suy suy suy. Theo thanh thị trúc long đến gần, diệt long châu thần quang cuộn cuộn, từng luồng bảo quang như lao kiếm, hung hăng sát phạt trước hắn gần quất ra. Thanh thị trúc long cắn răng chịu đựng, cầm kiếm từng bước trước xông lên, một kiếm nổ lên đạo đạo thiên cương phù văn, đi Diệp Thần đỉnh đầu đánh xuống đi xuống. Mà bầu trời thất sát ma diễm cờ cũng là gào thét giết tới. Thiên cương kiếm khí, thất sát ma cờ, hai người kết hợp, nhất thời bộc phát ra kinh khủng gợn sóng, muốn cuộn sạch hết thảy. Không tốt. Diệp Thần chỗ sâu gợn sóng trung tâm, chỉ cảm thấy kinh khí biến dạng, áp lực từng cơn, thân thể tựa hồ cũng phải bị xé nát, căn bản không thể ngăn cản. Đây là thanh thị trúc long chí cường nhất kích, thần đế khí thế, hồng mông thiên uy, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, đơn giản là vô địch. Tuyệt hàn thiên đế trảm. Ngay tại Diệp Thần nguy hiểm nhất giây phút, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, đột nhiên từ trên trời vang lên. Chỉ gặp một cái mang cái khăn che mặt, dáng người thướt tha thiếu nữ, đang ngồi một đầu màu đen linh thú, hạ xuống ở chân trời. Thiếu nữ trong tay, cầm một cái băng tuyết lượn quanh trường kiếm, vung lên kiếm gian, một đạo vô cùng nghiêm, vô cùng lạnh lùng, vô cùng bá đạo kiếm khí, mang quần quận thiên đế hơi thở, ngang nhiên chém xuống. Tuyệt hàn thiên đế trảm. Đây là tuyệt hàn đế cung cao nhất thần thông. Thanh thị trúc long mặt liền biến sắc, mắt gặp tuyệt kiếm lạnh lẽo quang chém xuống, đành phải rất kiếm đón đỡ. Chanh. Hai kiếm giao kích, thanh thị trúc long bị đẩy lui mười mấy bước, hình dáng có chút chật vật, thất sát ma diễm cờ vậy toàn bộ bị chấn động, trở lại trong cơ thể hắn. Cô gái kia thực lực phải cùng hắn không kém quá nhiều, mà hắn là đường đường thiên thần cảnh đỉnh cấp, thần đế cấp bậc cao thủ. Nếu như bình thường quyết chiến, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật. Nhưng vấn đề là, ở Diệt Long Châu bao phủ hạ, hắn hơi thở thật to suy yếu, nhưng là bị thiếu nữ đẩy lui. Là ngươi? Diệp Thần nhìn thiếu nữ khăn che mặt chậm rãi hạ xuống, gương mặt nhất thời lộ vẻ xúc động. Cái này thiếu nữ khăn che mặt, dĩ nhiên chính là Ngụy Dĩnh. Ban đầu ở U Minh vùng biển, hắn và Ngụy Dĩnh cộng kinh hoàn nạn, còn đã từng song kiếm hợp bích, đột phá 800 thiên ma tan giã tự bạo, rất miễn cưỡng liều chết xung phong ra. Đáng tiếc Ngụy Dĩnh mang cái khăn che mặt, Diệp Thần từ đầu đến cuối không biết thân phận chân thật của nàng. Giờ phút này thấy Ngụy Dĩnh hạ xuống, Diệp Thần tất nhiên kinh ngạc. Không có sao chứ? Ngụy Dĩnh nhàn nhạt nhìn Diệp Thần một mắt, nàng sớm đã tới rồi giới vực thành, cảm thụ tới đây chiến đấu chập chờn, chạy tới tra xem, vừa vặn thấy Diệp Thần gặp nạn, liền xuất kiếm cứu rút. Không có sao. Diệp Thần đứng dậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có cô gái thần bí ở chỗ này, muốn chỉ hoãn 10 phút cũng không thành vấn đề. Ha ha, tựa hồ có thượng giới tàn dư ở chỗ này, cho ta chết. Ngụy Dĩnh trong mắt chuyển động, thấy được một bên Càn Khôn Nhị lão, đột nhiên thua kiếm rất ra, một đạo tuyệt kiếm lạnh lẽo quang, mang quần quận hồng mông thiên uy, thẳng hướng hai người chém tới. Lợi hại. Diệp Thần tim giật mình, nhiều ngày không gặp, cái này thiếu nữ khăn che mặt vẫn tàn bạo, vừa thấy mặt đã động sát thủ, không, có một chút xíu nói nhảm, đơn giản là vô tình. Không tốt. Càn Khôn Nhị lão nhìn nhau, gương mặt sợ hãi biến sắc. Mới vừa Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp hư ảnh bị Diệp Thần nổ, bọn họ đã được cắn trả trọng thương. Giờ phút này thấy Ngụy Dĩnh kiếm quang giết tới, hai người không còn sức đánh trả chút nào. Chương 3247, Tuyệt Hàn Đế Tôn Oai. Số mệnh linh phủ, sắc. Mắt xem hai người sẽ bị chém chết, đương nhiên, bọn họ sử dụng một tờ linh phủ. Tờ linh phủ này, tản mát ra ngập trời hồng mông ánh sáng tím, từng luồng khoáng đạt rộng rãi số mệnh hơi thở, không ngừng gào thét ra. Vô tận số mệnh nước lũ cuồn đãng, trong hư không, huyền hóa ra kim giáp thiên thần, giáp bạc thiên thần, long tước phi mã, thọ lộc tiên hổ, kỳ lân ngọc tê, bệnh đậu mùa kim liên vân vân các loại cảnh tượng kỳ dị. Ngụy Dĩnh tuyệt kiếm lạnh lẽo khí chém tới, nhất thời bị quần quần số mệnh hơi thở hoàn toàn chìm ngập, không có vang lên một chút đợt sóng. Vậy mênh mông số mệnh hơi thở, tựa hồ có thể chôn vùi hết thảy, nghiền ép hết thảy, cuộn sạch hết thảy, thật là bàng bạc đến coi trời bằng vung bước, liền liền thần đế uy nghiêm đều không thể ngăn cản. Thậm chí Ngụy Dĩnh cảm giác được giờ phút này mình lực lượng bị hạn chế, thật giống như có nào đó loại quy tắc trói buộc mình. Như vậy thứ nhất, nàng căn bản không cách nào phát huy thực lực. Đây là tử vi số mệnh thuật. Huyền cơ nguyện ý chí. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, nhất thời trợn to hai mắt. Tờ linh phù này lại là tử vi số mệnh thuật diễn hóa thành, hàm chứa mãnh liệt số mệnh hơi thở, mơ hồ tới giữa, còn có nữ hoàng huyền cơ nguyện ý chí. Đan Tôn tiền bối nói thượng giới sắc ý, quả nhiên là thật. Trong thoáng chốc, Diệp Thần hiểu rõ. Thái cổ Đan Tôn trước đây nói qua, thượng giới sắp có sát ý hạ xuống, lời này quả nhiên không ổng. Cái này tia sát ý cũng không phải là nhằm vào Diệp Thần, mà là nhằm vào Tiểu Hoàng. Nhưng ở ngập trời vận mệnh nước lũ nghiền ép hạ, hắn cũng phải chết, không thể nào tránh thoát. Cái này linh phủ, tốt mãnh liệt số mệnh hơi thở. Ngụy Dĩnh mặt đẹp bên trên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Từ nơi này trương số mệnh linh phủ phía trên, nàng cảm nhận được liền quần quần vận mệnh hơi thở, tựa hồ mình vận mệnh đều phải bị tờ linh phủ này cuốn sạch qua đi. Ở số mệnh linh phủ bao phủ hạ, nàng vận mạng tựa như không thuộc về mình, mà là bị nữ hoàng huyền cơ nguyệt làm thịt. Loại cảm giác này đặc biệt khủng bố. Nguyên lai các ngươi cầm nữ hoàng phụ chiếu, vì sao không sớm một chút lấy ra? Thanh thị trúc long lui về phía sau ba bước, ở huyền cơ nguyệt số mệnh ý chí chấn nhiếp, hắn vậy cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé, vận mệnh tựa hồ cũng bị người làm thịt. Tử vi số mệnh thuật, môn thần thông này chân thực quá mức nghịch thiên, quá mức bá đạo, có thể xẻ thịt chư thiên vạn giới, hết thảy sinh linh vận mệnh. Nếu như Càn Khôn Nhị Lao sớm một chút cầm ra phụ chiếu, Diệp Thần đã sớm chết rồi, Đan Hoàng phụ tử cũng sẽ không chết. Nữ hoàng ban thưởng phụ chiếu, cũng không nói cho phép chúng ta sử dụng, một khi loạn dùng, bước lên độc thiên uy, đó là đại bất kính tội chết. Càn Khôn Nhị Lao một mặt không biết làm sao, trong mắt chỗ sâu mang một chút sợ hãi kính sợ thần sắc. Huyền Cương Nguyệt ban thưởng phụ chiếu, chỉ nói kêu bọn họ điều tra nhân quả, chưa nói chấp thuận bọn họ vận dụng phụ chiếu lực lượng. Dưới mắt sống chết trước mắt, bọn họ vạn bất đắc dĩ, mới mạo hiểm vận dụng phụ chiếu, chỉ sợ sẽ bị Huyền Cơ Nguyệt trách phạt. Thật may nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy trời phạt phủ xuống dấu hiệu, muốn đến Huyền Cơ Nguyệt cũng sẽ không trách tội. Nhưng nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt đủ loại tàn khốc gác liệt thủ đoạn, hai người lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu có nữ hoàng phụ chiếu, các ngươi mau ra tay, chu diệt cái này hai người. Thanh thị trúc long buông xuống trường kiếm, quét mắt Diệp Thần và Ngụy Dĩnh một mắt, nghiêm nghị quát lên. Nữ hoàng phụ chiếu thiên uy, mênh mông vô cùng, so hắn thần đế ánh sáng, còn muốn hưng hực. Có nữ hoàng phụ chiếu ở chỗ này, muốn chu diệt Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, giống như chén cỏ, cũng không cần hắn ra tay. Nữ hoàng phù chiếu, chúng ta không dám tùy tiện loạn dùng, Trúc Long đại nhân, vẫn là ngươi ra tay đi. Càn Khôn Nhị Lao lắc đầu một cái. Càn Lao Huyền Thương Hạc giơ tay lên chỉ một cái, một món số mệnh ánh sáng tím bắn ra, đánh vào Diệt Long Châu trên, bập đích một tiếng, nhất thời tương Diệt Long Châu đánh được nghiền. Ta vì ngươi đánh nát hạt châu này, ngươi lại không trở ngại, cứ yên tâm giết người. Huyền Thương Hạc trầm giọng nói. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, Diệt Long Châu phẩm chất, mặc dù không bằng Hồng Mông chí bảo, nhưng có thể trấn áp long tộc huyết mạch, vậy là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng hiện tại, Huyền Thương Hạc tiện tay chỉ một cái, liền nghiền nát Diệt Long Châu, không phí nhiều sức. Nữ hoàng phù chiếu năng lượng, chân thực quá kinh khủng, đơn giản là muốn nghiền diệt hết thảy. Được, không thành vấn đề. Thanh thị trúc long thấy Diệt Long Châu nghiền, nhất thời toét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tàn khốc nụ cười. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Diệt Long Châu hơi thở, hiện tại Diệt Long Châu bể tan cảnh, hắn lại cũng không cần lo lắng cái gì, có thể toàn lực ra tay. Suy, trường kiếm huy động, bảy cái vô cùng hung lệ ký tự từ hắn trên thân kiếm lững lờ ra. Sắc, tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch. Còn có thất sát ma diễm cờ, cũng là thăng thiên lên, tràn ra cuồn cuộn không dứt như thế. Cho ta chết. Thanh thị trúc long ánh mắt lánh gốc, thua kiếm manh dứt ra, đạo đạo thần đế ánh sáng bùng nổ, muốn một kiếm chu diệt Diệp Thần và Ngụy Dĩnh. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, hắn tu vi chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng thiên, mà thiếu nữ khăn che mặt, giờ phút này rõ ràng bị huyền cơ nguyện ý chí áp chế, ở thần đế mũi nhọn hạ, hai người thực lực đều có điểm không đủ xem. Huống chi Càn Khôn Nhị Lao còn ở bên cạnh, mắt lom lom nhìn, bọn họ trong tay nữ hoàng phụ chiếu, có thể không phải là đùa, lực lượng một khi thả ra ngoài, sợ là so Thanh thị trúc long còn lợi hại hơn. Thiên đế xé kéo, tuần du tinh không, cực đạo thiên đế liễn, hạ xuống. Sống chết trước mắt, Ngụy Dĩnh nhưng là một mặt lãnh đạm, không có chút nào hốt hoảng hình dáng. Chỉ gặp nàng đầu ngón tay nâng lên, từng luồng hồng mông chí bảo chói lọi, mãnh liệt gào thét ra. Nàng kinh mạch chỗ sâu, lộ ra vô cùng hồng mông thiên uy, đơn giản là muốn phá giết hết thảy. Cái này cổ hồng mông thiên uy, so với Diệp Thần trước kia đã gặp đều mãnh liệt hơn rất nhiều, thật sự là không cách nào hình dung mạnh mẽ. Cái này, đây là ở Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngụy Dĩnh đầu ngón tay chỉ thiên, từng luồng màu vàng kim hồng mông bảo quang tràn ngập. Trên 9 tầng trời vang lên ùng ùng tiếng bánh xe, còn có động trời long ngâm. Một chiếc thiên đế xe kéo do 9 con thần long dẫn dắt, mang quần quần thủy khí, quần quần hà thải từ chân trời sông lên rơi xuống. Cựu long kéo xe, vô cùng vô tận hồng mông thiên uy, điên cuồng bùng nổ tàn phá, thiên địa sơn hà, vũ trụ tinh hà đều run rẩy. Chư thiên đại đạo ở nơi này chiếc xe kéo đụng hạ, tựa hồ cũng muốn phai mở. À, cực đạo thiên đế liễn, lại là cực đạo thiên đế liễn. Truyền thuyết bên trong, tuyệt hàn đế tôn tuần du tinh không, phá giết vạn giới ngồi xe kéo. Ngươi là tuyệt hàn đế tôn người thừa kế. Thanh thị trúc long nhìn cái này xe kéo, ánh mắt vô cùng sợ hãi, lật đật lui về phía sau. Ẩm, cực đạo thiên đế liễn đụng xuống, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đem hắn thất sát ma diễm cờ, toàn bộ chấn động được tán loạn, phát ra ô ô tiếng vang, chui hồi trong cơ thể hắn. Cực đạo thiên đế liễn ở 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong, đủ để xếp hàng trước năm. So với cái gì thất sát ma diễm cờ, lục dương thần hỏa giám, càn khôn huyền hỏa tháp, không biết lợi hại nhiều ít. Ở thời đại thượng cổ, tuyệt hàn đế tôn vì thăm dò thủy nguyên bí ẩn, võ đạo trung cực, đã từng đánh thiên đế xe kéo, tuần du tinh không, bay vút lên vạn giới. Chương 3248, Cổ Dương Ai. Chư thiên tinh không, tất cả thế lực đều không cách nào ngăn lại xe hắn chiếc. Kết nối với giới và đế uyên điện, đều phải tránh mũi nhọn, cho hắn xe kéo nhường đường. Cái này cực đạo thiên đế liễn, chân thực quá mức bá đạo, cửu long kéo dẫn, đủ để xông phá hết thảy chướng ngại, chư thiên vạn giới, không người có thể ngăn. Cô nương, ngươi. Diệp Thần nhìn Ngụy Dĩnh gương mặt, chỉ thấy nàng mặt đẹp trắng bệch như tờ giấy, trán đổ mồ hôi đầm địa, tựa hồ thừa nhận to lớn áp lực. Hiển nhiên, cực đạo thiên đế liễn hơi thở, chân thực quá mênh mông, lấy nàng bây giờ tu vi, đều khó chịu đựng, thân thể có to lớn gánh vác. Muốn thúc dục món pháp bảo này, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, ban đầu ở U Minh vùng biển, nàng đều không thả ra ngoài qua. Không có sao, ta có thể chống nổi. Ngụy Dĩnh một mặt đoạn tuyệt, không có chút nào dao động hình dáng, lãnh đạo ánh mắt nhìn về Càn Khôn Nhị lão. Nữ nhân này, lại là Tuyệt Hàn Đế tôn truyền nhân. Càn Khôn Nhị lão tiếp xúc tới nàng ánh mắt, cả người nhất thời lạnh buốt, khó chịu không nói ra được. Tuyệt Hàn Đế tôn, bọn họ cũng nghe đồn qua huy danh. Ban đầu Tuyệt Hàn Đế tôn tuần du tinh không, đường đi của thượng giới, huyền cơ nguyện trùng trùng khoản đãi, bọn họ vậy gặp qua Tuyệt Hàn Đế tôn phong độ, còn có cực đạo thiên đế liên đáng sợ. Cái này cực đạo thiên đế liễn, đụng hết thảy, phá giết hết thảy, đơn giản là không nói phải trái bá đạo, như trời đế hoàng, một chút hơi thở là có thể để cho sơn hà run dậy. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới, vô tận năm tháng tăng thương, lại còn có thể thấy cực đạo thiên đế liễn khí thế. Phá! Ngụy Dĩnh quát lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, cựu long gầm thét chấn thiên, kéo thiên đế xe kéo, hung hăng hướng Càn Khôn Nhị lão liều chết xung phong đi. Nàng rất rõ ràng, so với Thanh Thị Trúc Long, Càn Khôn Nhị lão uy hiếp lớn hơn, bởi vì bọn họ trong tay cầm huyền cơ nguyện phụ chiếu. Nguy rồi! Càn Khôn Nhị lão mặt liền biến sắc, cực đạo thiên đế liền đánh vào, đủ để nghiền bạo hết thảy, liền thần đế cũng không ngăn nổi, há là bọn họ có thể ngăn cản. Ban đầu Tuyệt Hàn Đế tôn, tuần du tinh không thời điểm, hoàn toàn là sông ngang đánh thẳng, thấy cái gì đổ cản đường, bất kể là chư thiên thần phận, vẫn là vực ngoại vân thạch, đều là trực tiếp nghiền ép tới, dã man tới cực điểm, vậy bá đạo tới cực điểm. Sống chết trước mắt, Càn Khôn Nhị lão cũng không để ý nhiều như vậy, lật đật sử dụng nữ hoàng phù chiếu, toàn lực thúc dục bên trong năng lượng. Thử vi số mệnh, cho ta trấn áp. Càn Khôn Nhị lão liền gầm thét, số mệnh linh phù hoàn toàn bốc cháy, vô số thiên long phượng hoàng, kim giáp thiên thần, giáp bạc thiên thần, kỳ lân chim, đao thương kiếm kích vân vân thở mạnh voi, ở trong nháy mắt thích bỏ vào trình độ cao nhất, tạo thành một phiến thao thao bất tuyệt số mệnh nước lũ, muốn ngăn trở cực đạo thiên đế liên đụng. Chống đỡ được sao? Ngụy Dĩnh hừ một tiếng, linh lực thúc dục, cực đạo thiên đế liên thần quang bùng nổ, cửu long gầm thét kinh trời, chưa từng có từ trước đến nay xông lên đi giết. Ùng ùng. Nữ hoàng phù chiếu các loại khí tượng, trong nháy mắt bị chọc thủng. Vận mạng nước lũ cũng không cản được thiên đế xe kéo đánh vào, lập tức tan thành mây khói. Mạng ta do ta, vận mệnh ta, há cho huyền cơ nguyệt tiện nhân kia nắm giữ. Ngụy Dĩnh trong mắt lánh khốc, vào giờ khắc này, nàng hoàn toàn bạo phát ra Tuyệt Hàn Đế tôn uy nghiêm, lại không ngừng kêu huyền cơ nguyệt tục danh, trên người có một loại đột phá số mệnh, nắm giữ vận mệnh, xông phá hết thể những ràng buộc bá đạo. Vâng. Thiên đế xe kéo sông lên đụng đi, ở quần quận bánh xe nghiền ép hạ, Càn Khôn Nhị lao thân thể, ngay tức thì bị nghiền nát, hoàn toàn mất đi sức sống. Mà số mệnh linh phủ, vậy hoàn toàn chết. Phốc xích. Ngụy Dĩnh khạc ra máu tươi, cực đạo thiên đế liên hóa thành kim quang tiêu tán. Món pháp bảo này, mặc dù long trời lở đất, nhưng đối với hơi thở tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn. Nàng chỉ thi triển nhất kích, liền hoàn toàn đèn cạn dầu, thậm chí kinh mạch đều bị phản chấn vết thương, mất đi sức chiến đấu. Thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ, thật là lợi hại. Thanh Thị Trúc Long ra đầu tê dại, nếu như mới vừa Ngụy Dĩnh muốn giết hắn, cực đạo thiên đế liễn nghiền đè xuống, hắn tuyệt đối không ngăn được, tuyệt đối là một con đường chết, liền cặn bã cũng không biết còn dư lại. Ở loại cấp bậc này Hồng Mông Chí Bảo nghiền ép hạ, cái gọi là thần đế, sẽ không so con kiến cường thượng nhiều ít. Mặc dù hắn cũng có Hồng Mông Chí Bảo, nhưng bàn về phẩm chất, hoàn toàn không thể và cực đạo thiên đế liễn so sánh, hơn nữa, hắn chỉ là bước đầu luyện hóa, còn không có nắm giữ Hồng Mông Chí Bảo tinh túy. Nhưng Ngụy Dĩnh, lấy được Tuyệt Hàn Đế tôn truyền thừa, là toàn bộ bộ thừa kế cực đạo thiên đế liễn lực lượng, có thể phát huy toàn bộ uy lực, coi như là Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mặc Ta đích thân tới, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bàn về bá đạo, bàn về dã man, cái này cực đạo thiên đế liễn, có thể nói là tuyệt đỉnh tồn tại. Thật may, như thế nghịch thiên pháp bảo, ngươi không tới lần thứ hai. Thanh Thị Trúc Long ánh mắt đông lại một cái, thấy Ngụy Dĩnh bị thương hộc máu, nhất thời chấn định lại. Lúc này Ngụy Dĩnh đã mất đi sức chiến đấu, không thể nào lại gọi ra xe kéo. Tiếp theo, giao cho ngươi. Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần một mắt, nàng đã giết chết Càn Khôn Nhị lão, tiêu diệt nữ hoàng phụ chiếu, giải quyết hết uy hiếp lớn nhất. Còn dư lại Thanh Thị Trúc Long, nàng đã không có sức đối phó, chỉ có thể giao cho Diệp Thần. Giao cho ta. Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn, Thanh Thị Trúc Long nhưng mà đường đường thần đế, hắn chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng thiên mà thôi, lấy cái gì theo người đánh? Thiên Cương Tuyệt Mệnh Phù, Thất Sát Ma Diễm Cờ. Nhưng mà, Thanh Thị Trúc Long cũng không nói nhảm, vừa nhìn thấy Ngụy Dĩnh khí đổi, lập tức rút ra trường kiếm, lại sử dụng Thất Sát Ma Diễm Cờ, hung hăng chém chết tới. Tiểu Hoàng, còn chưa khỏe sao? Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong lòng liền gầm thét. Chủ nhân, còn có 5 phút. Trên đỉnh núi, Tiểu Hoàng cả người điện quang nổ tung, vậy sấm sét kén kẽ hở, càng ngày càng lớn, hắn sắp muốn phá kẻ lớn ra. Còn kém 5 phút. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nguyên lai 10 phút như thế rất lâu, chỉ qua một nửa, hắn còn lấy là qua một thế kỷ lâu như vậy. Sư nương, Cổ Dương người ta. Mắt gặp Thanh Thị Trúc Long kiếm quang giết tới, Diệp Thần nhất thời cảm thấy cả người ra đau nhói, tựa hồ hạ một sát sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Trong lúc nguy cấp, thanh âm hắn truyền về luân hồi mộ địa, chuyển tới Tô Nhược Hy trong tai. Cầm đi. Tô Nhược Hy không do dự, lập tức đem cổ dương giao cho Diệp Thần. Cái này cổ dương, phong ấn viễn cổ đại ma, Cửu Vũ Hổ. Cửu Vũ Hổ cũng chính là Thanh Thị Trúc Long sư tôn, cái gọi là thượng cổ thập hung, đều là Cửu Vũ Hổ cử xuống đệ tử. Chương 3249, nắm giữ hết thể quyền chủ động. Đầu này đại ma, lệ khí quá nặng, hơn nữa tùy thời đều có phản bội nguy hiểm, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không thả ra ngoài. Mà giờ khắc này, đã là nhất vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Thần cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng cổ dương, hung hăng mở ra. Cái này, đây là. Thanh Thị Trúc Long nhìn trước mắt cổ dương, nhất thời sợ ngây người. Trong sâu thẳm, hắn bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Hạ một sát, một món ngất trời hắc khí từ cổ dương bên trong phá rít ra, lượn lờ bay lên lên trời. Hống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm từ chân trời quần quần truyền xuống. Chỉ gặp một đầu yêu khí ngất trời, vô cùng đáng sợ mãnh hổ, chiếm cứ ở trên trời, tản mát ra vô cùng kịch liệt, vô cùng âm u cửu u hơi thở. Chính là cửu u hổ. Giết hắn. Diệp Thần chỉ Thanh Thị Trúc Long, phát ra mệnh lệnh. Sư tôn, là ngươi. Thanh Thị Trúc Long ngẩng đầu nhìn cửu u hổ, hoàn toàn kinh hãi, trường kiếm loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai cửu u hổ đã bị Diệp Thần khống chế. Ngao. Cửu u mắt hổ lộ hung quang, ngửa mặt lên trời gầm thét, từ chân trời bạo rơi xuống, sắc bén mãnh hổ móng vuốt hung hăng hướng Thanh Thị Trúc Long đánh tới. Nó bị Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy phong ấn sau đó, linh trí vậy bị phong ấn, đã mất đi trí nhớ, tự nhiên không nhận được Thanh Thị Trúc Long. Nhưng nó thu tính bản năng vẫn còn ở, một khi nó xông phá phong ấn, nó tất cả trí nhớ cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó, chính là nó phản bội cuộc sống, thậm chí sẽ quay đầu lại, đạp chết Diệp Thần. Bất quá lúc này, nó tạm thời còn không có phản bội hình dáng, nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, lập tức điên cuồng tấn công đánh tiếp, muốn đánh chết Thanh Thị Trúc Long. Thanh Thị Trúc Long cả người đều ngẩn ra, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Cửu U Hổ là sư tôn của hắn, hắn gần đây đều vô cùng tôn kính, bây giờ thấy Cửu U Hổ muốn động sát thủ, hắn khiếp sợ bi thương dưới, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mắt xem hắn sẽ bị Cửu U Hổ giết chết, nhưng bỗng nhiên, Cửu U mắt hổ quang run lên, tựa hồ hồi nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại móng vuốt. Móng vuốt mũi nhọn, khoảng cách Thanh Thị Trúc Long tim, chỉ có một tấc mà thôi. Ách ách ách. Cửu U Hổ trong cổ họng, phát ra từng trận thanh âm quái dị, nó ánh mắt rất thống khổ, tựa hồ nhớ lại cái gì, lại có thể không nỡ giết Thanh Thị Trúc Long. Thanh Thị Trúc Long phục hồi tinh thần lại, lật đật quay đầu chạy trốn, một bên quay đầu hét lớn, "Sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra." Hắn lại hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, "Thằng nhóc, ngươi dám phong ấn ta sư tôn, ta sẽ làm cho ngươi bằng thây vạn đoạn, ngươi cho ta chờ." Rất nhanh, Thanh Thị Trúc Long xoay người chạy trốn đi, không thấy bóng dáng. Cửu U Hổ ngây tại chỗ, ánh mắt mở mịt, không biết đang suy nghĩ gì. Nó sau một hồi sững sốt, ánh mắt buôn xem, thấy được Cú Hoanh Quỷ Díu. Nó từng bước một đi tới, cổ họng hu hu lên tiếng, túi đầu liếm Cú Hoanh Quỷ Díu vết thương, lại cũng không có một chút hung lệ hình dáng, nhưng giống như một cái tử phụ. Sư tôn. U Hoanh Quỷ Díu hơi hì ra mắt, thấy được Cửu U Hổ, nhất thời ngây dại, chỉ lấy là mình đang nằm mơ. Thu. Diệp Thần thấy vậy, cảm giác có chút không ổn, lật đật đem Cửu U Hổ thu hồi cổ dương bên trong đi, vương vàng phong tỏa tốt. Cùng lúc đó, giới vực thành, nặng khói ngoài điện. Ỷ dựa vào cự kiếm Độ Thanh Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Trung quanh hắn bỗng nhiên dạo rực dậy một cổ quỷ dị màu xanh nhạt sương mù trôi đi qua, vô số cây cối, hoa cỏ cũng hóa thành tượng đá. Độ Thanh Phong nhìn một cái nặng khói điện, bên trong chỉ có Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm hai người. Sống yên ổn với nhau vô sự. Còn như cái đó thiếu nữ khăn che mặt chính là cảm giác được cái gì lặng lẽ rời đi. Độ Thanh Phong tự nhiên biết thiếu nữ khăn che mặt đi nơi nào. Cách đó không xa chiến đấu chập chờn quá mạnh mẽ, thương khung dị tượng liền liền, tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Cô gái kia chỉ sợ là cảm giác được dạng gì tồn tại, đi trước thời hạn. Ở hắn xem ra, con đường võ đạo, quá thích xen vào chuyện của người khác, cuối cùng cách cục không cao. Hắn vốn là cũng không muốn quan tâm hiện ở chung quanh biến hóa. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới phải, lớn hơn sự việc sắp xảy ra. Một giây kế tiếp, hắn quanh thân gió lớn cuộn sạch, mũi chân trên không trung một chút, chật lăng không tới. Vậy thân thể khôi ngô chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn hết thảy, phát hiện giới vực thành phong ấn nào đó đang đánh mở. Hắn ngưng mắt nhìn xanh sương mù, khoe miệng phát họa một đạo nụ cười, xem ra, muốn không được bao lâu, chỗ đó thì phải mở ra. Ta vốn không muốn quan tâm, bây giờ nhìn lại là không có biện pháp. Mấu chốt lại có thể liền ở phụ cận đây. Sợ rằng nơi đây muốn hóa là một phiến biển máu. Tiếc nuối duy nhất là, ta không có vậy thương huyền làm, vốn định cướp lấy, hiện tại gặp phải tiểu sư muội chỉ có thể gắt lại. Nhưng nếu là ai lấy được cái này truyền thừa, vậy đối phương chỉ có thể trở thành vong hồn. Cái này xanh sương mù chính là vậy u huyền khí lạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ không giới trong rừng, chẳng biết lúc nào, lại là xuất hiện đông đảo võ giả, tụ ba tụ năm tụ tập ở vị trí bất đồng. Những võ giả này, tu vi thấp nhất cũng là thiên thần cảnh tồn tại. Dẫu sao, thông thường mà nói tu vi không có đạt tới thiên thần cảnh, căn bản không có chống cự cái này u huyền khí lạnh năng lực. Nguyên bản, cái này vùng u tuyệt sắp mở, không hề sẽ hấp dẫn như vậy hơn võ giả đến, xem ra là có tin tức gì tiết lộ ra. Lý Tử, Lãnh Cốc các người giờ phút này vậy đứng ở không giới trong rừng nơi nào đó, yên lặng chờ bí cảnh mở. Đây là, một người lãnh gia cung phụng, kê vào lỗ thai ở Lãnh Cốc bên thai nói, gia chủ, căn cứ tin tức, Lạnh Bình thiếu gia hắn ở Ngộ Hạ trước đã từng tựa hồ cùng một tên mặc quần tím cô gái xảy ra mâu thuẫn, mà người phụ nữ kia rất có thể là vượt ngoại Dương gia người, thiếu gia chắc là chết ở trong tay của nàng. Vượt ngoại Dương gia? Lãnh Cốc khẽ mắt giật một cái, đây cũng không phải là hắn có thể chọc nổi hả? Vậy Cung Phụng nhìn Lãnh Cốc thân sắc, đột nhiên âm ngoan cười một tiếng nói, hì hì, gia chủ không cần lo lắng, nghe nói Dương gia này con gái là len lén từ nhà chạy ra, hơn nữa rất có thể sẽ tiến vào cái này vùng U Tuyệt. Lãnh Cốc nghe vậy, mặt lộ đại hỉ vẻ. Ở nơi này vùng U Tuyệt bên trong, vậy Dương gia con gái coi như không giải thích được biến mất, Dương gia vậy không tra được trên đầu mình tới đi. Lãnh Cốc trong mắt lóe lên hung tàn ánh sáng, đáng chết tiện nhân, coi như ngươi là Dương gia con gái thì như thế nào? Hắn nhìn một cái bên cạnh Lý Tử, khoe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Cái này vùng U Tuyệt bên trong, Lý Tử chính là thần. Chỉ có Lãnh Cốc một người biết Lý Tử thực lực chân chính, khủng bố đến hạng cảnh giới. Bất luận Dương gia này con gái có gì cùng hậu thủ, Lãnh Cốc tin tưởng đối mặt Lý Tử, nàng liền một tia một hào năng lực phản kháng cũng không có. Lãnh Cốc xem để ý Tử, nói, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Lý Tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa hơn, đó là Diệp Thần bùng nổ địa phương chiến đấu. Hắn nhàn nhạt nói, các loại, cái này vùng U Tuyệt còn chưa nhanh như vậy mở, chúng ta phải nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Chương 3250, Thiên Hoang Địa Lão. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết mình đã bị người Lãnh gia theo dõi. Hắn gương mặt tái nhợt nhìn phong tỏa cổ Dương thở ra một ngụm trọc khí. Thanh thị trúc long và ưu vanh quỷ dữ tồn tại, tựa hồ tỉnh lại cửu ưu hồ chi nhớ, Diệp Thần phải lập tức phong tỏa. Chúng giữa thầy cho tình nghĩa, ngược lại là vô cùng thâm hậu, làm người ta lộ vẻ xúc động. Diệp Thần tâm thần cũng là hơi chập chờn, nhưng rất nhanh chấn định lại. Phải biết, cửu ưu hồ là viễn cổ đại ma, không biết tàn sát nhiều ít vô tội, mà thanh thị trúc long và ưu vanh quỷ dữ, đồng dạng là dính đầy máu tươi, tàn nhẫn vô cùng tồn tại. Nếu như cái lòng nhân từ của đàn bà đem cửu ưu hồ và ưu vanh quỷ dữ để cho chạy, không biết sẽ đưa tới biết bao ngập trời mối họa. Quỷ dữ, lần này ngươi hộ chủ có công, đây là thưởng ngươi. Diệp Thần cầm ra bình ngọc, đem trong bình còn sót lại một chút kim lộ linh khí, toàn bộ ban cho ưu anh quỷ díu. Cái chai này đã từng cất huyết mạch sơ khai, bên trong sung bỏ vào huyết mạch sơ khai tản ra linh khí, cho dù huyết mạch sơ khai bị tiểu hoàng cắn ướt, trong bình linh khí vẫn di lâu không tiêu tan. Những linh khí này đủ để chữa trị ưu anh quỷ díu thương thế, còn có thể khôi phục nó huyết mạch lực lượng. Đa tạ đại nhân. Ưu anh quỷ díu trong lòng vui mừng, lập tức chiếm đoạt kim lộ linh khí, yên lặng điều tức chữa thương. Nguyên lai ngươi lại hàng phục thượng cổ đại hung, còn phong ấn một đầu viễn cổ đại ma. Thấy vậy, Ngụy Dĩnh mặt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy cửu ưu hổ ngập trời yêu khí, vẫn để cho nàng có chút rung động. Cô nương chê cười. Diệp Thần khẽ mỉm cười, âm thầm nhìn Ngụy Dĩnh gương mặt dáng vẻ, càng xem càng là quen thuộc, trong lòng rất là nghi ngờ, thầm nói, ta là không phải ở nơi nào gặp qua nàng. Bất quá, vậy cửu ưu hổ hơi thở, tựa hồ đặc biệt hung ác, vô cùng không ổn định, tùy thời đều có phản bội nguy hiểm, ngươi cũng nên cẩn thận. Ngụy Dĩnh nhắc nhở. Cái này ta biết, cô nương không cần lo lắng, ta sẽ chú ý đúng mực. Diệp Thần cũng là ngưng trọng gật đầu, hắn cũng biết cửu ưu hổ hơi thở rất nguy hiểm. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không thả ra. Tốt lắm, ta kinh mạch bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng, ngươi thay ta hộ pháp. Dứt lời, Ngụy Dĩnh ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận công chữa thương. Mới vừa sử dụng cực đạo thiên đế liễn, mặc dù là long trời lở đất, không thể nhất thế, nhưng nàng thân thể vậy nhận chịu to lớn áp lực, gân cốt bị thương quả thực không nhẹ, cần phải từ từ điều dưỡng. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này nắm chặt sát kiếm, bảo vệ ở Ngụy Dĩnh bên người. Ùng ùng. Đứng trên đỉnh núi, tiếng sấm cuồn cuộn, chỉ còn lại cuối cùng mấy phút. Tiểu Hoàng sắp lộ sắc thành công, hẳn không sẽ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn liền chứ. Diệp Thần lầm bầm, vậy yên lặng vận chuyển Bát Quái Thiên Đan Thuật, khôi phục linh lực hơi thở. Bát Quái Thiên Đan Thuật, môn thuật pháp này đặc biệt kỳ diệu, trừ có thể luyện đan và chiến đấu bên ngoài, còn có tốt vô cùng tu luyện hiệu quả chữa thương. Thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi tám môn thuật pháp, toàn bộ tinh thông sau đó, có thể đem người xem làm một cái lò luyện đan, hấp thu vũ trụ tinh không linh khí, bơm vào đến thân thể bên trong, bồi bổ gân cốt mạch máu, vừa có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ, cũng có thể chữa thương khôi phục. Quả thực là một môn tuyệt diệu huyền ảo, vô cùng cao thâm thần thông. Mà lúc này, thượng giới, nữ hoàng thiên cung, ta phủ chiếu bỏ mình. Trong đại điện, Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt chợt biến. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy mình phủ chiếu đã hoàn toàn chết, mà Huyền Thương Tinh và Huyền Thương Hạc, vận mệnh hơi thở vậy hoàn toàn tiêu tán, rõ ràng bị người chém chết. Ai, rốt cuộc là ai, lại có thể đánh rơi ta phủ chiếu? Huyền Cơ Nguyệt thật sâu động dung, nàng phủ chiếu mang ngập trời số mệnh hơi thở, đơn giản là muốn quận sạch hết thảy, coi như là thượng cổ thần đế, cũng không khả năng đánh rơi. Nhưng hiện tại, nàng phụ chiếu, nhưng là hoàn toàn chết, liền một chút hơi thở cũng không có để lại. Giới vực thành, nhất định có thiên đại biến cố. Huyền Cơ Nguyệt chân mày to nhíu chặt, thật sâu lo âu. Mơ hồ tới giữa, nàng cảm thấy lần này biến cố, và Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm, Tuyền Cơ bị người giết chết, nàng ấy đất phân thân chết vân vân sự việc, có muôn hình vạn trạng liên hệ. Cái này sau lưng, nhất định tồn tại một cái mấu chốt nhân vật, đem tất cả nhân quả chuỗi liền đứng lên. Thiên Hoang Địa Lão, mau vào cung, tiết kiến bổn tọa. Trong mắt chớp động gian, Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ có quyết đoán, một tiếng quát mắng, thanh âm như đao kiếm vượt hót, xa xa truyền ra. Ùng ùng. Thượng giới đông nam tây bắc bốn phương hướng vang lên kinh thiên chấn động. Phía đông, một phiến liên miên tiên sơn, một con bướm nhẹ nhàng xuất thế, từng luồng tiên khí sương mù quanh quẩn ở nơi này con bướm trên mình, hiện ra hòa hợp hơi thở, ưu nhã tinh xảo, cánh vô gian, nhưng có một từng đạo kiếm khí bén nhọn gào thét ra, hoành cấp thiên sơn vạn hắc, thanh thế thật lớn. Phía nam, mênh mang rừng rậm tới giữa, một đầu to lớn núi tiêu, chừng 20 trượng cao, vòng eo khỏe mạnh như núi, hai cánh tay thủy rơi xuống đất, tựa như một đầu tinh tinh, vô tận chiến ý sôi trào, ở trên vùng đất lao nhanh. Ở nó thân thể cao lớn nổi bật hạ, cây cối giống như cỏ mầm vậy nhỏ bé, ở nó bước chân chạy đạp xuống, rối rít tồi hao tổn, kích thích ngút trời bụi mù. Phía tây, tràn đầy sương mù ao đầm gian, có một đầu rưỡi đội ngũ quái vật, tay cầm trường thương, thân súng đại bàng đầy địa ngục phù văn, cả người vậy quanh quẩn từng luồng cửu lũ hơi thở, ở hư không gian chạy cướp mà qua. Phía bắc, bình nguyên bát ngát trên, một đầu Phật quang sáng chói, khí thế quần quận kim bằng, ngồi gió phù diêu, thẳng trên 9 tầng trời, to lớn rực cánh rừng ra, che khuất bầu trời, hơi thở đặc biệt khủng bố. Cái này bốn con dị thú, cơ hồ là nháy mắt tức thì, liền xuyên qua trùng trùng hư không, hạ xuống ở nữ hoàng thiên cung bên trong. Thiên hoàng địa lao tới. Nữ hoàng cho đòi gặp thiên hoàng địa lao, nhất định có xảy ra chuyện lớn. Không biết là đại sự gì, lại muốn thiên hoàng địa lao rời núi. Nữ hoàng thiên cung bên trong, rất nhiều thị vệ, rất nhiều đệ tử, nhìn bốn con dị thú khoáng đạt bóng người, đều là thấp giọng nghị luận. Cái này bốn con dị thú, theo thứ tự là Tiên đạo, Thiên Tâm Kiếm Điệp. Võ đạo, Hoang Cổ Đế Tiêu. Ma đạo, Địa Tàng Vũ Kỵ. Phật đạo, Lão Phật Kim Bằng. Bốn thú hợp xưng, Thiên Hoàng Địa Lão. Ở thời đại thượng cổ, Diệp Thần kiếp trước và Huyền Cơ Nguyệt, lấy tự thân máu tươi xương tủy là vật liệu, lại dung hợp luân hồi hơi thở, vận mệnh hơi thở, chế tạo ra liền cái này bốn con dị thú, gọi chi là Thiên Hoàng Địa Lão. Thiên Hoàng Địa Lão bốn thú, phân biệt đại biểu Tiên đạo, Võ đạo, Ma đạo, Phật đạo, là hai người lĩnh ngộ thủy nguyên bí ẩn, truy cứu tu luyện cuối cùng tiết tử. Quan trọng hơn, cái này bốn con dị thú vẫn là hai người thủ hộ linh, có thể chống đỡ tâm ma tập kích. Tâm ma là ký túc ở luân hồi cùng vận mệnh tới giữa ung thư. 33 thiên hồng ngông cổ pháp, xếp hạng thứ nhất thần thông, tiêu lục đạo luân hồi pháp. Đây là luân hồi đứng đầu thuật pháp. Ở lục đạo luân hồi pháp và tử vi số mệnh thuật tới giữa, sống nhờ trước một viên ung thư, viên này ung thư, tiêu tâm ma đại chú kiếm. Ai nắm giữ tâm ma đại chú kiếm, ai là có thể nắm giữ chư thiên sinh linh tâm ma nghiệt đếm, chỉ cần một cái ánh mắt là có thể để cho nhân tâm ma bùng nổ, vạn kiếp bất phục, chọn đời không được siêu sinh. Chương 3251, hạ xuống. Không người biết tâm ma đại chú kiếm rơi vào trong tay người nào, có người nói ở Đế Thích Thiên trên tay, nhưng Đế Thích Thiên vẫn không có thừa nhận qua. Cái này tâm ma đại chú kiếm là chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, đáng sợ nhất ung thư. Là hết thảy tâm ma, hết thảy tội nghiệt, hết thảy nghiệp đến ngọn nguồn. Người người được mà dễ chi. Ở thời đại thượng cổ, luân hồi đứng đầu và vận mệnh đứng đầu, khổ khổ truy tìm, vậy không tra được tâm ma ung thư chỗ, vì để tránh cho bị tâm ma tập sát, hai người chế tạo Thiên Hoàng Địa Lao bốn lớn thủ hộ linh, bảo vệ tự thân. Đáng tiếc sau đó tâm ma còn không có xuất hiện, Huyền Cơ Nguyệt liền chu diệt luân hồi đứng đầu, đây là tất cả người cũng không nghĩ tới. Luân hồi đứng đầu tiêu diệt sau đó, Thiên Hoàng Địa Lao bốn lớn thủ hộ linh vận mệnh, vậy toàn bộ bị Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ, chọn đời không được siêu thoát. Lúc này, Thiên Tâm Kiếm Điệp, Hoang Cổ Đế Tiêu, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng, lắc mình một cái, hóa thành hình người, toàn bộ bước vào trong đại điện. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Bốn lớn thủ hộ linh quỳ một chân xuống, thanh âm cung kính. Ừ, các ngươi tới đúng dịp, giới vực thành có thiên đại biến cố, ta cần người đi điều tra, các ngươi ai chịu đi? Huyền Cơ Nguyệt nhìn bốn lớn thủ hộ linh, chậm rãi nói: "Đi giới vực thành." Nghe vậy, bốn lớn thủ hộ linh trố mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Huyền Cơ Nguyệt nói: "Bởi vì quy tắc hạn chế cùng với trong bóng tối nhìn chằm chằm ta những tên kia, ta không thể tùy tiện lại phái giới người đi, nếu không ắt gặp cắn trả, nhưng các ngươi là thủ hộ thú cưng, coi như phát đi, cắn trả cũng sẽ không quá lớn, dẫu sao ở giới vực thành bên trong, còn có một tòa Càn Khôn Huyền Hóa Tháp, bên trong có ta hơi thở, cũng có thể chậm tách ra quy tắc sát thương. Nữ hoàng bệ hạ, nếu như chúng ta rời đi thượng giới, hạ xuống giới vực thành, vậy phải bị quy tắc hạn chế, không phát huy ra toàn bộ thực lực à?" Thiên Tâm Kiếm Điệp đứng dậy, thanh âm tiếng càng êm tai, như tiên nữ thiên âm. Một khi bọn họ hạ xuống giới vực thành, thực lực bị hạn chế, rất có thể có rơi xuống nguy hiểm. Tầng này ta biết, các ngươi đi giới vực thành mà nói, tối đa có thể phát huy thánh tổ cảnh nhất tầng thiên thực lực, đúng là có rơi xuống nguy hiểm. Huyền Cơ Nguyệt cũng rất rõ ràng một điểm này, liền nàng phụ chiếu đều bị người đánh rơi, địch nhân thực lực nhất định là vô cùng cường đại, coi như là thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nhưng giới vực thành nhân quả, ta khẩn cấp phải biết, không thể kéo dài được nữa, các ngươi ai chịu đi? Huyền Cơ Nguyệt quét nhìn toàn trường, nếu như bốn lớn thủ hộ linh toàn bộ phát đi, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng làm như vậy, cắn trả quá lớn, nàng không chịu nổi, hơn nữa bốn lớn thủ hộ linh đều xuất hiện, nhất định đưa tới Thao Thiên Ba Lan, có thể sẽ kinh động sau lưng người bảy bố cửa. Cho nên, nàng chỉ có thể phái một cái đi xuống. Bốn người trố mắt nhìn nhau, bọn họ tu vi không dễ, cũng không ai muốn bất chấp rơi xuống nguy hiểm, đi giới vực thành điều tra nhân quả. Nhưng nữ hoàng mệnh lệnh, bọn họ nhưng cũng không dám vi phạm. Rốt cuộc, Hoang Cổ Đế Tiêu đứng dậy, nói: "Nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ đi đi, thuộc hạ sở trường võ đạo, da dày thịt thô, coi như đụng phải nguy hiểm, cũng có năng lực tự vệ, sẽ không dễ dàng bị giết chết." Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói: "Được, vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút, kẻ địch thần thông quảng đại, liền ta phủ chiếu cũng bỏ mình, ngươi chỉ điều tra nhân quả, không nên tùy tiện thực hiểm." Hoang Cổ Đế Tiêu nói, thuộc hạ rõ ràng. Xoay người ra đại điện. Mà lúc này, giới vực thành, núi Hoang Đỉnh, lôi quang cuồn cuộn, tiểu hoàng lột sắc sắp tới, thiên địa dị tượng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn một cái móng vuốt đã từ sấm sét kén bên trong phá ra, ác liệt móng tay như lao kiếm vậy sắc bén, đụng cái móng vuốt cũng quanh quẩn tầng tầng kim quang, khí thế quáng đạt, nếu như hắn chân thân toàn bộ phá kén ra, không biết sẽ có lợi hại bực nào. Trời sáng mau quá. Dưới chân núi, Diệp Thần ngắm nhìn phương xa chân trời, trên đường chân trời xuất hiện một màn bong bóng cá trắng, nửa đêm sắp hết, trời sáng mau quá, đến khi trời sáng, chính là tiểu hoàng hoàn toàn lộ sắc thời điểm. Tí tách. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo sét đánh, phá vỡ chân trời. Hống. Sau đó, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, hung manh vang khắp lên, hám tâm thần người. Chỉ gặp một đầu vô cùng to lớn, cả người mọc đầy lông mao, cặp mắt to lớn, răng như trời kiếm thiên kích, mặt đầy dữ tợn hung ác cự thú, gầm thét từ trên trời hạ xuống. Đây là cái gì? Diệp Thần cặp mắt trợ to, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này con cự thú, thân thể nguy nga khổng lồ, thật là do như núi cao, khí thế kinh trời, làm người ta vô cùng rung động. Cự thú huyết mạch hơi thở, thuần khiết khoáng đạt, mơ hồ tới giữa, lại có thể ẩn chứa luân hồi và số mệnh hơi thở. Hoang cổ đế tiêu. Đây là ta kiếp trước sáng tạo thủ hộ linh, hoang cổ đế tiêu. Trong sâu thẳm, Diệp Thần tiên cơ thấy rõ, trong nháy mắt bắt được nhân quả hơi thở. Cái này con cự thú chính là hoang cổ đế tiêu, kiếp trước hắn và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ chế tạo thủ hộ linh. Ầm. Hoang cổ đế tiêu thân thể trùng trùng rơi vào trên vùng đất. Nhất thời, đất rung núi chuyển, chung quanh truyền ra kinh khủng động đất, mặt đất một phiến phiến nứt nẻ, đáng sợ hơi thở xa xa truyền ra, tựa hồ thiên địa đều phải thất thủ. Hừ, hỗn độn cảnh bốn tầng thiên. Một con kiến hôi. Hoang cổ đế tiêu thấy được Diệp Thần, ánh mắt vô cùng tàn bạo, mang khinh thường và miệt thị, nâng lên một cước, hung hăng đạp xuống. Diệp Thần hình dáng và luân hồi đứng đầu đặc biệt tương tự, nhưng hoang cổ đế tiêu cũng không có nhận ra Diệp Thần, bởi vì ở luân hồi đứng đầu chết sau đó, mạng của nó vận đã bị Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ, liên quan tới luân hồi đứng đầu nhân quả dấu vết toàn bộ bị lao đi, tự nhiên không nhận ra Diệp Thần hình dáng. Nhìn hoang cổ đế tiêu đạp đổ sổ chân, Diệp Thần nhất thời nghẹt thở. Cái này cự thú thân thể chân thực quá to lớn, hơi thở chân thực quá kinh khủng, coi như bị quy tắc hạn chế cũng có thánh tổ cảnh nhất tầng thiên thực lực, nếu như bị nó đạp trúng, sợ rằng cặn bã cũng không biết còn dư lại. Diệp Thần, Ú Hoanh Quỷ Díu, Ngụy Dĩnh ba người thân thể đều bị hoang cổ đế tiêu uy thế bao phủ, nó một cước này sợ là phải cầm ba người nghiền thành máu thịt. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần đem Ú Hoanh Quỷ Díu vứt xuống luân hồi mộ địa bên trong đi, chợ ôm Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại tung người bay vút lui về phía sau. Ầm. Hoang cổ đế tiêu một cước đạp, mặt đất nổ tung, đất đá tung tóe, sâu trong lòng đất dung nham mãnh liệt tường đều bị liền chấn động, từng luồng nham thạch nóng chảy nhô lên đi ra. Ồ, Tuyệt Hàn Đế Tôn hơi thở, còn có Cực Đạo Thiên Đế Liễn hơi thở. Hoang cổ đế tiêu thấy Diệp Thần trong ngực Ngụy Dĩnh, ánh mắt nhất thời có giúp một cái. Ngụy Dĩnh vậy mở mắt ra, cảm thụ hoang cổ đế tiêu ánh mắt, nhất thời áp lực ngút trời. Nguyên lai ngươi là Tuyệt Hàn Đế Tôn người thừa kế, đánh rơi nữ hoàng bệ hạ phù chiếu người, cũng là ngươi phải không? Hoang cổ đế tiêu liếm môi một cái, lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc, dám mạo hiểm phạm nữ hoàng, ta muốn ngươi bằng thây vạn đoạn. Dứt lời, nó lông xù tay khổng lồ, đột nhiên dài dò ra, hung hăng phá vỡ hư không, hướng Diệp Thần và Ngụy Dĩnh chụp tới. Ở hạ xuống giới vực thành trước, nó còn lo lắng sẽ chết, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hình dáng, nó nhất thời yên tâm. Một cái hỗn độn cảnh bốn tầng thiên, một cái bị thương hơi thở không yên, ở trước mặt nó, con kiến hôi tồn tại, không có chút nào lực phản kháng. Chương 3252, ai dám động chủ nhân ta? Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, lúc này Ngụy Dĩnh hơi thở còn không có khôi phục, không cách nào gọi ra Cực Đạo Thiên Đế Liễn, tự nhiên không thể nào là hoang cổ đế tiêu địch thủ, mà hắn càng không thể nào là địch thủ. Dẫu sao hoang cổ đế tiêu là thánh tổ cảnh nhất tầng thiên tồn tại, vô cùng lợi hại, cũng cho ta chết. Hoang cổ đế tiêu móng tay cơ hồ là ngay lập tức liền tới sát Diệp Thần và Ngụy Dĩnh trước mặt. Thiên Long Bát Thần Âm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, dương ra cổ họng, phát ra liên tiếp vang dội âm tiết, mang quần quận Phật môn thiên uy, hung hăng chấn động đi ra ngoài. Ồ, lại còn sẽ hồng mông cổ pháp. Hoang cổ đế tiêu có chút kinh ngạc, lỗ tai nhất thời bị Phật âm chấn động, đầu ông tác hưởng, động tác cũng thay đổi được chỉ trệ rất nhiều. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội ôm Ngụy Dĩnh, tránh thoát nó tập kích. Nếu như là phổ thông dị thú, ở hắn Thiên Long Bát Thần Âm nghiền ép hạ, đã sớm gân cốt vết nứt, hoặc máu bị thương nặng. Nhưng cái này hoang cổ đế tiêu chỉ là được nhẹ chấn động, cũng không có gì đáng ngại. Có thể tưởng tượng được, con dị thú này có đáng sợ dường nào. Thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, đó là vượt qua thần đế tồn tại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, vẫn có chút khó có thể đối phó. Hống. Hoang cổ đế tiêu lại lần nữa gầm thét, cánh tay lộ ra, móng to lần nữa giết ra, ngang nhiên trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần cổ họng liền liền phát âm, gân cốt vậy chấn động ra cổ xưa âm tiết, miễn cưỡng và hoang cổ đế tiêu chu toàn, không ngừng né tránh nó tập kích. Tiểu hoàng, còn không có kết thúc sao? Diệp Thần cắn răng, cho tới bây giờ không cảm thấy ngắn ngủi mấy phút, lại có thể như vậy rất lâu. Mà lúc này, nặng gói trong điện. Tỷ tỷ, Ngụy tỷ đi nơi nào, sẽ không xảy ra chuyện liền chứ? Kỳ Lâm nhìn bầu trời phương xa, dị tượng hơi thở liền liền, không khỏi có chút lo âu. Ngay mới vừa rồi, nàng thậm chí còn nghe được một tiếng kinh thiên động địa thú hống, không biết là cái gì dị thú hạ xuống. Ta xem xem. Kỳ Tư Thanh đầu ngón tay một chút, từng luồng thần quang ngưng tụ thành một bức phản chiếu bên trong, nhưng rõ ràng hiện lên núi hoang bên kia hình ảnh. Một đầu kinh khủng núi tiêu đang đuổi giết Diệp Thần và Ngụy Dĩnh. Mà Diệp Thần, Ngụy Dĩnh hai người không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể không ngừng né tránh. Diệp Thần lại có thể cũng ở đó bên. Kỷ Tư Thanh một hồi kinh ngạc, nàng nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai Diệp Thần cũng tới giới vực thành, hơn nữa còn xuất hiện ở bên kia trên núi hoang, xem ra Ngụy Dĩnh mới vừa đánh ra, cũng là và Diệp Thần có liên quan. Tỷ tỷ, Diệp Bức Vương cũng tới. Kỷ Lâm một hồi tò mò, thò đầu nhìn xem trong kính hình ảnh, nhất thời ai yêu một tiếng kêu tê, nói, tỷ tỷ, Diệp Bức Vương thật giống như gặp phải nguy hiểm. Ừ. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Núi kia tiêu cự thú, có chừng thánh tổ cảnh nhất tầng thiên thực lực, mà xem Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hình dáng, hiện nhiên mới vừa trải qua đại chiến, hơi thở còn không có khôi phục, hoàn toàn không phải núi kia tiêu địch thủ. Thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, đích thực quá đáng sợ, liền liền Kỷ Tư Thanh, vậy không có nắm chắc chiến thắng. Sư Minh, bạn ta gặp phải nguy hiểm, không biết ngươi có thể xuất thủ cứu hay không? Kỷ Tư Thanh thu hồi phản chiếu hình ảnh, đi ra nặng khói ngoài điện, nhìn dựa vào cự kiếm Độ Thanh Phong, hỏi nói. Ban đầu nàng thân nhiễm lửa độc, là Diệp Thần liệu mạng cứu rút. Diệp Thần ân tình, nàng từ đầu đến cuối nhớ trước. Nghĩ đến ban đầu Diệp Thần trị thương cho mình thân thể trần truồng, các loại cờ bay phất phới hình ảnh, từng cái ở trong lòng lướt qua, nàng trong lòng lại là đong đưa, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Sư muội, bạn ngươi gặp nguy hiểm. Ha ha, xen vào việc của người khác, quả nhiên xảy ra vấn đề. Độ Thanh Phong cười lạnh một tiếng, cũng không biết Kỷ Tư Thanh lúc này trong lòng cờ bay phất phới hình ảnh, chỉ lấy là Kỷ Tư Thanh nói đúng Ngụy Dĩnh. Sư Minh, ngươi có thể xuất thủ hay không? Kỷ Tư Thanh nói. Không thành vấn đề, sư muội phân phó của ngươi, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ, đợi ta trở lại. Độ Thanh Phong do dự mấy giây, lưu lại một đạo đùa chú bao phủ toàn bộ nặng khói điện, lúc này nhắc tới cự kiếm, biến dạng hư không, đi phương xa đỉnh núi. Kỷ Tư Thanh thở phào nhẹ nhõm, có Độ Thanh Phong ra tay, muốn đến Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, hẳn không chuyện. Dẫu sao, Độ Thanh Phong thực lực ngang ngược vô cùng, coi như không thể chém chết núi kia tiêu cự thú, nhưng trở lui toàn thân, hoàn toàn không thành vấn đề. Suy rồi, ngay lập tức, Độ Thanh Phong biến dạng hư không, chạy tới trên núi hoang. Mà lúc này, Diệp Thần đang ôm Ngụy Dĩnh, hơi có điểm chật vật bên trái chạy bên phải nô lên, xê dịch né tránh, tránh né hoang cổ đế tiêu tập sát. Ừ. Độ Thanh Phong thấy Diệp Thần ôm Ngụy Dĩnh eo thon, nhất thời lông mày nhướng lên, trong lòng có chút không vui. Người rút tới. Ngụy Dĩnh chán vui mừng, nhìn Độ Thanh Phong nói, "Độ Thanh Phong, mau giết cái này hung thú." Độ Thanh Phong hừ một tiếng, trong lòng mặc dù không vui, nhưng thấy Ngụy Dĩnh gặp nguy hiểm, lập tức vậy không dài dòng, nhắc tới cự kiếm, liền muốn công kích hoang cổ đế tiêu. Nhưng bỗng dưng, hắn thấy rõ Diệp Thần gương mặt. "Ừ, ngươi là?" Độ Thanh Phong trợn to hai mắt, cả người nhất thời chấn động. Diệp Thần tướng mạo, hắn quả thực quá quen thuộc. Chỉ nhìn một cái, hắn liền có thể khẳng định, Diệp Thần chính là Luân Hồi đứng đầu. "Ngươi là Luân Hồi đứng đầu?" Độ Thanh Phong lạnh như băng mở miệng, ánh mắt vô cùng tức giận. "Trước nhất thế, sư muội ta chính là bởi vì ngươi mà chết, ngươi cái này muôn vàn nhân quả ngọn nguồn, ngươi muốn ta cứu ngươi, tuyệt không thể nào." Độ Thanh Phong hừ lạnh cả người, trực tiếp thu hồi cự kiếm, vậy không xuất thủ nữa, căm hận ở dưới, thậm chí liền Ngụy Dĩnh đều không cứu. Phịch. Hoang cổ đế tiêu một móng vuốt giết tới, Diệp Thần vội vàng né tránh, tuy khó khăn lắm né tránh, nhưng bị sức lực gió biến đến dạng, gò má nhất thời xuất hiện vết máu, gân cốt vậy chuyển tới to lớn áp lực. Người này là ai? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đánh giá Độ Thanh Phong. Người sau hơi thở ngang ngược vô cùng, nếu như hắn chịu ra tay, mình cũng sẽ không chật vật như vậy. Là Kỷ Tư Thanh sư huynh, kêu Độ Thanh Phong. Ngụy Dĩnh trả lời. Hắn là Tư Thanh sư huynh. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Kỷ Tư Thanh nguyên lai còn có một cái sư huynh. Đối phương biết hắn là Luân Hồi đứng đầu, tựa hồ rất là tức giận, cũng không có xuất thủ cứu giúp ý. Ngao. Mà hoang cổ đế tiêu liền ngay cả công kích không dưới, vậy phát hung tính, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai cánh tay đều xuất hiện, lông xù móng nuốt ngang trời nghiền đè xuống. Nhất thời, Diệp Thần rơi vào sống chết cảnh, hắn và Ngụy Dĩnh khí cơ hoàn toàn bị hoang cổ đế tiêu bao phủ, tựa hồ hạ một sát, hai người sẽ bị nghiền thành thịt nát. Cái tên đáng chết này. Ngụy Dĩnh cắn chặt hàm răng, hung ác trợn mắt nhìn Độ Thanh Phong một mắt, sống chết trước mắt, nhưng lại ôm thật chặt Diệp Thần. Ai dám động chủ nhân ta? Ngay tại lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét từ trên đỉnh núi truyền tới. Tiểu Hoang phá kén ra, mang kinh khủng ác ngộng hơi thở, điên cuồng liều chết xung phong xuống. Phương xa chân trời, một vòng ánh sáng mặt trời từ trên đường chân trời từ từ dâng lên. Sáng chói ánh mặt trời trải vẩy mặt đất, xua tan hắc ám. Trời đã sáng. Tiểu Hoang cả người đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ hà thải bên trong, một phiến phiến cổ xưa phủ văn xen lẫn, hai tròng mắt bung ra kinh khủng âm dương ác ngộng. Chương 3253, Độ Thanh Phong tâm tư. Vào giờ phút này, hắn khí thế so với hoang cổ đế tiêu không biết lợi hại nhiều ít. Coi như là thượng giới thủ hộ linh, cũng không có hắn như vậy cuồng ngạo, như vậy thô bạo, như vậy uy mãnh. Mơ hồ tới giữa, trên người của hắn còn tràn ra thủy nguyên hơi thở. Đó là chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại ngọn nguồn. Đó là nguyên hơi thở. Tiểu Hoàng. Diệp Thần thấy Tiểu Hoàng bóng người, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thời khắc này Tiểu Hoàng hấp thu giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, gân cốt hoàn toàn lột xác, thực lực thật to tăng vọt, đã có một chút nguyên hơi thở, thần uy vô địch, hùng hãn ngút trời. Đây là Thái cổ di chủng, khí tức thật là mạnh. Độ Thanh Phong thấy Tiểu Hoàng uy mãnh hình dáng, cũng là vô cùng khiếp sợ. Tiểu Hoàng khí thế, chân thực cứng hãn, tựa hồ muốn nghiền ép toàn bộ sơn hà, hơi thở hoàn toàn vượt qua thần đế, so với thánh tổ cảnh nhất tầng thiên còn lợi hại hơn một chút, đơn giản là coi trời bằng vung. Phịch. Tiểu Hoàng hung hăng đụng, mang vô cùng dã man, vô cùng lực lượng bá đạo, hung hăng đụng vào hoàng cổ đế tiêu trên thân thể. Ầm. Hoang cổ đế tiêu thân thể cao lớn, ở tiểu hoàng đụng hạ, nhất thời cầm nặng không yên, ùng ùng ngã trên đất. Chu vi cả vùng đất cây cối, toàn bộ gãy nào, núi rừng thành một mảnh phế tích. Tiểu hoàng, ngươi lột xác thành công. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, tiểu hoàng mới vừa đụng, uy thế không kém chút nào cực đạo thiên đế liễn, đơn giản là vô địch. Ừ, chủ nhân, ta có thể bảo vệ ngươi. Tiểu hoàng trong mắt cách thả ra thành tựu xuất sắc, màu đỏ cùng màu xanh âm dương phù văn, mang tí ti lũ lũ khoáng đạt khí thế, không ngừng cuộn đăng trước. Hắn tồn tại, tựa hồ là chư thiên vạn giới ác ngộng, hết thảy sinh linh đều phải bò lồm lồm ở hắn móng vuốt hạ. À, thái cổ di chủng, ngươi trên mình lại còn có nguyên hơi thở, ta phải chiếm đoạt ngươi, cướp đoạt huyết mạch ngươi. Hoang cổ đế tiêu trận to hai mắt, không ngừng đánh giá tiểu hoàng, ánh mắt tham lam mà nóng rực, từ dưới đất bò dậy, đạp ung ung nhịp bước, hung hăng hướng tiểu hoàng phóng tới. Hừ, thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, gà vươn chó đất, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở diện tiền bổn tọa can dỡ. Tiểu hoàng mắt lạnh liếc hoang cổ đế tiêu, một mắt xem thấu người sau lai lịch. Tuy nói hoang cổ đế tiêu thực lực chân chính, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, nó lúc này chỉ có thể phát huy thánh tổ cảnh nhất tầng thiên mà thôi, hoàn toàn không phải tiểu hoàng địch thủ. Tiểu hoàng một móng vuốt cùng đánh ra, từng luồng âm dương ác ngộng hơi thở, điên cuồng chấn động, trực kích hoang cổ đế tiêu. Cự tượng chấn thiên sức lực. Hoang cổ đế tiêu thấy vậy, liền liền gầm thét, phát ra từng cơn hồng mông ma âm. Thì có một đầu viễn cổ con voi to hư ảnh, từ sau lưng nó nổi lên, thật dài phình động mạch chủ, cuốn sạch mưa gió, phát ra tiếng gào chát chúa. Hô. Ở cự tượng chấn thiên sức lực bơm vào hạ, hoang cổ đế tiêu vung ra đồ sộ quyền, hung hăng liều chết xung phong ra. Chút tài mọn, phá cho ta. Tiểu hoàng nghiêm nghị không sợ, một móng vuốt nghiền ép tới, vang một tiếng, chỉ nhất kích, liền nghiền nát hoang cổ đế tiêu khí thế. Vậy cự tượng hư ảnh, ngay tức thì tán loạn. Mà hoang cổ đế tiêu, ở to lớn dưới sự xung kích, liên tiếp lui về phía sau, ùng ùng đổ xuống đất. Ngươi ngươi ngươi, ngươi hơi thở, làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Hoang cổ đế tiêu trong mắt, vậy lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên, nó không chỉ là bị đánh bại, liền tinh thần đều bị ác ngộng hơi thở chấn nhiếp, tâm thần vô cùng kinh hãi. Bổn tọa cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu? Tiểu hoàng hừ một tiếng, ánh mắt vô cùng ác liệt, móng vuốt lăng không xé đánh tiếp, đạo đạo chảo mang như đao kiếm, chỉ trong nháy mắt, liền đem hoang cổ đế tiêu bằng thời vạn đoạn, đánh thành thịt nát. Hắn rất rõ ràng, hoang cổ đế tiêu huyết mạch thực lực vô cùng cường đại, nếu như bị nó đột phá quy tắc hạn chế, phát huy toàn bộ thực lực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn không thể nào ngăn lại. Cho nên, phải lấy thủ đoạn lôi đình, chu diệt lão này, mới khá giải quyết hậu hoạn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. T. Nhìn tiểu hoàng như vậy thô bạo, bén nhọn như vậy, quả quyết như vậy hình dáng, Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, Độ Thanh Phong ba người đều là hít một hơi khí lạnh. Nếu như ta không nhìn lầm, đầu này núi tiêu hẳn là trong truyền thuyết hoang cổ đế tiêu, là luân hồi đứng đầu và vận mệnh đứng đầu, liên thủ tạo hóa thủ hộ linh, chu diệt này cùng thủ hộ linh thú, không có tính người, bước lên độc thiên uy, ngươi sẽ không sợ trời phạt. Độ Thanh Phong khuân tay, nhìn tiểu hoàng nói, trời phạt, thiên có thượng giới, bổn tọa đều phải dẫm ở dưới chân, sợ gì trời phạt. Tiểu hoàng hừ một tiếng, nhưng gặp hoang cổ đế tiêu sau khi chết, từng luồng tinh thuần huyết khí bay lên, hắn há mồm một ngụm, đem hoang cổ đế tiêu máu tươi toàn bộ cắn nuốt. Ùng ùng, động trời hơi thở chập chờn, tư tiểu hoàng trên mình nổ tung ra, cắn nuốt hoang cổ đế tiêu máu tươi. Trong thời gian ngắn, hắn mặc dù không có thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng mượn hoang cổ đế tiêu huyết mạch linh khí, hắn hơi thở lại lần nữa bạo tăng, đã đạt tới coi trời bằng vung bước. Thấy một màn này, Diệp Thần vui sướng không dứt. Trước nhất thế, thiên hoang địa lao không có hết sức bảo vệ chức trách, trơ mắt nhìn hắn bị huyền cơ nguyện chu diệt. Cái này nhất thế, hắn đã không cần thiên hoang địa lao bảo vệ, chúng không có tư cách. Chỉ có tiểu hoàng mới là hắn duy nhất chân chính thủ hộ linh. Trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa hồ xem đến cuối cùng nhân quả. Không chỉ là hoang cổ đế tiêu, còn có thiên tâm kiếm điệp, địa tàng vũ kỵ, lao phật kim bằng, cuối cùng đều phải bị tiểu hoàng chiếm đoạt. Đến lúc đó, tiểu hoàng lực lượng tuyệt đối muốn nghịch thiên vô địch. Có tiểu hoàng bảo vệ, hắn không cần lại lo lắng bỏ mình. Kết thúc chiến đấu, Ngụy Dĩnh trợn mắt nhìn Độ Thanh Phong, nói: vì sao mới vừa không ra tay? Mới vừa rồi, nàng và Diệp Thần thiếu chút nữa bị hoang cổ đế tiêu giết chết. Độ Thanh Phong rõ ràng có năng lực xuất thủ cứu viện, nhưng lại mắt lạnh bên cạnh xem để cho nàng đặc biệt tức giận. Ha ha, tên này là luân hồi đứng đầu chuyển thế, sư muội ta kiếp trước chính là bởi vì hắn mà chết, ta làm sao có thể cứu hắn? Độ Thanh Phong dựa vào cự kiếm, lạnh lùng nói: vậy ta cũng không cứu. Ngươi muốn xem ta chết? Ngụy Dĩnh ánh mắt sắc bén, nói: nghe vậy, Độ Thanh Phong nhất thời im miệng, dừng một chút, nói: được rồi, không cùng ngươi ồn ào, là ta không đúng, ta nói xin lỗi, được chưa? Liếc mắt nhìn về Diệp Thần, lạnh lùng nói: thằng nhóc, cái này nhất thế, ngươi cách sư muội ta xa một chút, đừng nữa hại chết nàng. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần cười, nói: ngươi có biết hay không, ta và Kỷ Tư Thanh quan hệ, ta bỏ mặc ngươi quan hệ thế nào, dù sao cái này nhất thế, ngươi nếu như dám đến gần sư muội ta, ta một kiếm giết ngươi. Độ Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng, rút ra cự kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Thần. Càn rỡ, dám uy hiếp chủ nhân ta. Diệp Thần còn không có trả lời, tiểu hoàng nhưng là điên cuồng hét lên một tiếng, một móng vuốt hung hăng đánh ra, phịch đích một tiếng, chỉ nhất kích, liền đánh bay Độ Thanh Phong cự kiếm. Ngươi! Độ Thanh Phong ánh mắt chợt biến, cũng không nghĩ tới tiểu hoàng sẽ xuất thủ. Cảm thụ tiểu hoàng ngập trời hơi thở, hắn sắc mặt cũng là rất khó xem. Nếu như động tới tay, hắn tuyệt đối không phải tiểu hoàng địch thủ. Chương 3254, người trái lệnh, giết không tha. hắn hừ lạnh một tiếng, chính là biến mất ở tại chỗ. Nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, không cần phải tiếp tục ở chỗ này. Bảo vệ Kỷ Tư Thanh mới là hắn trách nhiệm. Diệp Thần gặp Độ Thanh Phong rời đi, khẽ nhíu mày, vừa định hỏi cô gái thần bí Kỷ Tư Thanh tung tích, nhưng là phát hiện đối phương lần nữa biến mất. Không nói mà biệt. Tiểu Hoàng nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, "Chủ nhân, đừng xem, nàng liền thì không muốn để cho ngươi biết nàng thân phận." "Đúng rồi chủ nhân, ta có thể phải ở Luân Hồi Mộ Địa bế quan một hồi, ta phải thật tốt hấp thu Hoang Cổ Đế Tiêu hết thảy, vậy là chúng ta bước lên Thiên Đạo Cung làm chuẩn bị." Diệp Thần gật đầu một cái, đem Tiểu Hoàng trực tiếp thu hồi Luân Hồi Mộ Địa, hắn thở ra một ngụm trọc khí, ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Thương Huyền lệnh dị động. Vậy vùng ngũ tuyệt muốn mở ra, thuộc về hắn cơ duyên tới. Hủy Diệt Tôn Sư, nhưng mà nắm trong tay Hủy Diệt Mộ Đạo vạn năm tồn tại ạ. Hắn cấp tốc hướng một phương hướng đi. Hắn ở đi vùng ngũ tuyệt trước, phải mang theo một người. Hoang Cổ Đế Tiêu bỏ mình. Mà lúc này, thượng giới nữ hoàng thiên cung, trong đại điện, Huyền Cơ Nguyệt thân thể chấn động, mặt đầy kinh hãi dị, cơ hồ không dám tin tưởng. Ở trong một cái chớp mắt này, nàng rõ ràng cảm nhận được, Hoang Cổ Đế Tiêu vận mệnh hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán, tan thành mây khói, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Cái gì? Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy rung động, lấy làm mình nghe lầm. Tính một chút thời gian, dường như Hoang Cổ Đế Tiêu hạ xuống đi xuống, mới ngắn ngủi mấy phút à? Chẳng lẽ liền mấy phút thời gian, nó đã chết? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói bởi vì quy tắc hạn chế, Hoang Cổ Đế Tiêu không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng cũng có thánh tổ cảnh nhất tầng thiên khí thế, hơn nữa nó tinh thông võ đạo chiến ý, gân cốt khỏe mạnh, da thịt kiên cố, làm sao có thể như thế dễ dàng chết? Coi như không đánh lại, chẳng lẽ liền chạy vậy chạy không thoát sao? Đối phương thực lực tuyệt đối xa xa nghiền ép nó, là ta khinh thường. Huyền Cơ Nguyệt xoay người lại, thở thật dài một tiếng, cảm thấy vô cùng trống rỗng. Ở to lớn sau khi hết khiếp sợ, nàng ngược lại là tỉnh táo lại, bắt đầu suy tính khoảng thời gian này kế hoạch. Từ Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm bắt đầu, nàng phái Tuyển Cơ đi điều tra, thẳng đến đất phân thân chết, phủ chiếu bị kích hủy, đến hiện tại Hoang Cổ Đế Tiêu bị giết, cái này liên tiếp đánh bại, để cho nàng sâu sắc phản tư. Là ta quá lơ là, kế hoạch không đủ cẩn thận, đưa đến liên tiếp đánh bại. Huyền Cơ Nguyệt hơi có điểm như đưa đám thở dài, mặt đầy mệt mỏi. Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lão Phật Kim Bằng nghe cũng không dám lên tiếng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy cao cao tại thượng nữ hoàng lại có thể thành khẩn thừa nhận mình sai lầm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Các ngươi đều lui ra đi, ở Hạ Nhược Tuyết không có bị nắm lên ngày trước, không cần có bất kỳ động tác. Huyền Cơ Nguyệt phân phó, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nàng là hoàn toàn tỉnh táo, không có đầy đủ tình báo, qua loa phái người hạ giới, căn bản không sẽ có kết quả tốt. Mọi việc mưu định sau động, chỉ có trưởng nắm đủ tin tức mới có thể chiếm cứ quyền chủ động, sẽ không khắp nơi bị người chế cùi trò. Ừ. Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng lui xuống, mơ hồ tới giữa, bọn họ cảm thấy nữ hoàng lột xác. Trước kia Huyền Cơ Nguyệt không thể nhất thế, ngạo thị hết thảy, tư thái quá mức cuồng ngạo, ngược lại dễ dàng bị nhục, nhưng giờ phút này, Huyền Cơ Nguyệt đã đổi được bình tĩnh trầm ổn, tất cả mũi nhọn đều ẩn giấu, không có tùy tiện phóng thích. Nhưng ba người biết, một khi Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn phóng thích, tuyệt đối muốn long trời lở đất, đến lúc đó, cũng là bọn họ thời điểm xuất thủ, là phúc hay họa, thực khó khăn dự liệu. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần mang Dương Tử Hân đi tới không giới lâm. Dương Tử Hân khá là tò mò nhìn chung quanh hết thảy, nói: "Ngươi nhất định phải mở ra." Diệp Thần gật đầu một cái, thần sắc nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện cái này không giới trong rừng có không thiếu võ giả, mấu chốt thực lực đều không yếu. Trong phút chốc, vậy u huyền khí lạnh tràn ngập đúng phiến không giới lâm, một khắc sau không giới trong rừng mọi người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền đi tới một mảnh thiên địa khác bên trong. Diệp Thần ngẩng đầu lên, chỉ gặp giờ phút này, mình chính thân chỗ một vùng tung lũng bên trong, màu xanh nhạt u huyền khí lạnh, ở trong cốc đồng bền, bầu trời phơi bày quỷ dị màu tím bầm, một vòng thanh dương treo cao không trung, đem cái này vùng u tuyệt mạ lên một tầng thanh huy. Mà đứng ở Diệp Thần bên cạnh Dương Tử Hân, giờ phút này đang mở một đôi sáng rỡ mắt đẹp, thần thái sáng láng đánh giá chung quanh hết thảy, trong mắt tựa như tràn đầy vô hạn tò mò. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi: "Huyền tiên tử, vậy Hủy Diệt Chí Tôn ngôi mộ nơi ở nơi nào?" Huyền Hàn Ngọc hơi phân biệt phương hướng một chút, mở miệng nói: "Đi đông một mực đi tới trước, chắc có một nơi hàn đàm, Hủy Diệt Tôn sư liền táng tại vậy hàn đàm bên trong." Diệp Thần trong mắt thoáng qua vẻ nóng như lửa, nếu như lấy được cái này Hủy Diệt Chí Tôn truyền thừa, thực lực lại phải có cực lớn tăng trưởng chứ. Lúc này, Diệp Thần thân hình trước mắt liền đi tới đang hưng thú bừng bừng hái vùng ngũ tuyệt bên trong nơi sinh trưởng nào đó loại không biết tên hoa cỏ Dương Tử Hân bên người, đem hắn kéo, liền hướng đông phương cực nhanh lao đi. Có thể vào thời khắc này, một đạo như chuông lớn vậy, vô cùng âm thanh trầm mạnh, đột nhiên ở toàn bộ vùng ngũ tuyệt nhộn nhạo mở. Thanh âm kia nghe tới, là một người đàn ông trung niên, đang lấy một loại không thể không vâng lời giọng, ra lệnh: "Ta là giới vực thành lãnh mỗi gia chủ, hiện tại, mệnh lệnh ta tất cả tiến vào cái này vùng ngũ tuyệt ở giữa võ giả, trong vòng một canh giờ, đến ta nơi tới bái kiến bổ tôn. Người trái lệnh, giết không tha." Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ vùng ngũ tuyệt bên trong, tất cả thiên thần cảnh võ giả nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ đều là giới vực thành cường giả, lúc nào bị người như vậy hô tới quát lui qua. Huống chi, cái này lạnh mũi gia chủ, lúc này tìm bọn họ đi trước bái kiến, mới có thể có chuyện tốt. Có thể, phải nói không đi lại có mấy người dám. Đây chính là Lãnh gia à? Danh tự này, ở giới vực thành chính là thực lực cùng kinh khủng tượng trưng. Bất quá, nói cho cùng giới vực thành lãnh gia, cũng chỉ là lãnh gia tách ra thôi, lực uy hiếp có hạn. Trong chốc lát, không ít người đều là mặt hiện do dự vẻ, mà một ít ngày thần cảnh hậu kỳ cùng với đỉnh cấp vực ngoại cường giả, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt khá là khinh thường. Một nơi bao la đồi núi trước, lãnh cốc cùng với lãnh gia tách ra một đám cung phụng, đang đứng ở chỗ này, giờ phút này, những thứ này ở giới vực thành khu vực, xưng hùng vạn năm bá chủ, từng cái nhưng đều là ngoan ngoãn, thần sắc vô cùng cung kính đối mặt với một người khí chất bất phàm người đàn ông trung niên. Vậy người đàn ông trung niên, dĩ nhiên chính là Lý Tử. Lãnh cốc thi lễ nói, Lý chấp sự, đã giữ ngài nói, phân phó, bất quá, lần này tới vùng u tuyệt trong võ giả, không thiếu một ít gia thế không tầm thường cường giả, sợ rằng chưa chắc sẽ nghe theo ở ra lệnh. Chương 3255, lựa chọn. Không nghe. Lý Tử trong mắt bên trong, hàn mang chớp mắt nói, ha ha, lãnh gia cho dù chỉ là tách gia, cũng là không người nào có thể không vâng lời tồn tại, nếu có người, thật như vậy không biết sống chết nói, bổn tôn không ngại ra tay, để cho bọn họ rõ ràng cái này danh hiệu phân lượng, tuyệt không phải bọn họ những con kiến hôi này có thể chống lại. Lãnh cốc các người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Lãnh gia người trong tộc, thật là thủ đoạn à. Cái này Lý Tử đối với mình lãnh gia chấp sự thân phận, có thể nói là vô cùng đồng ý, thậm chí đều phải vượt qua lãnh cốc mình à. Lãnh cốc nhìn Lý Tử, trong mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh dị, mặc dù hắn không dám nói ra miệng, nhưng vẫn là ở đáy lòng thầm nói, người trong tộc người, thật là nuôi một cái chó giỏi à. Một cái thực lực cường đại, trung thành, thậm chí là đối với lãnh gia, gần như cùng nhiệt si mê chó giỏi. Kia người chủ nhân sẽ không muốn một cái như vậy chó đâu. Đồng thời, lãnh cốc sống lưng bên trên cũng không khỏi được sinh ra thấy lạnh cả người, đem một cái xem Lý Tử như thế cường đại võ giả, chăm sóc huấn luyện thành như vậy, bản người nhà thủ đoạn có đáng sợ dường nào. Vậy mạnh hơn Đế Uyên Điện điện chủ lại có đáng sợ dường nào. Một khắc sau, một cổ ngút trời uy thế, đột nhiên từ Lý Tử trên mình, bộc phát ra, hướng bốn phía quận sạch đi. Nguyên bản tâm tư dị biệt lãnh gia tách ra mọi người, trong nháy mắt chính là sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào sức để kháng sủi lơ trên đất. Khủng bố, quá khủng bố. Lãnh cốc các người, ánh mắt run rẩy nhìn Lý Tử. Bọn họ đã đối với Lý Tử mạnh mẽ làm xong chuẩn bị tâm tư, có thể giờ khắc này vẫn bị rung động đến thần hồn cũng mất đi, mau muốn té chạy à? Lần này lãnh gia tách ra tiến vào vùng u tuyệt võ giả, có thể không có một cái là thiên thần cảnh hậu kỳ trở xuống tồn tại à? Nhưng bọn họ đối mặt Lý Tử hơi thở, chỉ là hơi thở, chính là giống như Hải Nhi mới vừa ra đời vậy, bị gắt gao chấn áp à? Thậm chí bọn họ cảm giác Lý Tử nếu là muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ là trong nhất niệm mà thôi. Mà cảm giác giống nhau, vậy xuất hiện ở vùng u tuyệt bên trong, vậy hơn 10.000 võ giả trên mình. Bọn họ từng cái mồ hôi lạnh của lưu, phản phất gặp ngoài bầu trời ma thần vậy, ban đầu những cái kia còn mặt lộ vẻ một chút vẻ khinh thường võ giả, giờ phút này, nhưng là hù được sắc mặt xanh mét, tâm thần cơ hồ đều muốn sụp đổ ạ. Đây là Lý Tử thanh âm, vang lên bên tai mọi người nói, đã nói qua, người trái lệnh, giết không tha. Ở lãnh gia trước mặt, các ngươi điều có thể làm, chỉ có tuân theo. Hắn giọng vô cùng là bình thản, có thể cái này bình thản tiếng nói, nhưng ở hơi thở kia tôn lên dưới, có giống như thần chỉ giống vậy uy thế. Đưa cho dư mọi người chấn nhiếp, là lãnh cốc dù sao cũng lần ạ. Hoàn toàn không thể so sánh. Tại sao? Bởi vì bọn họ đều biết đây không phải là thuộc về thiên thần cảnh hậu kỳ hơi thở. Cái này Lý Tử lại là một người thánh tổ cảnh tồn tại à? Trong nháy mắt, toàn bộ vùng ngũ tuyệt vạn chúng võ giả ra đầu đều cơ hồ nổ tung. Nếu như sớm biết có thánh tổ cảnh cường giả đích thân hạ xuống cái này vùng ngũ tuyệt, bọn họ chết cũng sẽ không tiến vào à? Thậm chí bọn họ đều bắt đầu hoài nghi mình bị người đùa bỡn. Vậy vùng ngũ tuyệt có đại cơ duyên hiện thế tin tức, rất có thể chính là lãnh gia tận lực thả ra à? Nhưng dù vậy thì phải làm thế nào đây? Bọn họ còn dám đi tìm lãnh gia tính sổ không được. Những thứ này nguyên bản mang trong lòng chí lớn, vô cùng kiêu ngạo, cũng nóng nhìn có thể ở trong bí cảnh đoạt được cơ duyên, một bước lên trời các võ giả, giờ phút này, mỗi một người đều giống như là xương đánh quả cả vậy, vườn ba hướng lãnh cốc cùng Lý Tử thanh âm chuyển tới đi về phía. Lý Tử thả ra hơi thở sau đó, lại vậy không có một người dám sinh xảy ra cái gì không theo ý nghĩ. Dĩ nhiên, phải nói ngoại lệ, cũng có ngoại lệ, cái này ngoại lệ chính là Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần mặc dù không có hướng lãnh cốc chỗ ở phương hướng đi, nhưng hắn sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng. Hắn nguyên vốn cho là lãnh gia coi như tiến vào cái này vùng u tuyệt cũng chỉ là tách ra người thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến lại tới một đáng sợ như vậy tồn tại. Hơn nữa càng mấu chốt chính là người này nơi tới đúng lúc là vậy Hàn Đàm lối vào. Nói cách khác, Diệp Thần nếu như muốn tiến vào hủy diệt chí tôn ngôi mộ, phải từ lãnh cốc cùng trước mặt người thông qua. Dương Tử Hân mặt đẹp một phiến tái mét, chặt chẽ ôm Diệp Thần cánh tay. Mặc dù Dương Tử Hân có Dương gia gia chủ căn nguyên chi khí hộ thể, chưa đến nỗi xem lãnh cốc các người như vậy không chịu nổi, nhưng Dương gia mặc dù không thiếu thánh tổ cảnh tồn tại, có thể bình thường thì có ai dám hướng Dương Tử Hân như vậy không chút kiêng kỵ thả ra hơi thở. Trong chốc lát, Dương Tử Hân cũng là bị chấn nhiếp được không nhẹ. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Diệp Thần nói, "Diệp công tử, hiện tại chúng ta làm thế nào?" Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, trong mắt chợt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, "Đi qua." "Cái gì?" Cái này hai chữ, nhưng là cầm Dương Tử Hân, hù được hoa dung thất sắc. "Diệp Thần, nhưng mà trước đây không lâu chém giết lãnh gia tách ra lãnh bình à, hiện tại lại phải tự chui đầu vào lưới." Dương Tử Hân biết Diệp Thần rất mạnh, rất yêu nghiệt, có thể yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng là thánh tổ cảnh tồn tại đối thủ chứ. Đây chính là ở tự tìm cái chết à. Nàng lập tức lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Dương Tử Hân hai trong mắt nói, Dương cô nương, chuyến này, nhưng là vô cùng là hung hiểm, nhưng Diệp Mộ có không thể không đi lý do, chứ, ta đã đáp ứng ngươi, ở nơi này trong bí cảnh, bảo vệ ngươi an toàn, có thể bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không cách nào làm được, xin ngươi hãy đem thương huyền lệnh mượn ta dùng một chút, cũng không muốn theo ta cùng chung đi trước. Cái này bí cảnh mặc dù còn chưa tới lần nữa mở ra thời điểm, nhưng, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, ta có thể đưa ngươi rời đi. Hắn như thế nói là vì Dương Tử Hân tốt, hắn biết, Lãnh Bình chết, Lãnh gia muốn tra mà nói, rất có thể sẽ tra được Dương Tử Hân trên mình, nếu như ra cái này bí cảnh, lấy Dương gia mạnh mẽ, Dương Tử Hân tự nhiên không sợ, có thể ở nơi này trong bí cảnh, không có Diệp Thần bảo vệ dưới tình huống, nhưng còn chưa muốn ở lâu tốt. Còn như cái này vùng u tuyệt vách không gian trướng, lấy hôm nay Diệp Thần đối với hủy diệt mộ đạo nắm giữ, đủ để nhất kích mà phá, đưa Dương Tử Hân đi ra ngoài, một chút vấn đề cũng không có. Đối mặt cái này thánh tổ cảnh cường giả, liền Diệp Thần cũng không có lòng tin có thể sống sót, hắn không muốn liên lụy Dương Tử Hân, đi theo mình cũng chết. Dương Tử Hân khẽ cúi đầu, mắt đẹp bên trong đan vào phức tạp tâm trạng. Lý trí nói cho nàng, nàng hẳn rời đi, Diệp Thần nói rất có lý, như vậy mới là cách làm an toàn nhất. Còn như Diệp Thần muốn tìm chết, đó là Diệp Thần chuyện mình. Diệp Thần mặc dù cứu nàng, nhưng hai người dâu sao cũng chỉ là bình thủy tương phùng thôi, hơn nữa, mình nếu là đem thương huyền lệnh giao cho Diệp Thần, cũng coi là thường lại Diệp Thần ân tình, hai không thiếu nợ nhau. Về tình về lý, nàng cũng hẳn rời đi mới được. Có thể. Dương Tử Hân trong lòng, giờ phút này nhưng không khỏi sinh ra một cổ vô hình chán nản. Bởi vì Diệp Thần không muốn để cho mình cùng ở hắn bên người mà chán nản. Chương 3256, Diệp Thần sức lực. Càng làm cho nàng tức giận phải, nếu Diệp Thần có biện pháp rời đi, nên cùng nhau rời đi hả? Nàng không biết cái này vùng ngũ tuyệt bên trong có cái gì đối với Diệp Thần như vậy trọng yếu, có thể trọng yếu đi nữa mới có thể có mạng trọng yếu sao? Dương Tử Hân không nhịn được ngẩng đầu một cái, nổi giận đùng đùng hướng về phía Diệp Thần khẽ kêu nói, "Diệp Thần, ta biết ngươi rất kiêu ngạo, nhưng mà, kiêu ngạo và lỗ mãng là có khác biệt. Nếu ngươi biết trong này hung hiểm, tại sao còn muốn tiến về trước? Lấy ngươi thiên phú võ đạo, chỉ cần có thể sống sót, tương lai luôn sẽ có quật khởi một ngày, tại sao hiện tại nhưng muốn bắt mệnh đi liều mạng? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy rất ngu." Vừa nói, Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong lại là mơ hồ hòa hợp ra một hồi hơi nước, lệ quang lập lòe. Nàng cực kỳ khí, cái này nhìn như đối với chuyện gì cũng một bộ thái độ đạm mạc nam tử, nhưng lại giống như là cái này thế gian nhất người cố chấp đến làm người ta đau lòng bước. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần gương mặt, lấy gần như cầu khẩn giọng hỏi, "Theo ta cùng đi, có được hay không?" Dương Tử Hân không biết, mình tại sao sẽ nói ra như vậy một phen tới, tại sao có như vậy giọng, có thể nàng rõ ràng nàng chẳng muốn mình nhân cứu mạng chết, nàng chẳng muốn ở giữa đất trời này, lại cũng không có một cái tên là Diệp Thần nam tử tồn tại. Diệp Thần nghe vậy, hơi ngạc nhiên nhìn Dương Tử Hân, nàng không nghĩ tới Dương Tử Hân sẽ như thế tức giận, thậm chí mắng dậy tự mình làm. Nhưng, Diệp Thần nhìn Dương Tử Hân ánh mắt cũng không do được nhu hòa một phần, nàng biết, Dương Tử Hân cái này vượt ngoại đại tiểu thư là thật quan tâm mình. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng vẫn lắc đầu, không chút do dự lắc đầu. Dương Tử Hân sững sốt một chút, nàng không rõ ràng, tại sao, rốt cuộc tại sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta không thể lui, bởi vì còn có rất nhiều người ở chờ ta. Diệp Thần giọng rất nhạt, có thể vậy đôi vô cùng kiên định trong mắt, nhưng rung động Dương Tử Hân tâm linh. Rất nhiều người ở cùng hắn. Dương Tử Hân nghe được cái hiểu cái không, nhưng cho dù là nàng, vậy có thể cảm nhận được trong lời này sức nặng. Ở Diệp Thần ánh mắt kia bước thị dưới, Dương Tử Hân lại là không tự chủ được lấy ra vậy cái thương huyền lệnh. Diệp Thần nhận lấy thương huyền lệnh nói, cảm ơn. Tiếp theo, hắn xoay người nắm sát kiếm, khí tức hủy diệt, kích động ra, kiếm quang tàn phá, ngay tức thì đem vùng u tuyệt không gian biến dạng, hình thành một đạo ánh sáng tím lưu chuyển vết nứt không gian. Diệp Thần đưa lưng về phía Dương Tử Hân, ánh mắt chớp động. Hắn hồi nào không biết, làm như vậy rất nguy hiểm. Có thể, hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào mới có thể vào? Hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào mới có thể cứu trăm vị đại năng? Hắn hiện tại nếu như lui, Thiên Cơ đạo nhân lại nên làm cái gì? Hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào mới có thể cùng bạn mình, người phụ nữ gặp nhau? Hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào mới có thể tiến về trước? Hắn trên vai trách nhiệm quá nhiều, cũng quá nặng, cho nên Diệp Thần không thể lui, liền một bước cũng không được. Có lúc người đàn ông sở dĩ không muốn buông tha, cho dù bể đầu chảy máu, cũng phải cầm mệnh đi liều mạng, cũng không phải là vì chính bọn họ, mà là vì phía sau bọn họ người, mà là vì bọn họ gánh chịu trách nhiệm. Mà Diệp Thần không thể nghi ngờ là người đàn ông bên trong người đàn ông, đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Diệp Thần nói, tốt lắm, Tím Hân, ngươi phải đi, ta cũng nên đi. Dương Tử Hân nhìn Diệp Thần hình bóng, nàng đột nhiên có loại cảm giác, cái này biệt ly, chính là lại cũng không gặp, kiềm chế thật lâu nước mắt, rốt cuộc đoạt không ra. Một hồi gió từ bên cạnh hai người phất qua, phảng phất than thở, Diệp Thần hít sâu một hơi, thân hình cùng nhau thì phải hướng vậy Hàn Đàm đi, nhưng vào lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên không núp đích. Bởi vì, Dương Tử Hân kéo lại hắn quần áo một góc. Diệp Thần xoay người, nhìn về phía Dương Tử Hân ánh mắt có chút phức tạp. "Diệp Thần, ta quyết định, ta cũng phải đi, thật giống như trong sâu thẳm có nào đó loại nhân quả." Hai người đối mặt hồi lâu, nhìn Dương Tử Hân trong mắt bên trong kiên quyết cùng thư thái, Diệp Thần rốt cuộc vẫn gật đầu một cái, hắn biết Dương Tử Hân là nghiêm túc. Diệp Thần nói, "Cầm ngươi đồ, ta đã đáp ứng ngươi, ở nơi này vùng ngũ tuyệt, bảo ngươi bình an. Chỉ cần ta không chết, ta liền sẽ không để cho người bất kỳ đụng ngươi một sợi tóc. Dương Tử Hân cười một tiếng, Diệp Thần giọng một như thường lệ bình thản, nhưng lại để cho nàng có loại vô hình tin cậy. Hai người quanh thân linh khí rung động, liền hướng đông phương bước đi. Giờ phút này, một tòa đồi núi bên trên, Lý Tử mắt nhìn xuống vậy từng cái vốn khí thế bừng bừng, giờ phút này, nhưng giống như phát run con kiến hôi giống vậy thiên thần cảnh võ đạo cường giả, trên mặt không khỏi được lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười. Ở trước người của hắn, đã tụ tập không thiếu tu võ người, vùng u tuyệt cũng không lớn, những thứ này tu võ người, rất nhanh liền đi tới Lý Tử, lãnh gốc các người chỗ chỗ, bọn họ cũng đang chờ trước mắt tên này chúa tể bọn họ vận mạng cường giả mở miệng. Có thể Lý Tử nhưng là đôi mắt híp lại, từ đầu đến cuối duy trì yên lặng. Tại sao? Bởi vì, hai tiếng, còn chưa tới. Đồng thời, ở hắn cảm ứng bên trong, cái này đồi núi ra còn có hai đạo hơi thở tồn tại. Nói cách khác, còn có hai người, còn chưa đạt tới nơi này. Cho nên, hắn ở các loại, chờ giết người. Nhưng vào lúc này, không bầu trời xa xăm bên trong, đông nhiên xuất hiện liền hai đạo thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng cái này đồi núi tiếp theo. Tới. Lý Tử hừ lạnh một tiếng, có chút không thú vị. Hắn vốn còn muốn tới cái giết gà dọa khỉ. Thoáng qua, hai người kia, liền đi tới cái này đồi núi trước, mọi người, vậy rốt cuộc thấy rõ cái này hai người. Có thể cái này vừa thấy, toàn bộ đồi núi, nhưng đều tựa như hơi chấn động một chút. Trong mắt của mọi người, đều mang kinh ngạc vẻ. Người đến, một nam một nữ, nam thần sắc lãnh đạm, nữ đẹp như thiên tiên. Cái này hai người, dĩ nhiên là Diệp Thần cùng Dương Tử Hân. Mọi người sở dĩ khiếp sợ, một, là bởi vì là Diệp Thần tu vi. Hỗn độn cảnh tu vi, lại có thể chống cự được cái này vùng u tuyệt thú huyền khí lạnh. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có chút căn cơ kém một chút thiên thần cảnh tồn tại, cũng chưa chắc làm được cả. Mà thiên thần cảnh cùng không thiên thần cảnh, thể chất hoàn toàn là khác biệt một trời. Có thể Diệp Thần không những không có bất kỳ bị thương dấu vết, ngược lại, nhìn như so mọi người ở đây, cũng ung dung hơn vậy. Thứ hai, chính là bởi vì Dương Tử Hân dung mạo. Dương Tử Hân, thật đẹp. Giới vực thành, cho tới bây giờ không thiếu người đẹp, có thể Dương Tử Hân cho dù ở những người đẹp này bên trong, đều là kinh vi thiên nhân tồn tại ạ. Gần như hoàn mỹ không tì vết. Liên liên Lý Tử, giờ phút này đều là kinh hãi. Nhưng hắn khiếp sợ nguyên nhân, nhưng cùng người khác không cùng, mà là bởi vì hắn nhận ra Diệp Thần. Cái đó, đến từ cấp thấp thần quốc, hư lãnh ra chuyện tốt, thậm chí còn cự tuyệt lãnh ra mời, không thể tha thứ tiểu tử. Là ngươi, Diệp Thần. Trong nháy mắt, Lý Tử trên gương mặt cơ hồ đều muốn ngưng kết ra hàn băng, lửa giận sôi trào, cả người thánh tổ cảnh hơi thở, xu hướng tại cuồng bạo. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần chính là cái này trên đời nhất người đáng chết. Thằng nhóc này là lãnh ra điểm nhơ, phải từ trên cái thế giới này lao tiêu. Diệp Thần đối mặt Lý Tử vậy cực kỳ sợ hãi hơi thở, nhưng là mặt không đổi sắc, ngược lại vô cùng là khiêu khích cười một tiếng nói, làm sao? Lãnh ra chó, hộ chủ nóng lòng. Thấy được buồn công tử, không nhịn được kêu lên. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không thèm để ý, hắn có Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cụ thể cái gì tu vi không biết, nhưng tuyệt đối không kém gì đối phương. Nháy mắt, cái này vùng ngũ tuyệt, giống như tiến vào băng hà thời kỳ. Tất cả người cũng là một bộ sắp chết thần sắc, nhìn Diệp Thần. Cái này hỗn độn cảnh tiểu tử, là muốn điên, muốn nghịch thiên a. Lại, dám như vậy giễu cợt, khiêu khích lãnh ra người trong tộc phái tới thánh tổ cảnh trí cường. Tự tìm cái chết, cũng phải có cái hạn độ đi. Chương 3257, dựa vào mình. Lý Tử con ngươi, ngay tức thì đỏ thẫm, giống như ngâm ở máu cái bình bên trong vạn năm, mới vừa lấy ra giống vậy đỏ thẫm. Giận dữ, nhập ma vậy giận dữ. Lý Tử lời người, nhất nghe không phải một câu nói, Diệp Thần nói ra. Hắn từ trước đến giờ lấy mình thân là lãnh gia chấp sự thân phận mà kiêu ngạo, nhất không cách nào dễ dàng tha thứ chính là người khác nói hắn là lãnh gia chó ả. Biển máu vậy sắc ý, gào thét ra. Toàn bộ vùng ngũ tuyệt đều ở đây Lý Tử vậy tách thả ra ra khí tức kinh khủng bên trong, điên cuồng run rẩy, thiên địa cũng biến sắc. Vậy vạn chúng võ giả, mỗi một người đều là ở Lý Tử hơi thở đánh vào dưới hồ máu. Thậm chí, một ít tu vi hơi yếu võ giả, liền trực tiếp lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Liên liên Diệp Thần, nhìn vậy gần như phong ma Lý Tử đều là thần sắc khẽ biến, thời khắc này Lý Tử mang cho hắn cảm giác bị áp bách, cơ hồ đều không có ở đây độ thanh phong dưới. Diệp Thần chợt câu thông luân hồi mộ địa Tiểu Hoàng, nhưng phát hiện Tiểu Hoàng giống như ngủ, quanh thân phủ văn lưu chuyển. Đáng chết. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Hoàng nói muốn ở luân hồi mộ địa bế quan. Hiện tại tự nhiên không thể mượn Tiểu Hoàng lực lượng. Cổ Dương lực lượng thời gian ngắn cũng không thể mượn. Thái cổ đan tôn thành tựu đan tôn, cũng không khả năng đối kháng người này. Dưới mắt, chỉ có thể dựa vào mình. Thằng nhóc, đối phó này nhóm cường giả, nhất định phải toàn lực, đúng rồi, Tử Tiêu Thạch linh lực sẽ có nhất định tác dụng. Trong đầu đột nhiên truyền tới kiếm hồn huyền hàn ngọc thanh âm. Được, ta rõ ràng. Chư Tiểu Hoàng và luân hồi mộ địa, Diệp Thần còn có một cái cậy vào. Đó chính là kiếm hồn huyền hàn ngọc. Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên dương ra cổ họng, phát ra liên tiếp hồng mông cổ âm. Úng. Bá. Ni. Ba. Mị. Mu. Ô. Ba. Tám cái kinh chữ thiên phủ, ở trong hư không lững lờ ra. Pháp hoa mất đi thiên kết giới, vậy vờn quanh mở. Không chỉ như vậy, một cổ yêu khí kinh thiên, đột nhiên từ trong cơ thể nộ phóng lên cao. Phân huyết quyết, trình độ cao nhất xa chuyển, phá thiên lực, điên cuồng phun trào, kiếm hồn hơi thở từ sát kiếm lãnh phong bên trên, dạo rực ra, diệt thiên kiếm quyết thi triển, hủy diệt mộ đạo kèm theo. Đối mặt Lý Tử, hắn không thể có một tia một hào nương tay. Mấu chốt Hồng Mông cổ pháp có thể còn chưa đủ. Đối phương nhưng mà thánh tổ cảnh sơ kỳ. Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện còn chưa hoàn toàn luyện hóa Tử Tiêu Thạch. Rắc rắc. Tử Tiêu Thạch vỡ vụn. Vô số linh khí vần quanh. Có chút nhức nhối. Nhưng, trừ Hồng Mông cổ pháp, Diệp Thần chỗ dựa lớn nhất còn có vô cùng tinh thuần Tử Tiêu Thạch linh khí. Có nó, Diệp Thần mới miễn cưỡng có một chút ở Lý Tử dưới sự công kích, trèo chống có thể. Một khắc sau, Diệp Thần cùng Lý Tử đồng thời động. Lý Tử trong tay xuất hiện một chuôi chiều rộng miệng kiếm bản to, toàn thân tối tăm xích phảng phất dính vào vô tận vết máu vậy. Chuôi này kiếm bản to, huyết khí lững lờ, yêu dị cực kỳ, phủ một cầm ra đúng là làm cái này vùng u tuyệt không gian cũng hơi nhăn nhó. Chuôi này kiếm bản to, bất ngờ là một chuôi không kém gì đạo khí tồn tại. Lý Tử trong tay chuôi này vũ khí, mặc dù không bằng khỏe hắn sát kiếm, nhưng mạnh mẽ, vậy không thể khinh thường. Huyết sắc kia kiếm bản to, nhìn như vô cùng nặng nề, ở Lý Tử trong tay, nhưng giống như lông vũ vậy nhẹ nhàng, như gió lốc lớn ở giữa lá rơi vậy cuồng vũ đứng lên. Màu máu kiếm khi nháy mắt tức thì liền xâm nhiễm liền toàn bộ vùng u tuyệt, nguyên bản vậy phân bố các nơi u huyền khí lạnh, lại là ở kiếm khí này bên trong, nhanh chóng tan ra đứng lên. Lý Tử quát lên một tiếng lớn, vô cùng sát huyết linh kiếm. Màu máu kiếm khí cuộn sạch bát hoang, giống như hóa thành từ một phương biển máu, cùng với muôn vàn nhuốm máu lợi kiếm tạo thành thế giới, hướng Diệp Thần chấn áp xuống. Kinh khủng kia kiếm ý, chỉ là tiết lộ ra từng kia, sẽ để cho tại chỗ thiên thần cảnh võ giả đều có một loại thần hồn làm mất đi sợ hãi. Nhưng so kiếm ý, hơn nữa làm mọi người sợ hãi, nhưng là máu kia khí. Cái này được giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra đậm đà như vậy huyết sát à? Cho dù ở võ đạo thế giới bên trong, mạng người như cỏ rác, có thể cũng có cái hạn độ chứ. Bọn họ có thể khẳng định, chết ở Lý Tử trong tay người cũng đã không phải là 100.000, triệu loại cấp bậc này. Hơn 100 triệu, đó là hơn 100 triệu sinh linh à? Giết người ma vương bên trong giết người ma vương, coi như là những thứ này, trong tay dính liền vô số máu tươi võ giả đều cảm thấy một hồi da đầu tê dại, vậy mùi máu tanh gây mũi, cùng với mơ hồ vang vọng ở trong thai thê lương tiêu diệt, đều cho bọn họ một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Cái này Lý Tử là chân tránh người điên à? Tất cả mọi người đều không khỏi hướng Diệp Thần nhìn, mặc dù bọn họ lý trí nói cho bọn họ, Diệp Thần sẽ chết, sẽ bị một kiếm này triệt để nghiền ép, sẽ biến thành quần quần huyết sắc bên trong một phần chia, rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Có thể, bọn họ vẫn là không nhịn được hướng Diệp Thần nhìn. So với Lý Tử, bọn họ càng hy vọng Diệp Thần có thể sống được, có thể chém giết cái này biến thái giống vậy ác ma à? Nếu không, cho dù cái này Lý Tử, ngay tức thì đem bọn họ giết hết, bọn họ cũng là một chút cũng không ngoài ý liệu. Lý Tử xuất kiếm đồng thời, Diệp Thần vậy ra tay. Thiên Long Bát Thần Âm và Pháp Hoa mất đi thiên hối tụ toàn thân, chân võ ý dâng trào, ngăn cản máu kia sát kiếm ý đối với thần hồn ăn mòn, quần quần linh lực điên cuồng bơm vào nhập sát kiếm bên trong, khí tức hủy diệt bỗng nhiên một thịnh. Nhưng Diệp Thần vẫn là cảm giác ngũ tạng lục phủ bị lực lượng nào đó đánh xuyên. Hắn không chịu nổi. Hiện tại hắn có thể vô cùng là miễn cưỡng chiến thiên thần cảnh 9 tầng trời, nhưng thánh tổ cảnh vẫn là chênh lệch quá xa. Ngay tại Diệp Thần cảm giác thân thể muốn biến dạng lúc đó, sát kiếm bên trong bộc phát ra một đạo quen thuộc hơi thở. Đó là kiếm hồn lực lượng. Kiếm hồn ra tay. Thằng nhóc, ta trạng thái bây giờ không thể phóng thích toàn lực, chỉ có thể giúp ngươi chống lại một hai, nhưng ngươi vẫn là sẽ thất bại, ngươi làm thật là thống khổ chuẩn bị. Kiếm hồn thanh âm vang lên. Một khắc sau, kinh thiên kiếm ý, vô biên tàn phá, mơ hồ lại là cùng Lý Tử kiếm ý địa vị ngang nhau. Mà kiếm kia ý bên trong, nhưng là tràn ngập làm người sợ hãi hủy diệt chập chờn. Nguyên bản, trong lòng cơ hồ không ôm bất kỳ kỳ vọng mọi người, giờ khắc này trong mắt nhưng đều là hiện lên vô cùng rung động ánh sáng. Làm sao có thể? Một cái hỗn độn cảnh 4 tầng thiên tồn tại làm sao có thể thi triển ra một kiếm kinh khủng như vậy ạ? Hơn nữa, trong đó còn hàm chứa hủy diệt mộ đạo hơi thở. Bọn họ không biết Diệp Thần là như thế nào làm được, cũng không có dư lực đi suy tư. Bọn họ chỉ biết là Diệp Thần một kiếm này rất mạnh. Muôn vàn võ giả không một không có ở đây cầu nguyện. Cầu nguyện Diệp Thần một kiếm này có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng Lý Tử. Lạnh tấu xương kiếm ý, giống như trời đông giá rét vậy, ở vùng u tuyệt hạ xuống, tản ra chói mắt lanh mang, cùng máu kia sát kiếm khí ầm ầm đụng nhau. Rắc rắc sát. Một hồi miệng thủy tinh nứt ra vậy tiếng vang, ở trong thai mọi người hiện lên. Đó là hư không bể tan cảnh thanh âm. Vô số đạo đen nhánh vết rách tại không gian bên trong, giống như mạng nhện vậy lan tràn. Hai người một kích này, gần như đem toàn bộ vùng u tuyệt vách không gian trướng cũng đánh xuyên à. Một khắc sau, huyết quang kích động, hàn mang mấy liệt, vô tận đánh vào, ở đó bể tan tành trong hư không đan bảo. Lý Tử vậy máu đỏ trong mắt, đông nhiên co rút một cái, mơ hồ lại là hơi lui liền nửa bước. Chương 3258, cao nhất thần tộc. Hắn trong mắt cũng không khỏi toát ra lau một cái kinh dị. Diệp Thần một kiếm này, vì sao đột nhiên có này cùng lực lượng? Thật là không có thể tưởng tượng. Mọi người thấy một màn này, ánh mắt đều là sáng lên. Có thể, cùng lúc đó, vậy đạo nhìn như có thể hủy thiên diệt địa, mở ra kỷ nguyên giống vậy băng lãnh kiếm mang, ở huyết sát kiếm khí ăn mòn ở dưới, nhưng là tiêu tán. Đó là Diệp Thần kiếm mang. Nháy mắt, Diệp Thần thân thể liền bị vậy giống như vô biên sông máu giống vậy kiếm sát hoàn toàn chiếm đoạt. À, một tiếng vô cùng là gào thống khổ từ huyết sát bên trong bộ phát ra, chỉ là nghe, mọi người liền có thể cảm nhận được như vậy thân thể bị một tấc tấc cắt trình độ cao nhất thống khổ. Lý Tử trên mặt hiện ra vẻ lạnh như băng, tàn khốc nụ cười. Diệp Thần kiếm quang ở một chớp mắt kia quả thật rất quỷ dị mạnh, hai người nếu như cùng cấp tồn tại nói, mình hẳn sẽ bị mà Diệp Thần trong nháy mắt giết chứ. Ha ha, bất quá, vậy thì có ích lợi gì đâu. hủy diệt mộ đạo mạnh hơn nữa, ngươi Hồng Mông cổ pháp gia trì, kiếm pháp của ngươi mạnh hơn nữa, ngươi võ đạo mạnh hơn nữa, thì có ích lợi gì đâu? Thánh tổ cảnh chính là một đạo vĩnh viễn, không cách nào vượt qua hồng câu. Lý Từ khinh miệt cười một tiếng nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất nguy tiên, nhưng đắc tội người lãnh gia đều phải chết. Không biết qua bao lâu, huyết sắc kia kiếm sát rốt cuộc tiêu tán, đồi núi trước khi vô số võ giả, mỗi một người đều cúi đầu, không đành lòng lại xem. Cái đó hỗn độn cảnh tiểu tử, hiện tại phỏng đoán liền cặn bã cũng không còn chứ. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi nhưng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bọn họ ngẩng đầu lên, chỉ gặp nguyên bản Diệp Thần nơi đứng chỗ, quả thật đã không thấy được Diệp Thần thân ảnh, nhưng lại có một đoàn màu máu sương mù, cũng không có theo kiếm kia sắt cùng nhau tiêu tán. Sương mù này là cái gì? Liên Liên Lý Tử thấy vậy, đều là khẽ to mày. Một khắc sau, huyết sắc kia sương mù đột nhiên đông lại một cái, ở mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, lại là dần dần hóa thành một đạo hình người. Một đạo nhìn như vô cùng thê thảm hình người. Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đôi trong mắt sâu kín nhìn Lý Tử. Thời khắc này hắn, cả người nhuốm máu, trên thân hình đã bị vô số lớn nhỏ kiếm tổn thương bao trùm. Lý Tử một kiếm kia, quả thật cực mạnh, cho dù Diệp Thần thi triển xương mù hóa thuật, Thiên Long bắt thần âm, lại có thiên yêu thân thể gia trì, cũng chỉ là xem chịu đựng ở mà thôi. Nhưng, dù vậy, cũng đủ để cho tất cả người, bao gồm Lý Tử, cũng rung động đến không hơn được nữa à. Diệp Thần lại là dùng thân thể cứng rắn chống được kinh khủng kia một kiếm. Coi như là Lý Tử mình cũng không có lòng tin có thể làm được à. Diệp Thần cường độ thân thể kết quả khủng bố đến hạng bước, cái này cũng xu hướng tại bất tử bất diệt liền chứ. Càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi phải, vậy vết thương chồng chất, tàn tạ không chịu nổi thân thể, lại là thật nhanh khôi phục. Thấy một màn này, mọi người chỉ cảm giác được mình óc sắp nổ, bọn họ đã không phân rõ ảo cảnh cùng thực tế. Liên Liên Lý Tử, trong chốc lát cũng bởi vì Diệp Thần biểu hiện mà sống ở tại chỗ, không có tiếp tục ra tay. Mà Diệp Thần lại không có để ý sẽ hết thệ các thứ này, mà là ngưng thần nhập tiến tĩnh, tiến vào ta vật lượng vong cảnh giới. Hắn ở hiểu, đang điên cuồng hấp thu, cùng Lý Tử giao thủ nhất kích lấy được võ đạo cảm ngộ. Như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng hấp thu trong cơ thể tử tiêu thạch năng lượng, đem chi hóa thành chiến lực. Trong phảng phất, Diệp Thần quanh thân tản mát ra một loại kỳ diệu ý vận, hắn hơi thở lại là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, cường thịnh đứng lên. Tử tiêu thạch năng lượng luyện hóa. Mọi người, trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ quả thật nghe nói qua, thời đại thượng cổ có một cái chủng tộc, mỗi lần chiến đấu rơi vào sát sau khi chết, chiến lực cũng sẽ thành mạnh, thậm chí tăng gấp bội, có thể truyền thuyết dẫu sao là truyền thuyết à? Không có ai đem coi là thật. Cho đến hiện tại, bọn họ lại là thật nhìn thấy màn này, phát hiện ở mình trước mắt à? Diệp Thần bị Lý Tử một kiếm trọng thương sau đó, không chết đã là kỳ tích, có thể hắn không những không có mất đi chiến lực, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người trong đầu cũng chỗ trống, chỉ còn lại có vô số nghi vấn. Lý Tử đây là vậy chợt tỉnh ngộ lại, hắn con ngươi hung hăng co rút một cái, thậm chí so mọi người còn hơn nữa kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì hắn cảm nhận được tử tiêu thạch hơi thở. Diệp Thần lại đem tử tiêu thạch năng lượng luyện vào mình trong cơ thể. Điều này sao có thể? Tử tiêu thạch bên trong thuần túy năng lượng, quả thật có căn nguyên tinh thuần, vạn cổ không tiêu tan đặc tính, có thể đó cũng là muốn ở trực tiếp đem tử tiêu thạch hấp thu dưới tình huống mới sẽ tồn tại à? Có thể vượt ngoại thậm chí còn thượng giới, lại có ai có thể trực tiếp hấp thu tử tiêu thạch? Tử tiêu thạch xuất xứ từ căn nguyên, là vạn giới chi căn bản, há lại như vậy dễ dàng hấp thu? Cho dù lấy lãnh gia thực lực, đều là đem cái này tử tiêu thạch năng lượng tiến hành chế biến, luyện chế là tử tiêu quỳnh tương lại thêm lấy lợi dụng, dĩ nhiên, làm như vậy, vậy tương đương với phá hư tử tiêu thạch căn nguyên thuộc tính, căn bản không cách nào phong giấu trong cơ thể ạ. Phải nói có thể trực tiếp hấp thu tử tiêu thạch tồn tại, vậy cũng chỉ có những cái kia đàn xanh vũ thượng giới và vực ngoại, có căn nguyên thần lực nghịch thiên chủng tộc cả. Mà chủng tộc như vậy, trên đời nhân khẩu bên trong, còn có một cái tên chữ, cao nhất thần tộc. Truyền thuyết bên trong, chư thiên thần tộc tổ tiên, chính là cái này cao nhất thần tộc. Cao nhất thần tộc mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Linh võ đại lục trong truyền thuyết Càn Khôn thần tộc chính là cao nhất thần tộc bất ngờ lưu lạc nơi này một phần chia. Chỉ tiếc Càn Khôn thần tộc hoàn toàn biến mất. Nhưng, hết thảy các thứ này lại cùng tiểu tử trước mắt này có quan hệ thế nào? Thằng nhóc này, luôn không khả năng là cao nhất thần tộc chứ? Cao nhất thần tộc, tại sao gọi là cao nhất? Đó chính là bởi vì, ở nơi này thế gian, cơ hồ cũng không tìm được hắn bóng người ạ. Mà mỗi một cái đều là chí cao tồn tại, muốn hủy diệt một cái vị diện, một cái hô hấp sự việc tôi, Diệp Thần biểu hiện mặc dù nghịch thiên cực kỳ, nhưng cùng cao nhất thần tộc trên lệnh vẫn là quá lớn quá lớn. Bất quá, dù vậy, một cái có thể luyện hóa tử tiêu thạch, thiên phú võ đạo sợ hãi vô cùng, lại cùng lãnh ra kết thủ võ đạo yêu nghiệt, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Nếu không, người này thật có khả năng uy hiếp được toàn bộ lãnh ra. Lý Tử trong mắt ý định giết người bùng nổ, huyết sát lại xuất hiện, lại là vô cùng kinh khủng một kiếm, ở toàn bộ vùng u tuyệt bên trong, gào thét ra, hướng Diệp Thần, giống như sóng lớn vậy chìm ngập đi. Ước chừng ngàn một phần vạn cái hô hấp sau đó, một kiếm này liền đến Diệp Thần trước người. Căn bản không cho người bất luận phản ứng gì thời gian à? Mà Diệp Thần bên thai vậy vang lên kiếm hồn huyền hàn ngọc thanh âm. Nếu ngươi có thể đang chiến đấu cảm ngộ, ta cũng hết sức ta có thể đưa ngươi một đạo lễ vật. Diệp Thần cũng ở đây một cái ngay tức thì mở hai mắt ra. Hắn sau lưng mơ hồ có một cô gái hư ảnh. Đó là Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần vậy đôi nguyên bản vô cùng lãnh đạm trong mắt bên trong, đột nhiên tiêu đốt lên ngút trời chiến ý, trong tay sắt kiếm, ngay lập tức run run triệu lần, hủy diệt lực năng dọc, vô số kiếm quang hóa thành kiếm ý chi biển, nếu như đẩy trời lóe lên hàn tinh vậy, cùng máu kia sát kiếm khí ầm ầm đụng nhau. Sau lưng Huyền Hàn Ngọc hư ảnh cũng giống như hơi chậm lại. Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Tử, chiến đấu hiện tại mới chịu chân chính bắt đầu. Chương 3259, thứ 4056 muốn chặn lại một kiếm này. Chú ý của mọi người lực hoàn toàn bị kiếm kia kiếm quang sát va chạm hấp dẫn, bầu trời bên trong, biển máu sôi trào, hàn tinh nổ tung, giống như hai cái thế giới lẫn nhau nghiền ép, trời long đất lỡ, vô cùng rung động, vô cùng sợ hãi. Mạnh, thật mạnh à? Diệp Thần hơi thở, cũng không phải là cái gì phô trương thanh thế, hắn một kiếm này, thật so mới vừa rồi, mạnh hơn à? Một kiếm này, cũng có thể trong nháy mắt giết tại chỗ 90% tồn tại chứ. Đôi núi trước mọi người, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nguyên bản đã tuyệt vọng trong lòng, khó hiểu xuất hiện vẻ mong đợi. Có lẽ, trước mắt người thanh niên này thật có thể sáng tạo một cái, người trước, kẻ sau không ai bằng kỳ tích đâu. Dẫu sao, Diệp Thần mang cho bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ quá nhiều. Có thể, rất nhanh, đây tuyệt đời một kiếm nhưng là lần nữa tan biến. Diệp Thần thân hình lại một lần nữa biến mất ở vậy quần quần kiếm sắt bên trong. Lý Tử thấy vậy, nhưng là trong mắt hàn mang một thịnh, hắn hơi điều hòa hơi thở, chính là lần nữa một kiếm chém ra. Cái này vẫn chưa xong. Một kiếm, tiếp theo một kiếm, lại là một kiếm. Lý Tử trên trán mồ hôi lăn xuống, ngay trước mắt liền ước chừng chém ra trên trăm tia máu biển kiếm sắt. Toàn bộ vùng ngũ tuyệt đều cơ hồ muốn ở nơi này vô biên biển máu bên trong xu hướng tại hỏng mất. Lý Tử mặt lộ vẻ cười nhạt, lần này hắn sẽ không cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội. Nhưng vào lúc này, một đạo màu máu bóng người đột nhiên từ kiếm kia sắt bên trong thoát khỏi đi, sắt kiếm của vũ từng đạo tản ra khí tức hủy diệt kiếm quang, điên cuồng hướng quần quận mà đến huyết sắt kiếm khí đánh đi. Mọi người lại là trong lòng rét một cái. Diệp Thần mới vừa rồi đối mặt Lý Tử một kiếm, không phải vô cùng thê thảm sao? Thời khắc này Diệp Thần mặc dù trước ngực, bắp đùi, sau lưng cũng trải rộng dữ tợn vết thương, có thể trạng thái so với trước kia thật tốt hơn nhiều hả? Thậm chí còn có thể tiếp tục ra tay. Hơn nữa mỗi một kiếm nhìn như cũng so với trước đó một kiếm kia mạnh hơn à? Tu vi cũng ở đây leo lên. Diệp Thần không chỉ là lực công kích tăng lên, liền liền sinh mạng lực thể sắc cường độ vân vân đều tăng lên à? Thử tiêu thạch vốn là như vậy nghịch thiên vật. Dĩ nhiên, nếu như võ đạo tu vi không đủ, đống nhiên chiếm đoạt những thứ này căn nguyên năng lượng, không chỉ có không cách nào phát huy ra như vậy lực lượng, ngược lại sẽ đối với bản thân có hại. Âm vang liên tục, vô số núi cao đều ở đây hai người thi triển công kích đụng nhau, tản ra dư âm bên trong biến thành bụi bậm, liền liền vậy hơn 10.000 thiên thần cảnh võ giả đều là không thể không xít sao từng dán, liên thủ chống lên linh khí vòng bảo vệ, mới miễn cưỡng có thể ở nơi này dư âm bên trong sinh tồn. Hai bên chiến đấu tầng thứ đã sớm vượt ra khỏi mọi người thực lực. Chỉ chốc lát sau, một đạo máu tươi đầm địa, cả người thiêu đốt u lam hỏa diễm thân thể đứng yên không trung, hơi thở rối loạn, nhìn qua phản phất ở vào bên bờ sinh tử vậy. Thân thể này chính là Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần nhìn như vô cùng thê thảm, có thể tất cả người nhìn hắn nhưng đều là lộ ra sùng kính cực kỳ thần sắc. Đó là thân là võ giả đối với cường giả sùng kính. Diệp Thần nhưng mà ước chừng chống đỡ Lý Tử trên trăm kiếm à? Đổi thành một người khác thiên thần cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Lý Tử thần sắc cũng là hoàn toàn âm trầm xuống, hắn điều hòa hơi thở, hừ lạnh một tiếng nói, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời, bóng người một cái chớp động, liền lần nữa hướng Diệp Thần nào tới. Mọi người thấy Diệp Thần, biết hắn đã tới cực hạn, trong mắt đều không khỏi được lộ ra thương tiếc, lấy Diệp Thần thiên phú võ đạo, tương lai thành tựu tuyệt đối xa xa vượt quá thánh tổ cảnh chứ. Có thể hiện tại, đây tuyệt đời yêu nghiệt thì phải ở chỗ này bỏ mình. Vào thời khắc này, Diệp Thần máu tươi kia đầm địa gương mặt bên trên, lại là lộ ra một cái vô cùng nụ cười quỷ dị. Vậy ngay tại lúc này, mọi người nhà đồi núi sau đó, một nơi nguyên bản nhìn như bình thường thạch bích trước, chợt xuất hiện một bóng người kia trong tay cầm một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, tựa hồ đống nhiên tới giữa, phong cách cổ xưa kia lệnh bài bên trên bộc phát ra một đạo thương cổ hơi thở, một món lam mang từ lệnh bài bên trên bắn ra, không vào thạch bích bên trong. Mọi người cảm ứng được vậy thương cổ hơi thở, đều là sững sốt một chút, ngay sau đó quay đầu hướng núi kia vách đá trước nhìn. Tay kia cầm lệnh bài người, bất ngờ chính là trước cùng Diệp Thần cùng chung xuất hiện cô gái xinh đẹp. Trước mọi người bởi vì Diệp Thần cùng Lý Tử đại chiến, cũng bỏ quên người đàn bà này tồn tại, bao gồm Lý Tử mình. Giờ phút này, cô gái này người khoác một kiện toàn thân trong suốt vũ y, vậy vũ y rõ ràng là một kiện vượt qua đạo khí tồn tại, hơn nữa vẫn là một kiện dùng để giấu giếm hành tích thần vận. Mặc dù lấy Dương Tử Hân tu vi không thể hoàn toàn phát huy ra cái này vũ y uy năng, nhưng cũng đủ để cho nàng ở chú ý của mọi người lực bị Diệp Thần cùng Lý Tử hấp dẫn dưới tình huống im hơi lặng tiếng đi tới nơi này vách núi trước. Lam Mang không có vào vách núi ngay tức thì, nhìn như bình thường không có gì lạ vách núi bên trên lại là nổi lên một hồi quỷ dị sóng gợn, một hồi khí lạnh từ trong đó mãnh liệt ra. Một khắc sau, núi kia vách đá giống như bọt nước vậy, hóa thành hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một vũng hàn đàm. Hàn đàm bên trong, u huyền khí lạnh đậm đà được, đều phải hóa thành thực chất. Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên hiện ra vẻ vui mừng. Nguyên bản nàng tới chỗ này lúc đó không có phát hiện Diệp Thần nói hàn đàm chỗ, còn buồn tim không dứt, cũng may có Thương Huyền lệnh chỉ dẫn dưới, nàng rất nhanh liền phát hiện chỗ này vách núi dị thường. Vùng ngũ tuyệt tồn tại không biết bao lâu, nếu là không có núi này vách đá che giấu, hủy diệt chí tôn ngôi mộ, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Không tốt. Lý Tử thấy vậy, sắc mặt biến đổi, cái này Hàn Đàm liền hắn cũng không có phát hiện, hắn nơi nào không biết, đây chính là Lãnh gia không tiếc ở nơi này đem hết toàn lực thăm dò căn nguyên Linh Sơn thời kỳ mấu chốt, cũng phải đem hắn phái nhập vùng u tuyệt nơi muốn tìm địa phương. Vốn là, Lý Tử vậy cũng không có ôm nhiều hy vọng, không nghĩ tới cái này Lãnh gia theo như lời, một vị ở thời đại thượng cổ, sáng lập vô số kỳ tích đại năng ngôi mộ, lại ở bên cạnh mình. Cái này Hàn Đàm tuyệt không thể để cho người khác đi vào. Trong chốc lát, hắn lại là không để ý Diệp Thần, trực tiếp xoay người hướng về phía Dương Tử Hân chém ra một kiếm. Kiếm khí mãnh liệt, nguyên bản còn mặt lộ vẻ vui mừng Dương Tử Hân, mặt đẹp đống nhiên trắng bệch. Ở đó biển máu kiếm sắt trước mặt, dù cho trong tay có vô số bảo vật, cũng là liền một tia một hào sức chống cự, cũng không có ạ. Liền cả người linh lực đều không cách nào vận chuyển, thậm chí ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn máu kia sắt kiếm khí chớp động tới. Ngay tại lúc này, một đạo xích ảnh nhất tránh, chợt hướng kiếm kia sắt phóng tới, cái này xích ảnh dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Mọi người thấy vậy, đều là con ngươi co rút lại. Diệp Thần rõ ràng đã ở vào bên bờ sinh tử liền ạ, lại vẫn chủ động hướng kiếm này sắt đi. Lúc này, Diệp Thần cách làm tốt nhất chính là trực tiếp đi vậy Hàn Đàm bên trong phóng tới đi, như vậy, bởi vì Lý Tử đối với Dương Tử Hân xuất thủ chốc lát trì hoãn, hắn thật có khả năng tiến vào Hàn Đàm bên trong. Có thể, Diệp Thần nhưng là liền từng kia do dự cũng không có, đạo nghĩa không cho phép chùn bước là Dương Tử Hân chặn lại một kiếm này. Chương 3260, phân thân khủng bố. Xích Trần thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Hủy diệt kiếm mang bùng nổ, suy yếu biển máu kiếm sát bộ phận lực lượng, Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy mãnh liệt kiếm khí, hắn thậm chí đều không thể thi triển xương mù hóa thần thông. Chỉ có thể lấy một mấy khu, đem kiếm này sát hoàn toàn chịu đựng xuống hạ. Âm một tiếng vang thật lớn, vậy dâng trào trực tiếp đem Diệp Thần chiếm đoạt. Nhưng, vậy dừng ở không trung, không có lại vào một tấc. Đỡ được. Thật đỡ được. Diệp Thần lấy mình thân thể không lành lặn, là phụ nữ kia đỡ được một kích chí mạng à. Dương Tử Hân mắt đẹp một phiến mê ly, nước mắt quần quần xuống, đây là Diệp Thần lần thứ hai cứu mình. Dương Tử Hân cả đời này, cơ hồ đều ở không buồn không lo hoàn cảnh bên trong vượt qua, nguyên bản không biết thương tâm vì vật gì đơn thuần cô gái, giờ phút này lại đột nhiên hiểu cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Lòng nàng bể màu máu kiếm sát rốt cuộc tiêu tán, mà cùng lúc đó một đạo màu máu bóng người giống như rơi xuống tinh thần vậy, từ không tế rơi xuống, rơi vào Dương Tử Hân trước người. Giờ phút này đồi núi trước vô số võ giả trong mắt đều là hiện lên vẻ vui mừng. Diệp Thần còn chưa có chết. Dương Tử Hân chảy nước mắt, ôm trong ngực nam tử, trong mắt tràn đầy tự trách, đau tim mẹ, nhẹ giọng nói, tại sao? Tại sao phải cứu ta? Diệp Thần cười nhạt một cái nói, ta muốn ngươi thương huyền lệnh, ta nói qua, chỉ cần ta sống, không người nào có thể tổn thương ngươi một sợi tóc. Cho dù lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, giờ phút này cũng đã xu hướng tại sắp chết, có thể, vậy chỉ bị máu tươi nhuộm đỏ tay, nhưng vẫn nắm thật chặt nặng nề sát kiếm. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi được sắc mặt buồn bã. Cái này lật đổ bọn họ suy nghĩ võ đạo yêu nghiệt, cuối cùng vẫn bại sao? Lý Tử giờ phút này vậy hoàn toàn buông lòng xuống, Diệp Thần đã mất đi sức đề kháng, bằng vào Dương Tử Hân là không thể nào có cơ hội, ở mình đã chú ý tới nàng dưới tình huống, tiến vào Hàn Đàm bên trong. Diệp Thần đã lại cũng không có bất kỳ lật bàn khả năng. Hắn ánh mắt lanh ý nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, "Diệp Thần, ngươi hối hận sao?" Diệp Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lý Tử nói, "Hối hận?" Lý Tử khinh thường cười một tiếng nói, "À, hiện tại, hối hận đắc tội Lãnh gia. Ha ha, ngươi mới vừa rồi, không phải rất cùng sao? Không phải nói, ta là Lãnh gia chó sao? Bây giờ thế nào?" "Ừ, ngươi nếu như chịu ở ta trước mặt, học chó sủa, sau đó, đồng ý gia nhập Lãnh gia, ta nói không chừng, có thể tha ngươi." Lý Tử dĩ nhiên không thể nào thật thả qua Diệp Thần, như vậy gieo họa, tuyệt không thể lưu. Bất quá, chỉ là giết Diệp Thần, Lý Tử tại sao có thể hạ giận? Hắn phải thật tốt làm nhục Diệp Thần một phen, để cho hắn biết, người nào mới thật sự là chó. Ai ngờ, Diệp Thần lúc này, lại là tuét miệng cười một tiếng nói, "Ai nói, ta hối hận đắc tội Lãnh gia. Ta hối hận là chỉ mắng ngươi một tiếng Lãnh gia chó, cái này hình dạng có chút thật xin lỗi ngươi, dẫu sao ngươi ở ta đã thấy chó bên trong, vậy gọi là độc nhất vô nhị chó giỏi." Lý Tử nghe vậy, đôi mắt trợn trừng, chặt chẽ cắn răng, thằng nhóc này đến bây giờ còn không chịu cúi đầu. Lửa giận bên trong, Lý Tử lại vậy không cách nào nhẫn lại, quát lên một tiếng lớn nói, "Cho ta chết." Hắn khí tức quanh người cùng nhau, thì phải đối với Diệp Thần, chém ra cuối cùng một kiếm. Có thể vào thời khắc này, một đạo xanh biếc ánh sáng rực rỡ, chợt từ Diệp Thần trong cơ thể, bắn ra, rơi vào Lý Tử trước người. Ánh sáng rực rỡ thu liễm, lại là hóa thành hình người. Mọi người thấy vậy, nhưng là sắc mặt biến đổi. Hình người kia, bất ngờ là một cái khác Diệp Thần à. Hơn nữa, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, huyết khí tràn đầy Diệp Thần. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Cái này cái hóa thân, dĩ nhiên là vậy phân linh thú biến thành. Diệp Thần cắn nuốt rất nhiều tử tiêu thạch năng lượng, đã sớm đem phân linh thú thân thể thành công trọng tố. Cho dù ở vực ngoại, thân ngoại hóa thân, vẫn là như vậy hoàn mỹ thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, cũng là cơ hồ không tồn tại. Vì vậy, không chỉ là những ngày đó thần cảnh võ giả, liền liền Lý Tử đều bị sợ hết hồn. Bất quá, hắn sắc mặt rất nhanh liền băng lạnh xuống. Khinh miệt cười một tiếng nói, bất quá là một cái hóa thân mà thôi, cũng muốn ngăn cả ta. Cho ta diệt. Vừa nói, thì phải đem Diệp Thần phân thân, chém một cái mất. Có thể ngay tại giây phút này, phân linh thú biến thành Diệp Thần, mà không thay đổi nhìn chằm chằm Lý Tử, trong cơ thể nhưng là bỗng nhiên tản mát ra một cổ mất đi, cáo kỉnh chập chờn. Cảm nhận được cổ ba động này ngay tức thì, cho dù là Lý Tử, cũng là không khỏi được tim đập loạn, không khỏi lại là đánh hơi được một chút sinh tử mùi vị. Cái này chập chờn, mọi người ở đây cũng rất quen thuộc. Vậy là tự bạo hơi thở. Hơn nữa, tuyệt không phải giả vờ, mà là chân chân thiết thiết, một giây kế tiếp liền sẽ bùng nổ tự bạo à? Lý Từ sắc mặt ngay tức thì vô cùng khó coi, vô số tâm tư ở trong đầu điên cuồng chuyển động. Nếu như đổi thành những người khác nói, Lý Từ có lòng tin ở hắn tự bạo trước, một kiếm đem chém chết. Có thể Diệp Thần phân thân đâu? Phân thân mặc dù thật khó luyện thành, chỉ khi nào thành công sau này, thường thường có thể sao chép chủ nhân bộ phận thực lực, trong đó tự nhiên vậy bao gồm lịch thiên kia sinh mệnh lực. Lý Từ mặc dù tin tưởng mình tuyệt đối có thể mất đi cái này cái phân thân, có thể hay không ở hắn hoàn toàn tự bạo trước hoàn toàn mất đi, chính là vấn đề ạ. Càng mấu chốt chính là, còn con này một cái phân thân tự bạo, lại có uy hiếp được uy lực của hắn. Thật là khó mà tự tin. Hắn muốn bắt mạng mình đi đánh cuộc không? Cái này vô số ý niệm, nhanh như tia chớp lướt qua Lý Từ trong lòng, cuối cùng, Lý Từ rốt cuộc vẫn là hừ lạnh một tiếng, buông tha công kích dự định, thân hình một cái chớp động, liền thối lui ra khỏi đếm ngoài ngàn thước. Một khắc sau, ầm một tiếng, kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ vùng ngũ tuyệt đều điên cuồng run rẩy, tựa như thì phải hoàn toàn sụp đổ vậy. Một cổ hủy diệt chập chờn, đột nhiên vét sạch Lý Từ cùng phân thân nguyên bản nhà vậy một khối không gian. Diệp Thần thấy Lý Từ rút đi một màn, khẽ mỉm cười, mạnh chống lên thân thể không lành lặn ôm Dương Tử Hân nhảy về phía sau một cái, hai người thân hình liền biến mất ở vậy hàn đàm bên trong. Mà ở hai người tiến vào hàn đàm ngay tức thì, hàn đàm bề ngoài nhấc lên một món dao động, không gian biến hóa, lần nữa biến thành vậy mặt bình thường không có gì lạ vách núi. Mà bầu trời bên trong, chính là xuất hiện một cái to lớn hắc động. Tất cả người đều là rợn cả tóc gáy nhìn cái đó hắc động, nơi đó là Diệp Thần phân thân nguyên bản chỗ. Cái này phân thân tự bạo, lại là đem một mảnh không gian cũng hoàn toàn mất đi được liền tàn bã, cũng không còn đi. Uy lực này quá biến thái. Khá tốt, cái này phân thân tự bạo chỉ là nhằm vào Lý Tử, tương uy lực ngưng tụ ở một phiến bên trong không gian, nếu không, cái này ở trận tiên thần cảnh võ giả, sợ rằng đều phải đang nổ bên trong chết đi. Liên liên Lý Tử, nhìn hắc động kia đều là lòng rung động không dứt, mới vừa rồi nếu là không có lui ra nói, hắn còn thật không có nắm chắc chống cự cái này phân thân tự bạo. Phân linh thú là gần như hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, làm lại Diệp Thần cơ hồ toàn bộ năng lực, trong đó vậy bao gồm hủy diệt mộ đạo. Chương 3261, phá vỡ vạn vật. Hủy diệt mộ đạo, nguyên bản chính là muốn ở hủy diệt bên trong mới có thể chân tránh bùng nổ uy lực đại đạo, nắm giữ hủy diệt mộ đạo võ giả, bất luận thực lực mạnh yếu, hắn tự bạo uy lực đều là không có gì sánh kịp. Cái này còn chỉ là phân linh thú tự bạo mà thôi. Nếu như Diệp Thần thật dự định tự bạo, đừng nói là Lý Tử, liền là chân chánh cao nhất cảnh tồn tại cũng có cơ hội trả lấy mạng đổi mạng. Mà giờ khắc này, Lý Tử thì chỉ có thể đầy mắt không cam lòng cùng phẫn hận nhìn chằm chằm chỗ kia tầm thường vách núi. Như vậy tất giết liền cục hạ, lại vẫn là bị Diệp Thần chạy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết tiểu tử. Lý Từ phát ra một tiếng gầm thét, hù được vậy hơn 10.000 đến từ thần quốc, vực ngoại, giới vực thành võ giả, từng cái kinh hồn bạt vía, rất sợ Lý Từ một cái khó chịu, cầm bọn họ tới cho hạ giận. Lý Từ hai mắt đỏ như máu, hơi thở cuồn cuộn, chợt hướng về phía núi kia vách đá, chém ra một kiếm. Biển máu lại xuất hiện, kiếm khí kích động, vô biên kiếm sát, ngay tức thì đánh vào vách núi bên trên. Đột nhiên tới giữa, núi kia vách đá bên trong, tản mát ra một hồi xanh thẫm ánh sáng. Ánh sáng bên trong, thương cổ hơi thở cuộn cuộn, vô số phù văn kích động, hóa thành một đạo màn sáng, ngăn cản hướng Lý Từ huyết sát kiếm khí. Cái này tựa như có thể hủy thiên diệt địa một kiếm, ở đó xanh thẫm ánh sáng bên trong, lại là bị chấn áp. Màn sáng kia bên trên liền một chút vết rách, cũng không có. Lý Từ con ngươi có giúp một cái. Không hổ là thượng cổ đại năng ngôi mộ phong ấn, cho dù đi qua mấy vạn năm thời gian, cái này phong ấn vẫn có như vậy lực lượng. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, xem ra muốn đem cái này phong ấn kích phá cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá, Lý Từ sắc mặt đột nhiên phát hiện ra một tia cười lạnh, nhìn về phía đồi núi trước vạn chúng võ giả, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Những ngày qua thần cảnh võ giả, vốn là chỉ là Lý Từ định dùng đi tìm một chút vậy ngôi mộ chỗ ở, hiện tại cũng nên phải sử dụng. Những ngày đó thần cảnh võ giả, thấy Lý Từ đối với bọn họ quăng tới ánh mắt, đều là không khỏi được trong lòng run lên. Đột nhiên tới giữa, Lý Từ tay động một cái, mấy quả chật khí chính là bắn ra, rơi vào núi kia vách đá bốn phía, hóa thành một đạo pháp trận. Vậy pháp trận bên trong mơ hồ tản ra cùng vậy màn sáng màu xanh ra trời tương bài xích hơi thở. Lý Từ ánh mắt chớp động, hắn ở trận pháp một đạo trên vậy có cực cao tu vi. Một khắc sau, Lý Từ mắt nhìn xuống trên gò đất mọi người, lấy không cho phép nghi ngờ giọng, lạnh lùng ra lệnh, tiếp theo, bổ tôn hội chủ cầm tòa đại trận này, áp chế phong ấn kia lực lượng, các ngươi cũng cho ta toàn lực ra tay, công kích cái này phong ấn, ở phong ấn bị phá trước, tuyệt không thể có một tia một hào bưng lỏng, nghỉ ngơi, biết chưa? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là không khỏi được khó coi. Cái này phong ấn mạnh bao nhiêu, bọn họ mới vừa rồi xem được vô cùng rõ ràng à. Coi như Lý Tử có thể áp chế phong ấn phần lớn lực lượng, dựa vào những ngày qua thần cảnh muốn phá vỡ, vậy phải hao phí không ít thời gian chứ. Có thể Lý Tử lại để cho bọn họ ở phong ấn bị phá trước, không thể thư giãn chút nào, nghỉ ngơi. Cái này là muốn sống sống mệt chết bọn họ à? Coi như là nông gia điều khiển gia súc canh tác, cũng không có ác như vậy chứ. Lý Tử nhìn mọi người thân sắc, trong mắt hung quang trước mắt, âm trầm vô cùng nói, nếu là có ai dám có bất kỳ lười biếng, không có xuất toàn lực, hoặc là ra tay chậm mà nói, ha ha, bổ tôn sẽ để cho các ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Mọi người nghe vậy đều là cả người run lên, mồ hôi lạnh, ngay tức thì đem áo quần làm ướt. Bọn họ biết mệnh chết vậy tuyệt đối so với bị Lý Tử Hành hạ chết, tốt hơn gấp 10.000 lần à. Lúc này, vô số võ giả đều là hô lớn, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Mời đại nhân yên tâm. Tuyệt không dám buông lòng chút nào. Những võ giả này, mặc dù trong lòng cực hận Lý Tử, mới vừa rồi vậy ước gì Lý Tử bị Diệp Thần giết chết, có thể vì giữ được mình mạng nhỏ, nhưng cũng là không, túi đầu không được. Không là mỗi người đều có Diệp Thần như vậy ngạo cốt cùng tâm tính. Lý Tử hài lòng gật đầu một cái, lại là cười nhạt một cái nói, bất quá, các ngươi yên tâm, chúng ta lánh ra người làm việc, cho tới bây giờ là thưởng phạt rõ ràng. Vừa nói, hắn lấy ra một cái bình ngọc, hơi mở nắp bình ra, thì có một cổ vô cùng là đậm đà dược lực, tràn ngập toàn bộ đồi núi. Vậy vô số võ giả, nghe vậy mê người thuốc thơm, đều là không khỏi được tinh thần chấn động, trong cơ thể linh khí cũng sống động một phần. Chỉ là thuốc thơm, liền có thể ảnh hưởng thiên thần cảnh tồn tại. Có thể gặp, bình đan dược này phẩm cấp cao bao nhiêu? Mọi người thấy Lý Tử ngọc trong tay mình, đều là lộ ra lửa nóng thần sắc. Lý Tử khẽ miệng dương lên nói, bình đan dược này, tên là Ngọc Lộ Ngưng Tùy Đan, là thánh tổ cấp thần dược, không chỉ có đối với võ giả tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới, có trợ giúp, trọng yếu hơn chính là, ngọc này Lộ Ngưng Tùy Đan, vẫn là một môn cực phẩm chữa thương đan dược. Chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, ăn vào ngọc này Lộ Ngưng Tùy Đan, cũng có thể cực lớn trình độ chậm tách ra thương thế. Cái này ý vị như thế nào, không cần bổn tôn nhiều lời chứ? Mọi người nghe vậy, đều là tròng mắt sáng lên. Cái này ở rất lâu cơ hồ tương đương với nhiều một cái mạng à. Lý Tử tiếp tục nói, bình ngọc bên trong chứng hơn 10.000 cái ngọc lộ ngưng tùy đan, sau khi chuyện thành công, các ngươi mỗi một người cũng có thể phân được một viên. Dĩ nhiên, nếu như cống hiến càng lớn, lấy được ngọc lộ ngưng tùy đan cũng chỉ càng nhiều. Thậm chí, biểu hiện xuất sắc người, bổn tôn còn có thể cho các ngươi một cái gia nhập vực ngoại lãnh ra cơ hội. Vậy vô số võ giả ngay tức thì liền hưng phấn, kích động à. Không chỉ là ngọc lộ ngưng tùy đan, còn có gia nhập vực ngoại lãnh ra cơ hội. Đây chính là vô số người mơ tưởng cầu mong à. Không thiếu võ giả đều là lăm le, nhao nhao muốn thử đứng lên. Lý Tử khẽ mỉm cười, hắn ở lãnh gia thân là chấp sự, tự nhiên không thiếu được thúc đẩy xuống người làm việc. Mà ngự hạ chi đạo đơn giản nhất chính là cho gậy to thêm đường. Lý Tử nhìn vậy xanh thấm phong ấn, vẻ độc ác từ trong mắt chợt lóe lên nói, Diệp Thần, coi như ngươi tiến vào cái này ngôi mộ thì như thế nào, bất quá là sống lâu hai ngày thôi, rất nhanh ngươi vẫn là sẽ chết ở bổn tôn trong tay. Một khắc sau, Lý Tử cả người linh khí rung động giống như thác nước vậy, bơm vào nhập vậy mấy quả trận khí bên trong, một hồi thuần dương hơi thở từ pháp trận bên trong bộ phát ra, bảo vệ vách núi xanh thấm phong ấn lại là thật tạm đạm xuống. Lý Tử hét lớn một tiếng nói, động thủ. Vậy tại chỗ tất cả thiên thần cảnh võ giả hô quát một tiếng, trong chốc lát từng cái quanh thân khí thế bùng nổ, tất cả loại quyền ý, kiếm ý, trường ý, đao ý, thương ý tràn ngập ở trong không khí, vô số ánh sáng rực rỡ lóe lên, đủ loại binh khí vũ động. Cái này hơn 10.000 võ giả rồi rít hướng về phía vậy xanh thấm phong ấn phát động chí cường nhất kích. Ung ung, từng cơn vang lớn chuyển tới, nhiều ngày như vậy thần cảnh tồn tại liên thủ nhất kích, há cho khinh thường. Mặc dù không đạt tới Lý Tử, nhưng cũng là thanh thế của quận, đem toàn bộ vùng ngũ tuyệt cũng anh được hơi hỗn loạn. Chương 3262, hủy diệt tôn sư. Đợi ánh sáng tản đi sau đó, Lý Tử híp đôi mắt một cái, hướng vậy màn sáng màu xanh ra trời nhìn, chỉ gặp màn sáng kia bên trên hiện lên một đạo vô cùng là nhỏ xíu vết rách. Nói là vết rách, vậy chỉ là một cái chấm đen thôi, tựa hồ liền một mờ cũng chưa tới chứ. Có thể Lý Tử, nhưng là cười. Chỉ phải xuất hiện vết rách, liền thuyết minh cái này phong ấn là có thể kích phá, không phải sao? Cùng lúc đó, không giới lâm cách đó không xa, dựa lưng vào cự kiếm bảo vệ nặng khói điện độ thanh phong mở mắt ra, hắn khá là kinh hãi nhìn cách đó không xa cái đó đổ sộ đại hắc động, xúc mục kinh tâm, hắn linh thức vô cùng bắt ác, tự nhiên cảm giác được bên kia sự tình phát sinh, chỉ bất quá không là vô cùng rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định, Diệp Thần liền ở trong đó, càng mấu chốt phải Diệp Thần tự bạo. Giờ khắc này hắn trong lòng có chút tịch mịch, hắn mặc dù cảm thấy luân hồi đứng đầu trước mắt, đời trước hại chết Khúc Trầm Yên, nhưng lòng hắn bên trong một mực cảm thấy được Khúc Trầm Yên chết nguyên nhân lớn nhất ở Huyền Cơ Nguyệt. Có thể hắn hiện tại căn bản không có năng lực đối kháng Huyền Cơ Nguyệt à, chỉ có thể đem đã từng là tức giận phát tiết ở Diệp Thần trên mình. Hắn ngưng mắt nhìn cái đó hắc động, thở dài một hơi, có lẽ đây chính là số mệnh. Diệp Thần, ngươi dù chết nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Kỷ Tư Thanh. Mà giờ khắc này, nặng gói trong điện, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, Ngụy Dĩnh ba người đều đang bế quan. Kỷ Tư Thanh đang điên cuồng hấp thu thuộc về mình lực lượng, nàng muốn thức tỉnh mạnh hơn. Nàng biết nàng và Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận không thể tránh, mà Ngụy Dĩnh sắc mặt trắng bệnh, trước đây không lâu đánh một trận tổn hao quá nhiều, nàng không rảnh quan tâm khác, phải mau sớm khôi phục trạng thái tốt cùng. Ba phụ nữ bên trong chỉ có Kỷ Lâm mở mắt ra, nàng trong mắt lộ ra một chút sợ hãi và hốt hoảng, thậm chí lệ quan chấm. Ta mới vừa làm gì mộng Diệp bức vương bỏ mình? Hừ, mộng là phản. Hàn Đàm bên trong, Diệp Thần ôm thật chặt Dương Tử Hân, hướng ấy Hàn Đàm bộ thật nhanh lặn xuống trước. Rất nhanh, Diệp Thần cặp mắt sáng lên, chỉ gặp ở đấy đàm chỗ hiện ra một cái đen nhánh trong cái hố sâu. Diệp Thần thân hình động một cái, liền chui thật nhanh vào cái hầm kia động bên trong. Trong phảng phất, Diệp Thần cảm giác mình tựa hồ chuyển kiếp một tầng trong suốt màng, một khắc sau, thân thể không còn một ngống, liền rơi vào một nơi trước đại điện. Đại điện này nhìn như vô cùng là giản dị, nhưng mơ hồ tiết lộ ra cổ xưa ý vị, xem ra cái này hủy diệt tôn sư là cái không thích xa hoa người. Mà ở Diệp Thần trước mặt chính là một cánh cửa, một miếng toàn thân cửa đen nhánh. Diệp Thần đem Dương Tử Hân từ trong ngực buông xuống, lúc này cái này tuyệt đẹp vượt ngoại cô gái khỏe miệng mang một vệt máu, đã hôn mê đi. Cái này hàn đàm bên trong lạnh như băng, đối với Diệp Thần mà nói, mặc dù không coi vào đâu, cho dù người bị trọng thương, vậy căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng đối với Dương Tử Hân liền không phải như vậy. Dương Tử Hân mặc dù có trí bảo hộ thân, có thể bất luận là thực lực, vẫn là thân thể tư chất, và Diệp Thần cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Nếu không phải là Diệp Thần xích chân huyết mạch che ở Dương Tử Hân toàn thân, sợ rằng Dương Tử Hân hiện tại đã sớm biến thành một tôn không có mạng sống tượng đá. Buông xuống Dương Tử Hân sau đó, Diệp Thần mình cũng là ngồi xếp bằng xuống, hắn vừa lên tiếng đem luân hồi mộ địa trên trăm cái chữa thương đang ăn được đưa vào trong miệng của mình, giống như là nhai đậu vậy, rắc 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 cắn nát nuốt vào. Võ giả tầm thường nếu như ăn vào như thế nhiều chữa thương đang ăn được, sợ rằng đã sớm không chịu nổi dược lực, tăng thêm thương thế. Mà đối với Diệp Thần, nay chỉ có thể coi như là đơn giản thủ đoạn phụ trợ thôi. Diệp Thần đối với sau cửa vậy hủy diệt chí tôn truyền thừa, tuy là vô cùng khát vọng, nhưng hắn lại không thể bảo đảm đang tiếp thụ truyền thừa trong quá trình không có bất kỳ nguy hiểm gì, cho nên hắn dự định tiến vào đen nhánh kia trước cửa, hắn trước phải khôi phục bộ phận thương thế. Nói thật, Diệp Thần thời khắc này trạng thái thật không tốt, xu hướng tại sắp chết, bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần có một hơi thở liền không có gì thương thế là không khôi phục được. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần vậy nguyên bản nhìn như vô cùng sợ hãi thân thể đã khôi phục máu thịt, chỉ là sắc mặt nhìn qua còn có chút trắng bệnh mà thôi. Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, khẽ mỉm cười, hắn thương thế đã khôi phục 80-90%. Vậy ngay tại lúc này, Dương Tử Hân phát ra một tiếng rên, mở ra mắt đẹp. Diệp Thần đối với nàng cười nói, ngươi tỉnh. Dương Tử Hân thấy bên cạnh Diệp Thần, cùng với thân ở cung điện sau đó, mắt đẹp bên trong hiện lên vô cùng đậm đà vui mừng. Chúng ta còn sống. Diệp Thần mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, gật gật đầu nói, không sao. Dương Tử Hân quan sát một chút bốn phía nói, Diệp Thần, nơi này chính là vậy hủy diệt chí tôn ngôi mộ liền sao? Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo có chút ánh sáng nóng bỏng nói, không sai, ở cửa kia sau đó, ta cảm nhận được liền hủy diệt mộ đạo hơi thở, tốt lắm, chúng ta cái này liền tiến vào trong đó đi. Vừa nói, Diệp Thần liền dẫn Dương Tử Hân đi tới trước cửa, hắn khẽ quát một tiếng, phá thiên lực ở bắp thịt bên trong phun trào, chợt hướng cửa đẩy đi. Nhưng một khắc sau, Diệp Thần nhưng là không khỏi được con ngươi co rút một cái này tất cửa đen lớn, ở hắn dưới cự lực, lại là không nhúc nhích tí nào. Đây là Huyền Hàn Ngọc thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, cửa này có thể không phải như vậy mở ra, Diệp Thần dùng hủy diệt mộ đạo toàn lực ra tay công kích cửa này. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt đối với Dương Tử Hân nói, Tím Hân, ngươi lui về phía sau một ít. Sát kiếm xuất hiện ở trong tay, Thiên Long Bát Thần Âm hội tụ ở hai cánh tay, Diệt Thiên Kiếm Quyết thi triển, hủy diệt lực kích động ra tuyệt mạnh kiếm quang, long lánh cả tòa địa cung. Âm một tiếng vang thật lớn, vậy ở Diệp Thần dưới cự lực cũng không có di động chút nào, cửa lại là bị một kiếm này đánh thành phấn vụn. Sau cửa là một phiến hắc ám, hắc ám bên trong không có một vật. Diệp Thần khẽ to mày, tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, một giọng nói xuất hiện ở Diệp Thần cùng Dương Tử Hân đầu góc bên trong. Ngươi chính là bản đế người thừa kế sao? Chờ đợi vô số năm tháng, rốt cuộc xuất hiện. Hai người trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, vậy hắc ám bên trong liền có một đạo không thấy rõ mặt mũi hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hai người. Hư ảnh này quanh thân lại là tản ra vô cùng là đậm đà khí tức hủy diệt. Hư ảnh kia nhìn Diệp Thần, nhẹ di một tiếng nói, ừ, tốt tiểu tử trẻ tuổi, lại nắm giữ hủy diệt mộ đạo. Dương Tử Hân cùng Diệp Thần nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Truyền thuyết này bên trong hủy diệt tôn sư lại không phải người đàn ông, mà là phụ nữ. Hơn nữa, mặc dù không thấy rõ mặt nàng cho, nhưng hư ảnh này phát ra thanh âm lại là vô cùng nhu mì. Hư ảnh kia nhưng là đối với hai người thần sắc coi như không gặp, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, ngươi tên cứ gọi là gì? Nhưng là phải thừa kế bổn tôn truyền thừa. Diệp Thần vô cùng là cung kính đối với hư ảnh kia thi lễ một cái nói, vạn bối Diệp Thần, lần này chính là vì tiền bối truyền thừa tới. Chương 3263, cảm giác như thế nào? Hư ảnh gật gật đầu nói, lấy ngươi tư chất, không thức tỉnh mấy đạo thần mạch, ngược lại là đủ thừa kế bổn tôn y bát. Bất quá, bổn tôn vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, đạt được bổn tôn truyền thừa, tuy là nghịch thiên cơ duyên, nhưng giống vậy vô cùng hung hiểm, ngươi rất có thể sẽ chết. Dù vậy, ngươi vậy nguyện ý không? Diệp Thần trong mắt thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ nói, nguyện ý. Vô cùng hung hiểm. Hắn vì tiến vào cái này ngôi mộ bên trong, cũng thiếu chút nữa mất mạng, hiện tại lại làm sao có thể lùi bước? Hư ảnh kia tựa hồ cười cười nói, được, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Có thể đây là, Diệp Thần lại đột nhiên nói, tiền bối, xin chờ chút. Làm sao, đổi ý? Hư ảnh giọng hơi có chút bất mãn đứng lên. Diệp Thần cười nói, tự nhiên không phải, chỉ là. Hắn nhìn một cái bên cạnh Dương Tử Hân nói, có thể hay không đi trước đem hậu bối đồng bạn đưa ra cái này vùng u tuyệt? Hư ảnh nói, tự nhiên có thể, con gái, bản đế truyền thừa, ngươi không cách nào có được, rời đi thôi. Vừa nói, liền muốn ra tay, đem Dương Tử Hân đưa ra vùng u tuyệt. Có thể đây là, Dương Tử Hân lại đột nhiên kiểu quát một tiếng nói, tiền bối, xin dừng tay. Vạn bối muốn lưu lại. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc khẽ biến, hư ảnh này hẳn là hủy diệt tôn sư trước khi chết, lưu lại một đạo thần niệm, nhưng dù vậy, vậy có khó có thể tưởng tượng lực lượng à? Đường Đột chống đối đối phương cũng không phải là chuyện tốt. Dương Tử Hân nhưng là mặt đầy kiên quyết vẻ nói, tiền bối, ta thật muốn để lại. Nếu như nàng phải rời khỏi, sớm rời đi. Thư Ảnh nghe vậy, đổ cũng không nói gì nhiều, quay đầu hướng về phía Diệp Thần nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu chuyển thừa đi, chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nhìn Dương Tử Hân một mắt, đối với Hư Ảnh nói, mời tiền bối ra tay. Một khắc sau, một đạo khủng bố ý vận đột nhiên từ Hư Ảnh trong cơ thể bộc phát ra, cái này ý vận hiện lên ngay tức thì, Diệp Thần cùng Dương Tử Hân đều là tâm thần hoảng hốt. Đặc biệt là Diệp Thần, chỉ có lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo người mới sẽ rõ ràng Hư Ảnh lúc này bộc phát ra ý vận có cường đại dường nào. Huyền Hàn Ngọc cười nói, Diệp Thần, đây chính là hủy diệt mộ đạo, tu luyện tới cực cao tầng thứ lúc đó có lực lượng, cảm giác như thế nào? Diệp Thần trong mắt bên trong lóe lên vô cùng hưng phấn cùng mong đợi ánh sáng nói, rất mạnh, ta lấy là ánh mắt ta đã rất cao, nhưng chân chính hủy diệt đạo vận nhưng vẫn vượt quá ta tưởng tượng. Nếu như bình thường tu luyện, Diệp Thần có lòng tin tương lai vậy đi tới bước này, thậm chí có thể tiến hơn một bước, nhưng vậy sẽ tiêu phí rất dài thời gian, rất dài, có thể cần mấy trăm năm. Mấy trăm năm đem hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ được gần như cực hạn tầng thứ, tốc độ này đã đủ để làm chư thiên vạn giới võ giả là điên cuồng, làm run rẩy ạ. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói vẫn là quá chậm quá chậm, hắn không có ở đây chờ lâu như vậy. Nhưng là lấy được hủy diệt chí tôn truyền thừa, hết thảy liền cũng thay đổi. Có kinh nghiệm của tiền nhân, Diệp Thần ở hủy diệt thần trên đường tu hành tốc độ đủ để tăng lên gấp trăm ngàn lần. Hư Ảnh cười nhạt một cái nói, thằng nhóc, đây chính là bổn tôn tích lũy mấy vạn năm tâm huyết, tiện nghi ngươi. Diệp Thần vô cùng là thật chí nói, đa tạ tiền bối ân tình, cả đời không quên. Hư Ảnh than nhẹ một tiếng, tựa hồ khá là tịch mịch, nhưng rất nhanh, cái này tịch mịch cảm giác liền quét một cái sạch. Hư Ảnh khẽ quát một tiếng, dung. Nháy mắt tức thì, một cổ nghịch thiên cực kỳ lực lượng bỗng nhiên từ Hư Ảnh trong cơ thể bộc phát ra. Lực lượng này xuất hiện ngay tức thì, sau lưng vậy vô biên hắc ám lại là bắt đầu hướng Diệp Thần vào tới. Vô hình này hắc ám lại là không thể tưởng tượng nổi bị Hư Ảnh này nơi kéo động. Diệp Thần trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, liền hắc ám cũng có thể kéo động, cái này hẳn là quỷ thần khả năng. Hư Ảnh nhưng là đột nhiên nạt nhỏ, thằng nhóc, cái này hắc ám chính là bổn tôn bình xanh tu vi biến thành hủy diệt ý vận thật thể, không nên suy nghĩ lung tung, ngưng tụ tâm thần chuẩn bị xong chịu đựng cái này vạn vật diệt tuyệt sau vô biên hắc ám đi. Âm một tiếng, vậy hắc ám cùng Diệp Thần va chạm, điên cuồng tràn vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Diệp Thần thức hải đống nhiên kịch chấn, nháy mắt tức thì Diệp Thần tựa như đã không có ở đây vậy trong địa cung, mà là lâm vào một phiến vô cùng thâm thúy hắc ám. Diệp Thần thần sắc như thường, cái này vô biên hắc ám lấy đạo tâm đều là cảm thấy một cổ âm thầm sợ hãi. Hắn thử kêu gọi kiếm hồn cùng với Dương Tử Hân, thậm chí luân hồi mộ địa đại năng, nhưng ở cái này hắc ám bên trong, nhưng căn bản không có đạt được chút nào đáp lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, xem ra vậy hủy diệt chí tôn truyền thừa ở nơi này hắc ám bên trong. Hắn thân hình động một cái, ở trong bóng tối phiêu bạc trước, đột nhiên một luồng quang sáng ở hắc ám bên trong chợt lóe lên. Diệp Thần thấy vậy, chợt tâm thần chấn động một cái. Ánh sáng kia bên trong lại là hàm chứa mênh mông hủy diệt ý vận. Diệp Thần trong mắt bên trong thần mang cùng tránh, hủy diệt không phải làm vạn vật tất cả thuộc về hư không sao? Tại sao sẽ có quang? Trong nháy mắt đủ loại hiểu ra liền trao hiện tại Diệp Thần đầu góc bên trong. Theo bản năng, Diệp Thần liền ở trong bóng tối nhắm mắt ngưng thần, lâm vào hiểu bên trong. Trong địa cung, hủy diệt tôn sư Hư Ảnh hơi cả kinh nói, lại nhanh như vậy liền bắt đầu tìm hiểu. Tiểu tử này tư chất so bổn tôn còn muốn nghịch thiên nhiều lắm. Mà Dương Tử Hân chính là mặt đầy vẻ khẩn trương canh giữ ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo càng ngày càng nhiều hắc ám vươn vào nhập Diệp Thần thức hải bên trong, Hư Ảnh kia hơi thở vậy dần dần suy yếu trước, hiển nhiên đem vậy vô biên hắc ám kéo vào Diệp Thần thức hải bên trong cũng không phải là một kiện ung dung chuyện. Nếu là muốn đem đúng phiến hắc ám toàn bộ bơm vào nhập Diệp Thần thức hải, sợ rằng sắp hao hết Hư Ảnh này toàn bộ lực lượng. Bất quá Hư Ảnh kia đối với lần này chính là một phiến thản nhiên, nguyên bản đem hủy diệt chí tôn y bát giao phó cho thích hợp người chính là hắn ý nghĩa tồn tại. Ba ngày sau, giờ phút này vùng u tuyệt ở giữa nơi gò đất, Lý Từ nhìn trước mắt vậy hiện đầy vết rách phong ấn, trên mặt lộ ra đậm đà vui mừng. Mà vậy một đám thiên thần cảnh võ giả từng cái nhưng đều là sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run, hô hấp không yên, hơi thở sốc xếp, một bộ tiêu hao quá độ hình dáng. Có thể dù vậy, bọn họ nhưng vẫn chút nào không dám dừng lại trong tay công kích. Cái này không chỉ là bởi vì đối với vậy ngưng tụy đan khát vọng, đồng thời còn bởi vì sợ hãi. Cái này ba ngày qua, Lý Tử vì bức bách bọn họ đem hết toàn lực, đã giết chết trên trăm tên võ giả. Dưới mắt thành công sắp tới, ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp. Lý Tử hét lớn một tiếng nói, cho bổn tôn thêm sức lực. Cái này phong ấn cũng nhanh phá trừ. Đi qua ba ngày, hơn 10.000 người ngày đêm không ngừng đánh, cho dù là cái này vô cùng là cường đại thượng cổ phong ấn, vậy đến ranh giới tăng dã. Nghĩ đến ở đó ngôi mộ bên trong khả năng có được thu hoạch, cùng với đem nộp lên cho lãnh gia sau đó lấy được tưởng thưởng, Lý Tử bên trong lòng cũng không khỏi được lửa nóng lên. Chương 3264, Tôn Uy. Vậy hơn 10.000 tên võ giả nghe vậy, cắn răng một cái, có vài người thậm chí đều không tiếc tiêu đốt lên máu tươi. Bọn họ phải thừa dịp cơ hội cuối cùng, biểu hiện tốt một chút một tí, nói không chừng thật có thể gia nhập lãnh gia đâu. Mà ở trong địa cung, Dương Tử Hân cảm thụ quanh thân chấn động, nhưng là mặt đầy vẻ lo lắng. Cái này ba ngày qua, Diệp Thần trên mình thỉnh thoảng toát ra khí tức hủy diệt, võ đạo ý niệm cũng để cho Dương Tử Hân được ích lợi không nhỏ, có thể nàng nhưng một chút cũng không vui hả. Theo phong ấn phá hoại, một đám võ giả công kích tạo thành chấn động, vậy bắt đầu chuyển tới trong địa cung, mà hiện tại, cái này chấn động, nhưng là càng ngày càng mạnh. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, phong ấn, rất có thể lập tức phải bể nát. Nàng lo lắng nhìn một cái Diệp Thần, giờ phút này, Diệp Thần còn đắm chìm trong đối với hủy diệt tôn sư truyền thừa hiệu bên trong, không chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Lúc này, nếu là Lý Tử xông vào, nên làm cái gì? Dương Tử Hân chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không khỏi được thân thể mềm mại khẽ run đứng lên. Lý Tử một kiếm kia mang đến sợ hãi, đến hiện tại vẫn trí nhớ như mới. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Nếu thật là như vậy, nàng thề nhất định phải bảo vệ Diệp Thần đến một khắc cuối cùng. Cho dù bỏ ra sinh mạng giá phải trả, cũng ở đây không tiếc. Mạng nàng vốn là Diệp Thần cứu, chẳng qua vẫn còn cho Diệp Thần. Rốt cuộc, đi đôi với ầm một tiếng vang thật lớn, vách núi trước xanh tấm màn sáng, rốt cuộc hóa thành chấm huỳnh quang, ở vùng u tuyệt bên trong phiêu sái, Lý Tử trong mắt sáng lên, mừng rỡ cực kỳ. Rốt cuộc, để cho hắn cùng đến giờ phút này. Phong ấn, phá. Đồng thời bể tan cảnh, còn có phong ấn sau vách núi, chỗ kia hàn đàm xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người. Vô số võ giả hướng vậy hàn đàm nhìn, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Cái này nuốt ở vùng u tuyệt bên trong không biết bao lâu, nhưng vẫn đem lánh ra đưa tới, mà Diệp Thần lại là không tiếp cùng Lý Tử đối với, bất chấp nguy hiểm tính mạng vậy muốn đi vào trong đó hàn đàm. Bọn họ mặc dù không rõ ràng hàn đàm lai lịch cụ thể, có thể làm sao sẽ không biết, cái này hàn đàm bên trong tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Nói không nóng mắt là giả, có thể nóng mắt thì có thể làm gì? Ở Lý Tử trước mặt, ai dám đi vào? Lý Tử nhìn lướt qua mọi người, theo vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở không trung, bình ngọc bên trong thuốc thơm bồng bềnh, hơn 10.000 viên thuốc bắn nhanh hướng những cái kia võ giả. Vậy hơn 10.000 thiên thần cảnh võ giả lấy được ngọc này lộ ngưng tùy đan, đều là mặt hiện đại hỉ vẻ. Cái này, nhưng mà bọn họ 3 ngày 1 đêm làm lao động đổi lấy à? Phân phát hoàng ngưng tùy đan sau đó, bọn họ cao hứng, vẫn chưa tới một cái hô hấp công phu, một cổ vô cùng sợ hãi uy áp liền lần nữa đem bọn họ chìm ngập. Lý Tử mắt nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói, ngưng tùy đan các ngươi đã lấy được chỗ tốt thì phải an phận chút, có khác nghị không an phận, hiểu không? Nếu là có ai dám vào nhập cái này hàn đàm, ta bảo đảm kết quả sẽ rất thảm, rất thảm, thảm đến để cho ngươi hối hận mình sanh ra ở cái thế giới này bước. Những ngày đó thần cảnh võ giả nghe vậy đều là không khỏi trong lòng rét một cái, nguyên bản còn động chút nghiêng tâm tư người vậy hoàn toàn bỏ đi ý niệm. Bọn họ có vài người ở vực ngoại và thượng giới thân phận hèn mọn, dẫu sao chỉ có thiên thần cảnh trung học cơ sở kỳ tu vi, không tiếp tốn hết thảy từ vực ngoại và thượng giới chạy tới giới vực thành, chính là vì cơ duyên. Nhưng là quay đầu lại, nhưng là gặp gỡ như vậy, chân thực thổn thức. Một khắc sau, Lý Tử liền dẫn lanh ra tách ra người, thân hình động một cái liền tiến vào vậy hàn đàm bên trong. Trong địa cung, Dương Tử Hân tay cầm trường kiếm, chặt chẽ cắn răng, cố gắng khắc chế tay mình, cổ tay run rẩy xung động, mắt đẹp một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hàn đàm tiến vào địa cung cửa vào. Vào thời khắc này, mấy đạo nhân ảnh trước mắt, Lý Tử các người, liền xuất hiện ở Dương Tử Hân trước mặt. Lý Tử một mắt liền phong tỏa giờ phút này quanh thân bị một tầng bóng đen nhàn nhạt bao vây, tựa hồ đang tìm hiểu cái gì Diệp Thần. Đáng chết. Lý Tử mắng một tiếng, cái này ngôi mộ bên trong chỗ tốt sẽ không đã bị thằng nhóc này lấy được chứ? Cũng may, thằng nhóc này xem ra vẫn chưa có hoàn toàn thành công, nhất định phải ngăn cản hắn. Lý Tử trên mặt tàn khốc trước mắt, chợt quát lên, giết cho ta. Tiếp theo, Lý Tử cùng với vậy lanh ra mọi người, liền trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới. Còn như, ngăn ở Diệp Thần trước người Dương Tử Hân, liền trực tiếp bị Lý Tử bỏ quên. Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ bối rối, đối mặt cái này thánh tổ cảnh tồn tại, nàng coi như muốn liều mạng ngăn cản, cũng không có cơ hội ạ. Cho dù là tự bạo, lấy tự bạo uy lực, sợ rằng cũng căn bản không cách nào để cho Lý Tử bước chân ngừng một giây kế tiếp chứ. Mà Lý Tử bên người lãnh cốc chính là cười, âm ngoan, sảng khoái cười. Hắn nhận ra Dương Tử Hân, chính là cái đó Dương gia con gái. Chính là bởi vì tiện nhân này, mình con trai mới chết. Ha ha, hiện tại, hắn báo thủ cơ hội sẽ đến. Lãnh cốc trên gương mặt hiện lên một cái vặn vẹo nụ cười, trực tiếp giết, quá tiện nghi nữ nhân này, vậy quá đáng tiếc, nhất định phải thật tốt trừng phạt nàng một phen, mới có thể hả giận, không phải sao? Lý Tử liền xem cũng không có xem Dương Tử Hân một mắt, thân hình trước mắt liền muốn trực tiếp từ hắn lướt qua bên người. Giờ phút này, hiểu bên trong Diệp Thần liền một chút lực phản kháng cũng không có. Lý Tử để bảo đảm đối với Diệp Thần tạo thành lớn nhất tổn thương, hắn muốn đi thẳng đến Diệp Thần trước người tiến hành công kích. Mà Dương Tử Hân, nhưng căn bản liền làm ra phản ứng cũng không kịp à? Quá nhanh. Nhưng vào lúc này, Lý Tử nhưng là chợt dừng bước, đồng thời sắc mặt biến đổi. Không chỉ là dừng bước, hắn thậm chí một cái bay nhảy vút lại là trực tiếp lui trở về. Tại sao? Bởi vì một đạo quỷ dị hư ảnh tản ra liền thánh tổ cảnh tồn tại cũng kinh hồn bạt vía hơi thở hư ảnh bỗng dưng xuất hiện chắn Lý Tử trước người. Chính là vậy hủy diệt tôn sư lưu lại thần niệm hóa thân. Hư ảnh kia lạnh lùng hướng về phía Lý Tử mấy người nói, cho bổ tôn lan ra ngoài. Lý Tử, lãnh cốc mấy người sắc mặt lập tức liền khó coi. Cái này ngôi mộ trung thần niệm hóa thân lại muốn giúp thằng nhóc kia, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá rất nhanh, Lý Tử chính là ánh mắt trước mắt cười lạnh nói, ha ha, tiền bối cần gì phải như vậy phô trương thanh thế, ngươi lực lượng còn dư lại không có mấy chứ? Dương Tử Hân nghe vậy trong lòng không khỏi lộ bộ một tí. Lý Từ nhanh như vậy liền phát hiện. Nhưng vào lúc này, một cổ thương cổ hơi thở bỗng nhiên tràn ngập cả tòa địa cung. Tuyệt cương uy đè, hạ xuống ở Lý Từ trên mình, hắn sắc mặt lại là lập tức liền trắng bệch không máu đứng lên, chặt chẽ cắn răng, mới trèo chống không có ở cái này uy áp bên trong quỳ xuống. Tốt uy áp kinh khủng. Cái này uy áp lại là đè được hắn nhúc nhích không được. Chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, hơn nữa còn là lực lượng còn dư lại không có mấy thần niệm hóa thân, lại là chỉ dựa vào uy áp liền đem Lý Từ tên này thánh tổ cảnh sơ kỳ nhất tầng tiên cường giả trấn áp. Chương 3265, tuyệt cảnh. Lãnh Cốc cùng với Lãnh Gia tách ra một đám cung phụng, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là chấn động phố sợ hãi vẻ. Bọn họ bước chân hơi lui về phía sau, thậm chí đều muốn trực tiếp chạy trốn à. Liên Lý Tử cũng chỉ có thể như vậy miễn cưỡng chống cự vậy thần niệm phân thân uy áp, đổi lại bọn họ, há chẳng phải là ngay tức thì phải bạo thể mà chết. Nhưng vào lúc này, Lý Tử nhưng là chợt hét lớn một tiếng nói, đừng sợ. Cái này thần niệm hóa thân, còn dư lại lực lượng, chỉ đủ phóng thích uy áp, hơn nữa chỉ là đối với ta phóng thích uy áp, cũng đã đem hết toàn lực, nếu không, các ngươi hiện tại đã chết. Mấy người các ngươi, giết cho ta liền người phụ nữ kia, đối với Diệp Thần tiến hành công kích. Nếu như ta đoán không lầm, thằng nhóc này đang tiếp thụ cái này ngôi mộ chủ nhân truyền thừa, một khi truyền thừa bị cắt đứt, hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp cắn trả được thần hồn nổ tung chứ. Ha ha, chỉ cần Diệp Thần không có thành công đạt được truyền thừa, lạnh như vậy nhà liền còn có cơ hội. Coi như lần này không được, còn có lần sau không phải sao? Vạn năm, Lãnh Gia, chờ nổi. Lãnh Cốc các người nhìn nhau một cái, ngay sau đó nhìn về phía Dương Tử Hân đều là giữ tận cười một tiếng. Mà Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ, cả người linh lực kích động, trong tay tinh ngọc trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một hồi sắc bén, kiếm ý ngang dọc. Nàng tay trắng ngay cả động, liền hướng Lý Tử chém ra một kiếm. Nàng biết lấy hư ảnh dư lực không kiên trì được bao lâu, nàng cũng biết mình mặc dù trên mình không thiếu bảo vật, có thể tưởng tượng muốn đánh thắng mấy tên thiên thần cảnh tồn tại, vậy là không thể nào. Cho nên nàng có thể làm cũng chỉ có ở mình trước khi chết tận lực để cho Lý Tử bị thương tổn, làm như vậy có lẽ có thể là Diệp Thần gia tăng từng tia chiến thắng Lý Tử cơ hội, không phải sao? Có thể đạo kiếm mang này lại bị đỡ được, bị Lãnh Cốc đỡ được. Lãnh Cốc nhìn Dương Tử Hân, trong mắt tràn đầy châm chọc cùng hận ý, lấy hắn thực lực chặn Dương Tử Hân một kiếm này quá ung dung. Hắn cười lạnh nói, chính là ngươi hại chết nhi tử ta Lãnh Bình chứ? Dương Tử Hân nghe vậy nhưng lại ánh mắt lạnh như băng nói, Lãnh Bình, xuất sinh kia chết không hết tội, ta hận không được đem thiên kiếm vạn quả. Lãnh Cốc trên mặt vẻ giận cùng nhau, tiện nhân kia còn dám làm nhục mình con trai. Thân hình hắn trước mắt ngay tức thì liền xuất hiện ở Dương Tử Hân trước người, sau đó nâng lên tay một cái tát liền hướng Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên quạt đi. Dương Tử Hân hơi biến sắc mặt, thân hình lui về phía sau, đồng thời khua kiếm hướng Lãnh Cốc chém tới. Nhưng Lãnh Cốc một tát này nhưng không phải tùy tiện đánh ra, trong đó hàm chứa cực kỳ đậm đà trường ý. Dương Tử Hân đánh ra kiếm quang, ở đó dâng trào trường lực dưới, ngay tức thì liền bể nát. Mắt thấy một trường này thì phải vững chắc vô vào Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên, Lãnh Cốc nụ cười dần dần tàn nhẫn, nếu như một tát này đánh trúng nữ nhân này coi như không chết cũng phải hoàn toàn hủy khuôn mặt chứ. Đối với Dương Tử Hân như vậy trời xanh liền có dung nhan tuyệt thế cô gái mà nói, như vậy có phải hay không so trực tiếp giết nàng càng làm cho nàng tuyệt vọng thống khổ chứ? Có thể vào thời khắc này, Dương Tử Hân cổ tay trên một quả vòng ngọc chợt buộc phát ra một hồi bích mang, đem Lãnh Cốc một trường này chặn. Bất quá dù vậy, Dương Tử Hân vẫn thân hình liền lùi lại, khoe miệng tràn ra một món vết máu, bị thương nhẹ mà trên cổ tay vòng ngọc vậy rắc rắc một tiếng biến thành nghiền. Lãnh Cốc hừ lạnh một tiếng nói, lao tử cũng muốn xem trên mình ngươi còn có nhiều ít pháp khí hộ thân. Một khắc sau, hắn cả người dâng trào linh lực điên cuồng vận chuyển, mênh mông trưởng ý ở trong địa cung gào thét, trưởng ý bên trong mang một loại một trưởng có thể bể thiên sơn khí thế. Lãnh Cốc khẽ quát một tiếng nói, Toái Sơn thần trưởng. Hắn hai tay huy động liên tục, nháy mắt tức thì liền hư ra mấy chục trưởng, mấy chục đạo hàm chứa đem vạn trượng núi to, liền bể ngàn tòa lực lượng cường hãn trưởng ấn hướng Dương Tử Hân đánh đi. Ở nơi này mấy chục đạo trưởng ấn tạo thành tường đồng vách sắt trước, Dương Tử Hân sợ. Hơn nữa còn không ngừng là những thứ này, liên liên vậy mấy tên Lãnh Gia cung phụng giống vậy ra tay. Trong chốc lát, kiếm ý, quyền ý, bóng roi vân vân cũng hướng Dương Tử Hân chấn áp tới. Nàng cảm nhận được liền chết bóng mở dần dần tiếp theo mình. Nhưng dù vậy, Dương Tử Hân nhưng vẫn chặt chẽ bảo vệ ở Diệp Thần trước người, liền một bước cũng không lui lại. Dương Tử Hân cắn răng, điên cuồng xuất kiếm, kiếm quang bạo tránh, tiếp liền không ngừng nện ở vậy mấy chục đạo trưởng ấn, đầy trời bóng roi, kiếm khí bén nhọn, bá đạo dấu quyền bên trên, kiếm quang không ngừng bể tan thành trước. Dương Tử Hân sắc mặt vậy buộc phát tái nhợt, có thể, nhưng thủy chung không có dừng tay. Rốt cuộc, vậy mấy chục đạo trưởng ấn đến Dương Tử Hân trước người, ngay tức thì đem chìm ngập. Đủ loại ánh sáng rực rỡ lần lượt ở Dương Tử Hân quanh thân hiện lên, vậy cũng là phẩm cấp cực cao pháp khí hộ thân.